lôi phong yết hầu ngọt ngọt, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Theo máu tươi phun ra, khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại lấy, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu sau đó, cảnh giới của hắn liền theo tiên thiên đại viên mãn ngã rơi xuống tiên thiên cảnh trung kỳ, liền ngã hai cái cảnh giới nhỏ. Thực lực sụt giảm, nhường lôi phóng đau lòng như cắt. A, lôi phóng thống khổ hét thảm một tiếng, cả người ngất đi. Mơ mơ màng màng trong ý thức, lôi phóng tựa hồ thấy được một cái cựu vĩ hồ ảnh, cái tiêu cáo ảnh lạnh lùng nhìn lấy hắn, giống như tuyệt thế hung thú đang ngó chừng một cái nho nhỏ con kiến hôi. Tại cáo ảnh nhìn soi mói, lôi phóng chỉ cảm thấy mình nhận lấy cực lớn áp chế, nhưng cụ thể làm sao bị áp chế, hắn lại không nói ra được. Linh kiếm môn, Tiêu Minh trong tiểu viện. Hồ Vân Hy đi ra phòng khách, đứng ở nơi cửa, dùng lại nói của nàng muốn cho Tiêu Minh đem gió. Tiêu Minh thì mang theo rất nhiều tư nguyên đi vào bên trong phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Hai chân ngồi xếp bằng, Tiêu Minh đầu tiên là một hơi ăn một bình địa tâm bạch ngọc đan, sau đó cả hai tay mỗi người nắm một khối trung phẩm nguyên thạch, hấp thu bên trong nguyên khí năng lượng. Đan dược dược lực cùng nguyên thạch năng lượng ảo ảo rót vào trong cơ thể của hắn, hóa thành năng lượng dòng nước lũ, chạy khắp Tiêu Minh toàn thân, tăng cường lấy lực lượng của hắn. Không bao lâu, tất cả năng lượng đều bị Tiêu Minh hấp thu hầu như không còn, nhưng trong đan điền chân nguyên thủy dịch lại không có gia tăng mấy giọt. Đây là bởi vì theo hắn cảnh giới tăng lên, đối năng lượng yêu cầu cũng đề cao. Địa cấp hạ phẩm đan dược tuy nhiên ẩn chứa nồng đậm năng lượng, nhưng đối với nguyên cương cảnh võ giả tới nói, lại cũng chỉ là bình thường phục dụng đan dược thôi. Giống trước đó tiên thiên cảnh như vậy, nuốt một cái lưu thanh xương đan về sau liền có thể liên tục vượt mấy cái cảnh giới nhỏ sự tình, sẽ không ở nguyên cương cảnh phát sinh. Bất quá cái này không sao cả. Tiêu Minh có là đan dược. Một lần nữa cầm lấy một bình đan dược, một mạch rót vào trong miệng, đồng thời Tiêu Minh lại cầm lấy hai khối trung phẩm nguyên thạch, lần nữa luyện hóa năng lượng. Loại tình huống này, vòng đi vòng lại. Theo hấp thu một bình bình đan dược và nguyên thạch năng lượng về sau, Tiêu Minh khí tức càng phát ra tranh vênh sắc bén. Gần nửa ngày sau đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên theo Tiêu Minh thể nội dâng lên mà ra. Hắn đã tu luyện đến điểm giới hạn, sắp đột phá. Bành một tiếng, Tiêu Minh thể nội phát ra một đạo trầm thấp tiếng nổ đùng đoảng. Sau đó trên đan điền không xuất hiện một mảnh linh khí mây co vào ngưng tụ, giống như là trời mưa đồng dạng, nhỏ xuống giọt giọt chân nguyên thủy dịch càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Lớn mạnh lấy Tiêu Minh trong đan điền vũng nước nhỏ. Tại chân nguyên thủy dịch tổng số lượng đạt tới 300 điểm về sau, Tiêu Minh khí tức rốt cuộc không khống chế nổi, giống như là hồ thủy điện xả lũ đồng dạng hướng bốn phía bao phủ ra. Mà theo khí tức tiêu tán, Tiêu Minh cảnh giới thành công tấn thăng, nguyên cương cảnh trung kỳ. Chương 28, kiếm quyết đệ tam trọng, ngự kiếm thuật. Thành công tấn thăng đến nguyên cương cảnh trung kỳ về sau, Tiêu Minh toàn thuộc tính lực lượng lần nữa đạt được tăng lên cực lớn, thể nội chân nguyên cũng theo đó tăng vọt mấy lần có thừa. Nhưng Tiêu Minh cũng chưa kết thúc tu luyện, bây giờ tu luyện thế đang mạnh, còn có rất nhiều tư nguyên nơi tay, Tiêu Minh dự định thừa thế xông lên, nếm thử đột phá nguyên cương cảnh hậu kỳ. Nói làm liền làm, Tiêu Minh lần nữa nuốt đan dược, đồng thời tay cầm trung phẩm nguyên thạch, bắt đầu tu luyện khô khan. Thời gian từng giờ trôi qua, mặt trời lặn về phía tây, mặt trời lặn mặt trăng lên. Sau đó ánh trăng tối lui, hướng mặt trời mọc. Đợi đến tu luyện tới sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Minh mới kết thúc tu luyện. Tu luyện kết quả, nhường Tiêu Minh không hài lòng lắm. Hắn tại nuốt lượng lớn đan dược cùng hấp thu nguyên thạch về sau, đem trung kỳ cảnh giới tu luyện đến cực hạn, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, liền có thể tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ. Nhưng chính là tầng này giấy dán cửa sổ mỏng manh, làm thế nào cũng vô pháp xuyên phá. Loại cảm giác này, tựa như là hắn lúc trước vẫn là tiên thiên cảnh đại viên mãn thời điểm, rõ ràng tùy thời đều có thể đột phá, nhưng lại không biết đột phá thời cơ. Quá khó tiếp thu rồi. Có lẽ vẫn là ta khí vận vấn đề, Tiêu Minh âm thầm phân tích nói, ta hiện tại tự thân khí vận vẫn chỉ là có chút vận khí màu đỏ, tuy nói nhận lấy Hồ Vân Hy ảnh hưởng, nhưng còn không đến mức để cho ta liền phá hai cái cảnh giới nhỏ, từ đó tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ. Khí vận mạnh yếu đối với võ giả tới nói, ảnh hưởng quá lớn. Tiêu Minh thở dài. Cái kia tuấn mỹ vô cùng mặt đẹp trai trên, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Tại Tiên Võ đại lục, khí vận mạnh yếu đối với võ giả cực kỳ trọng yếu, thậm chí làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu là khí vận đầy đủ người tiên, như vậy thì tính toán không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, đột phá cũng như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Trái lại, nếu là tự thân khí vận không đủ ra sức, coi như nuốt án lượng lớn đan dược, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm tấn thăng. Lúc này Tiêu Minh cũng là một cái ví dụ tốt nhất. Khí vận cũng là cơ duyên một loại. Cơ duyên không đến, không cách nào cưỡng cầu. Được rồi, không cách nào đột phá liền không cách nào đột phá đi. Dù sao ta thực lực bây giờ cũng có thể so với nguyên cương cảnh hậu kỳ, nếu là gặp phải cùng cấp bậc trung kỳ võ giả, hoàn toàn có thể làm được một tay nghiền ép. Đối tại lực chiến đấu của mình, Tiêu Minh vẫn là có mấy phần tự tin. Không nói những cái khác, cùng giai trung kỳ võ giả, trong đan điền có 100 giọt chân nguyên thủy dịch liền tương đối khá. Mà Tiêu Minh chân nguyên thủy dịch đã đạt đến 300 giọt nhiều. Tên là nguyên cương cảnh trung kỳ, chiến lực lại không thua hậu kỳ. Lắc lắc đầu, Tiêu Minh lấy ra hoàng cấp kinh thiên kiếm quyết. Hắn dự định tu luyện kiếm quyết đệ tam trọng. Nắm kiếm quyết bí tịch, Tiêu Minh thể nội chân nguyên giống như là nước sông đồng dạng dâng trào mà ra, trong chốc lát liền bao trùm bí tịch trang thứ 3. Trang thứ 3 từ lúc đầu kiên cố trạng thái phi tốc mềm mại, sau đó bị Tiêu Minh nhẹ nhàng xốc lên. Một môn cao minh ngự kiếm kiếm kỹ xuất hiện ở Tiêu Minh trước mặt. Đây là ngự kiếm thuật. Nhìn đến trang thứ 3 phía trên ghi lại kiếm kỹ về sau, Tiêu Minh nhất thời đại hỉ. Chưa nói, lập tức tu luyện. Ước chừng sau 10 phút, long con một tiếng, một đạo tranh vanh thanh thúy tiếng kiếm reo đột nhiên theo Tiêu Minh trong phòng vang lên, sau đó cửa phòng mở ra, một đạo kiếm quang phá không mà lên, xông thẳng lên trời. Kiếm quang sắc bén, lấy cuồng bá tư thái xé rách trên bầu trời đóa đóa mây trắng, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh ghé qua ở trong thiên địa. Như thế bá đạo hành động, đem tông môn các đệ tử giật mình kêu lên. Tốc độ thật nhanh, thật là bá đạo kiếm quang. Là cái gì cái đồng môn tại tu luyện cao minh kiếm thuật,
Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, kia kiếm quang phía trên còn đứng lấy một người đâu. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, thế mà kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong chốc lát liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Thương mang giữa thiên địa, nộ lôi kiếm bộc phát chói mắt sắc bén kiếm quang, mà tại san bằng thẳng trên thân kiếm thì đứng đấy thẳng tắp đứng vững Tiêu Minh. Tiêu Minh tại ngự kiếm phi hành, hắn đã đem kiếm quyết đệ tam trọng tu luyện thành công, thuận tiện còn tu luyện ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật chủ yếu có hai cái công năng, thứ nhất, có thể làm cho hắn ngự kiếm phi hành, tốc độ phi hành cực nhanh, viễn siêu cùng giai. Thứ hai, Tiêu Minh có thể ngự sử kiếm khí, nhường bội kiếm của mình bạo phát ra bá đạo uy năng, giống như là tên lửa đồng dạng đánh phía đối thủ. Ngự kiếm thuật tốc độ phi hành là thật rõ nhanh. Nếu như gặp lại cái kia lôi ra bảo lôi phóng, hắn tuyệt đối không có khả năng theo trong tay ta lại chạy đi. Tiêu Minh hăng hái, bên hai cuồng phong vụ vụ rung động, chân hạ núi non sông suối thu hết vào mắt. Cuồng phong thổi loạn mái tóc dài của hắn, tựa hồ tại ghen ghét hắn tuấn mỹ. Ở trong thiên địa chơi một hồi lâu, tại qua hết nghiện về sau, Tiêu Minh mới thỏa mãn quay trở về chỗ ở của mình. Về đến phòng, Tiêu Minh mở ra nhân sinh kịch bản của mình thuộc tính bảng, theo một đạo quang mang lướt qua, tin tức của hắn hiện lên ở trước mắt. Ký chủ, Tiêu Minh. Cảnh giới, nguyên cương cảnh trung kỳ. Mệnh cách, có chút vật khí, đỏ, khí vận kề bên người, lâm thời. Thể chất, bất diệt kiếm thể, thiên giai. Chủ tu công pháp, hoàng cấp kinh thiên kiếm quyết đệ tam trọng, thiên giai. Võ kỹ, bách ảnh cùng trảm, toái nguyệt trảm, ngự kiếm thuật. Chân khí thuộc tính, lôi, kim. Võ kỹ, thiên thiên cảnh đại hà kiếm ý, tiểu thành. Nhân sinh kịch bản, ký chủ nắm giữ màu đỏ mệnh cách, đồng thời bị Hồ Vân Hy nghịch thiên khí vận ảnh hưởng, tự thân vận mệnh đã phát sinh trình độ nhất định cải biến. Gần đây cơ duyên, ký chủ bị Hồ Vân Hy nghịch thiên khí vận ảnh hưởng, khí vận gia tăng, rất dễ dàng đạt được một số nhỏ cơ duyên. Kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng, không biết có thể hay không dẫn động thiên cương kiếm, từ đó thu hoạch được tán thành. Tiêu Minh hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu vận chuyển kiếm quyết, nhất thời, một cỗ lực hút vô hình theo trong cơ thể của hắn dâng trào mà ra, bao phủ bốn phía. Cùng lúc đó, ít hai lui tới, đề phòng xâm nghiêm linh kiếm môn tổ sư từ đường bên trong, nguyên bản an tĩnh thiên cương kiếm lần nữa bạo phát ra chói mắt kim quang. Tại kim quang chiếu dọi xuống, thiên cương kiếm thân kiếm kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn lại một lần phá không rời đi. Bất quá, tại đã trải qua lần trước động tĩnh về sau, Lý Trường Phong bọn người ở tại thiên cương kiếm trên bày ra trùng điệp phong ấn, bởi vậy thiên cương kiếm chỉ là không ngừng sao động, lại không cách nào rời đi tại chỗ. Trong coi từ đường trưởng lão phát hiện động tĩnh về sau, không nói hai lời lấy ra truyền âm phát loa, vội vàng hô hoán Lý Trường Phong bọn người. Một lát sau, từng đợt tiếng xe gió tuần tự vang lên, Lý Trường Phong Tô Thiên Minh mang theo một nhóm lớn trưởng lão đi tới tổ sư từ đường bên trong. Không cần nhiều lời, khi nhìn đến thiên cương kiếm phản ứng về sau, Lý Trường Phong bọn người liền hiểu hết thảy. Thiên cương kiếm lên cơn điên gì, làm sao động một chút lại muốn bay đi? Lý Trường Phong rất là nghi hoặc, đồng thời trong miệng nói ra, mọi người xuất thủ một lượt đi, lần nữa ra cố phong ấn, quyết không thể nhường thiên cương kiếm đi ra ngoài. Tốt. Tô Thiên Minh bọn người cùng nhau gật đầu. Nhất thời, một đống lớn đủ mọi màu sắc lực lượng theo Lý Trường Phong chờ trong tay của người mãnh liệt bắn mà ra, sau đó đánh vào thiên cương kiếm trên thân kiếm, tiến một bước ra cố phong ấn. Bị phong ấn lực lượng ảnh hưởng về sau, thiên cương kiếm gào thét một tiếng, cuối cùng triệt để bình tĩnh lại. Một bên khác, Tiêu Minh nơi ở. Tiêu Minh đem kiếm quyết trọn vẹn vận chuyển 10 phút, nhưng lại vẫn không có nhìn đến thiên cương kiếm, cũng không có thu đến thiên cương kiếm phản hồi. Chẳng lẽ là ta đem kiếm quyết tu luyện không đủ thâm hậu, hoặc là khí vận không đủ mạnh, cho nên mới không được đến thiên cương kiếm tán thành? Tiêu Minh gãi đầu một cái. Tuấn Mỹ mặt đẹp trai trên lóe qua một tia tiếc nuối. Chương 29, cơ duyên. Đại thành kiếm ý. Tạm thời không có đạt được thiên cương kiếm tán thành, Tiêu Minh cũng không giận nổi. Dù sao hắn có kiếm quyết nơi tay, một lần không được, vậy liền nhiều đến mấy lần, đợi đến Tiêu Minh đem kiếm quyết tu luyện tới cao cấp độ sâu, cũng không tin dẫn không động được thiên cương kiếm. Lắc lắc đầu, Tiêu Minh đem thiên cương kiếm sự tình tạm thời ném ra sau đầu, nhìn về phía trung quanh linh dược cùng đan dược chờ một đám tư nguyên. Đi qua hắn vừa mới một phen tu luyện về sau, 30 khoảng ngàn năm linh dược vẫn chưa giảm bớt, nhưng là trung phẩm nguyên thạch cùng bạch ngọc đan lại cơ hồ tiêu hao hơn một nửa. Ở trong đó, lại có rất nhiều dược lực vẫn chưa phát huy tác dụng. Vừa mới, Tiêu Minh vì càng tiến một bước, trùng kích nguyên cương cảnh hậu kỳ, nuốt ăn số lớn đan dược, nhưng không có đột phá thành công. Nuốt ăn đan dược và hấp thu nguyên thạch linh khí, tinh khiết là lãng phí. Lãng phí liền lãng phí đi, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội đạt được tài nguyên tu luyện. Tiêu Minh tự an ủi mình. Cái này kỳ thật cũng là bất đắc dĩ ý nghĩ. Võ giả có thể hay không thuận lợi tấn thăng, không chỉ có cùng tài nguyên tu luyện có quan hệ, cùng tự mình khí vận cũng có được quan hệ lớn lao. Cơ duyên không đến, không cách nào cưỡng cầu. Đem còn lại tài nguyên tu luyện cất kỹ, Tiêu Minh cầm lấy trang lấy ra sói ba lô cùng màu trắng yêu hổ độc giác, đi ra khỏi phòng. Hắn đã hoàn thành tông môn ra sói nhiệm vụ, là thời điểm tiến về đại sảnh, đổi lấy cống hiến tích phân. Đối với linh kiếm môn bất luận cái gì đệ tử tới nói, cống hiến tích phân đều phi thường trọng yếu, bởi vì tích phân có thể đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện, bao quát binh khí, đan dược, công pháp trở. Tuy nhiên Tiêu Minh đạt được chính mình trưởng môn sư phụ tán thành, nhưng linh kiếm môn đệ tử đông đảo, trưởng môn sư phụ không có khả năng đem tất cả tư nguyên đều toàn bộ cho Tiêu Minh. Bởi vì như vậy vừa đến, các trưởng lão khác cùng thiên tài đệ tử nhóm khẳng định sẽ sinh ra vẻ bất mãn. Trừ phi Tiêu Minh có thể biểu hiện ra càng thêm lịch thiên thiên phú tu luyện, chỉ có dạng này mới có thể áp đảo hết thảy bất mãn thanh âm. Chỉ là trước mắt mà nói, Tiêu Minh còn làm không đến một bước này. Rời phòng, Tiêu Minh vội vàng đi vào nhiệm vụ đại sảnh, đem hàng trăm tấm tật phong lang ra cùng yêu hổ độc giác nộp lên về sau. Tiêu Minh hết thể đạt được 500 viên hạ phẩm nguyên thạch, cùng 300 điểm cống hiến tích phân. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là yêu hổ độc giác mang tới. Rốt cuộc luận giá trị, cái kia độc giác so ra sói giá trị tiền nhiều hơn. Giao nhận nhiệm vụ về sau, Tiêu Minh đống nhiên tại nhiệm vụ đại sảnh thấy được một cái bóng người quen thuộc. Là Lâm Phong. Lâm Phong lúc này cũng đi tới nhiệm vụ đại sảnh. Mà tại Lâm Phong bên cạnh, còn theo một cái nhắm mắt theo đôi xinh đẹp nữ tử, chính là Tô Thiên Minh con gái một, Tô Cẩm. Tô Cẩm ý như là chim non nép vào người đi theo Lâm Phong bên cạnh, chính đang nhiệt tình cùng Lâm Phong phàn đàm, cực kỳ giống một cái liếm cầu. Nhìn đến Lâm Phong cái này khí vận chi tử về sau, cơ hồ là theo bản năng, Tiêu Minh mở ra xem xét công năng. Nhất thời, Lâm Phong nhân sinh kịch bản hiện lên ở trước mắt của hắn. Thính danh: Lâm Phong. Cảnh giới: Thiên Thiên cảnh trung kỳ. Mệnh cách: Khí vận chi tử, 9 màu, nghịch thiên phạt đạo, 9 màu, tuyệt địa phùng sinh, 9 màu, cưỡng ép hàn trí, 9 màu, đào hoa tràn lan, 9 màu. Thể chất: Thông u kiếm khu, địa giai. Chủ tu công pháp: Đại Nhật kiếm điện. Chân khí thuộc tính: Hỏa. Võ kỹ: Tùy phong hóa ảnh thuật. Nhân sinh kịch bản: Thiên mệnh nhân vật chính, Thiên đạo thân nhi tử. Cơ duyên 1: Gần đây xúc động, sắp tấn thăng đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cơ duyên 2: Bên ngoài ra làm nhiệm vụ thời điểm, ngoài ý muốn tại Bạo Phong rừng rậm phát hiện một chỗ võ giả di tích, đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện, cảnh giới càng tiến một bước, tu luyện đến tiên thiên cảnh đại viên mãn. Cơ duyên 3: Cùng những người khác tổ đội, đón lấy huyết đồ thủ tưởng thiên võ nhiệm vụ, tiến về Bạo Phong rừng rậm đánh giết tưởng thiên võ. Tại đại chiến kịch liệt bên trong cho tưởng thiên võ nhất kích chí mệnh, thành công đánh giết tưởng thiên võ về sau, Lâm Phong thu hoạch được rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng một cái ẩn chứa có đại hà kiếm ý đoạn kiếm mảnh vỡ. Nương tựa theo đoạn kiếm mảnh vỡ, Lâm Phong đem đại hà kiếm ý tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cơ duyên 4, cơ duyên 5. Tiêu Minh híp híp mắt. Hắn không nhìn Lâm Phong đông đảo tin tức, đem chú ý lực đặt ở Lâm Phong cái thứ 3 cơ duyên trên. Cơ duyên 3, cùng những người khác tổ đội, đón lấy huyết đồ thủ tưởng thiên võ nhiệm vụ, tiến về Bạo Phong rừng rậm đánh giết tưởng thiên võ. Tại đại chiến kịch liệt bên trong cho tưởng thiên võ nhất kích chí mệnh, thành công đánh giết tưởng thiên võ về sau, Lâm Phong thu hoạch được rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng một cái ẩn chứa có đại hà kiếm ý đoạn kiếm mảnh vỡ. Nương tựa theo đoạn kiếm mảnh vỡ, Lâm Tu đem đại hà kiếm ý tu luyện đến đại thành cảnh giới. Huyết đồ thủ tưởng thiên võ, ẩn chứa đại thành kiếm ý đoạn kiếm mảnh vỡ. Tiêu Minh cũng nắm giữ đại hà kiếm ý, chỉ là trước mắt mới tu luyện đến tiên thiên cảnh cảnh giới tiểu thành, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được đại thành kiếm ý cơ duyên. Cái cơ duyên này, hắn muốn. Ngay tại Tiêu Minh suy tư thời điểm, Lâm Phong cũng nhìn thấy Tiêu Minh. Khi nhìn đến Tiêu Minh một khắc này về sau, Lâm Phong không khỏi ngẩn người, bởi vì hắn cảm nhận được Tiêu Minh cái kia khí tức cường đại, Tiêu Minh khí tức mạnh mẽ hơn hắn hơn rất nhiều. Cảm ứng được Tiêu Minh bất phàm về sau, Lâm Phong trong lòng chỗ sâu dâng lên một cỗ thật sâu bất đắc dĩ chi ý. Hắn tự phụ thiên phú chắc tuyệt, từ khi khí vận khôi phục bình thường về sau, tu luyện cảnh giới liền tiến triển cực nhanh. Tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đột phá đến tiên thiên cảnh trung kỳ, hơn nữa còn tùy thời đều có thể lần nữa tấn thăng đến hậu kỳ dáng vẻ. Như thế đáng sợ tu luyện tốc độ, cơ hồ có thể có 102 toàn bộ linh kiếm môn. Nhưng cũng chỉ là cơ hồ thôi, bởi vì Tiêu Minh tu luyện tốc độ nhanh hơn hắn. Cùng Lịch Thiên Tiêu Minh so sánh, hắn ngược lại lộ ra so sánh bình thường. Nghĩ tới đây, Lâm Phong trong lòng càng thêm phức tạp. Hắn chưa từng có nghĩ tới, thân là tuyệt thế thiên tài chính mình, có một ngày vậy mà lại bị Tiêu Minh cưỡng chế một chút. Đúng lúc này, Lâm Phong chợt thấy Tiêu Minh tại thanh nhiệm vụ trên tiếp nhận cái nào đó nhiệm vụ, sau đó phiêu nhiên mà đi. Không biết hắn tiếp nhiệm vụ gì, đi qua nhìn một chút. Lâm Phong xuất phát từ hiếu kỳ, mang theo Tô Cẩm đi tới thanh nhiệm vụ trước. Chỉ thấy thanh nhiệm vụ cái nào đó nhiệm vụ bên cạnh viết Tiêu Minh hai cái chữ nhỏ: Tiến về Bạo Phong rừng rậm diệt sát huyết đồ thủ tưởng tiên võ, thù lao là. A, đây là một cái công chúng nhiệm vụ. Đồng nhiên, Lâm Phong khẽ ồ lên một tiếng. Cái gọi là công chúng nhiệm vụ, chính là ai cũng có thể tiếp, mà lại không hạn số lần cùng người đếm. Người nào trước hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ thù lao chính là của người đó. Bạo Phong rừng rậm, huyết đồ thủ tưởng tiên võ. Tưởng tiên võ thực lực là tiên tiên cảnh đại viên mãn, nhiệm vụ này ta cũng tiếp. Nói, Lâm Phong cũng ở bên cạnh viết xuống tên của mình. Thấy thế, bên cạnh Tô Cẩm lấy làm kinh hãi. Lâm Phong, ngươi muốn làm nhiệm vụ này sao? Huyết đồ thủ tưởng tiên võ là tiếng tăm lừng lây tà tu, hắn thủ đoạn độc ác không nói, thực lực còn phi thường cường hãn. Nhiệm vụ này kỳ thật đã treo lơ lửng hơn 3 tháng, thời gian dài như vậy đến nay, trong môn có rất nhiều đệ tử đều tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng toàn đều không công mà lui. Thậm chí, còn có mấy cái đệ tử bị tưởng thiên võ cho phản sát. Ồ, thật sao? Lâm Phong nhíu lông mày, nói ra, nếu là như vậy, vậy ta liền có hứng thú hơn. Ta muốn chứng minh, ta không so Tiêu Minh kém. Hắn có thể làm, ta cũng có thể làm. Nói, Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Minh rời đi phương hướng, ánh mắt chớp động. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, oanh sát huyết đồ thủ, thôn vẻ màu cam khí vận. Nhìn lấy tự tin bạo dạp Lâm Phong, Tô Cẩm lộ ra si mê ngồi sa mắt. Không hổ là nàng coi trọng nam tử, Lâm Phong cũng là có mị lực. Nghĩ nghĩ, Tô Cẩm nói ra, vậy ta liền bồi ngươi cùng một chỗ tiến về Bạo Phong rừng rậm, tưởng thiên võ là tiên thiên cảnh đại viên mãn, ta cũng là cảnh giới này, cũng không kém hắn bao nhiêu. Có ta giúp ngươi, chúng ta chiến thắng tỷ lệ sẽ lớn hơn. Ừm. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải đầu sắt người, có Tô Cẩm giúp đỡ, tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Sau đó hai người rời đi nhiệm vụ đại sảnh, thẳng đến Bạo Phong rừng rậm mà đi. Ra tông môn không bao lâu, Lâm Phong bỗng nhiên phúc trí tâm linh, lực lượng trong cơ thể liên tục tăng lên. Nước chảy thành sông tấn thăng đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Phát hiện mình sau khi đột phá, Lâm Phong nhất thời đại hỉ. Tấn thăng về sau hắn, thực lực lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, chiến thắng tưởng thiên võ năm chắc lại tăng cường mấy phần. Bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn muốn cướp tại Tiêu Minh trước đó, tìm tới tưởng thiên võ đồng thời chiến thắng. Một bên khác, Tiêu Minh trực tiếp thi triển ngự kiếm phi hành thuật, lấy tốc độ cực nhanh lẻ qua ở trong thiên địa. Bên hai cuồng phong gào thét, đóa đóa mây trắng thu hết vào mắt. Một bên chạy như bay lấy, Tiêu Minh một bên nhớ lại liên quan tới huyết đồ thủ tưởng thiên võ tin tức. Tưởng thiên võ, phương viên trong vòng mấy trăm dặm nổi danh tà đạo tán tu, hắn cảnh giới đạt đến tiên thiên cảnh đại viên mãn, chuyên tu một môn tên là huyết đồ đao pháp địa giai đạo kỹ. Bởi vì tu luyện đao pháp vô cùng tà dị, cho nên Tưởng Thiên Võ cần thỉnh thoảng trắng trợn giết người, dùng cái này đến thu hoạch được đại lượng tinh huyết lấy cung cấp tu luyện. Mà Bạo Phong rừng rậm cũng là Tưởng Thiên Võ xảo huyệt. Đang phi hành ước chừng nửa canh giờ về sau, một mảng lớn trông không đến cuối che trời rừng rậm xuất hiện ở Tiêu Minh trước mặt. Rừng rậm này có chút kỳ lạ, rất nhiều cây cối đều ẩn chứa nồng đậm phong linh lực, dẫn đến trong rừng rậm sẽ thỉnh thoảng nổi lên cuồng bạo gió xoáy, người bình thường khó có thể tiến vào. Mà cái này cũng là Tưởng Thiên Võ một mực trốn ở rừng rậm một trong những nguyên nhân. Bay đến trên rừng rậm không, Tiêu Minh chậm lại tốc độ, một đôi sắc bén đôi mắt như là thương ứng săn mồi đồng dạng, không ngừng quét nhìn dưới chân rừng rậm. Tại đi vào rừng rậm chỗ sâu trên không về sau, Tiêu Minh đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn đánh hơi được nồng đậm mùi máu tươi. Nương theo lấy mùi máu tươi, phía dưới còn có nồng đậm nguyên khí ba động. Đây là có người đang luyện công. Không chút do dự, Tiêu Minh bay vụt mà xuống, đã rơi vào che khuất bầu trời trong rừng rậm. Bàn chân đạp vào mặt đất, Tiêu Minh ánh mắt quét tới, chỉ thấy đập vào mắt trô xuất hiện lít nha lít nhít khô cạn thi thể. Những thi thể này số lượng rất nhiều, lại không phân biệt nam nữ già trẻ, có thẳng tắp nằm trên mặt đất, có tùy ý treo lơ lửng ở trên nhánh cây. Một bộ địa ngục nhân gian bộ dáng. Đều không ngoại lệ, những thi thể này đều bị rút khô tinh huyết trong cơ thể, tất cả đều biến thành vô số cỗ thây khô. Tiêu Minh mặt âm trầm gò má, hướng nguyên khí ba động vị trí nhanh chân đi đi. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, càng ngày càng nhiều thi thể thu vào Tiêu Minh trong tầm mắt. Đến cuối cùng, Tiêu Minh còn chứng kiến tốt nhiều võ giả thi thể, thậm chí còn có mấy người mặc linh kiếm môn ngoại môn phục sức đệ tử thi thể. Tiêu Minh sắc mặt càng thêm âm trầm. Tại hành tàu ước chừng sau 10 phút, phía trước rừng rậm đống nhiên xuất hiện một mảng lớn đất trống, trên đất trống xuất hiện một cái từ hơn ngàn cái thi thể tạo thành tiểu hình núi thây. Một cái bên hông đeo đao, khí tức máu tanh trung nhân nhân, lúc này ngay tại núi thây trên ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt khép hờ, bên ngoài cơ thể bề ngoài áo bào không rõ mà bay, chính đang phát tán ra một cô mãnh liệt nguyên khí ba động. Ngươi chính là huyết đồ thủ, Tưởng Thiên Võ. Tiêu Minh khiêu mi hỏi. Một bên nói, Tiêu Minh một bên mở ra xem xét kịch bản công năng, trung niên nhân tin tức nhất thời hiện lên ở trước mắt của hắn. Tính danh, Tưởng Thiên Võ, huyết đồ thủ. Cảnh giới, thiên tiên cảnh đại viên mãn. Mệnh cách, rất có vật khí, quả cam. Chủ tu công pháp, huyết đồ đao pháp, đại thành. Phụ trợ thân pháp, phong linh bộ, tiểu thành. Nhân sinh kịch bản, không cha không mẹ Tưởng Thiên Võ bởi vì từ nhỏ sinh hoạt khó khăn, dưỡng thành thủ đoạn độc ác tính cách, một lần nào đó đạt được huyết đồ đao pháp về sau, mở ra khắp nơi giết người, rút ra tinh huyết tà ác nhân sinh. Gần đây cơ duyên, bị linh kiếm môn Tiêu Minh để mắt tới, vô cùng có khả năng có nguy cơ vẫn lạc. Ngay tại Tiêu Minh cha nhìn trung niên người tin tức đồng thời, núi thây trên ngồi xếp bằng trung niên nhân kết thúc tu luyện, mở mắt ra. Ánh mắt của hắn cùng thường nhân khác biệt, là đỏ như máu, tựa như là dã thú ánh mắt. "Không tệ, ta chính là Tưởng Thiên Võ, ngươi lại là người phương nào?" Trung niên nhân khàn khàn hỏi. Tiêu Minh bật cười lớn, rút ra nộ lôi kiếm, thản nhiên nói, "Ngươi không cần biết tục danh của ta, bởi vì người chết không cần biết quá nhiều." Vừa dứt lời, Tiêu Minh tại trên mặt đất trùng điệp một bước, giống như là một quả như đạn pháo hướng Tưởng Thiên Võ bạo nhưng đánh tới. Tưởng Thiên Võ đột nhiên giật mình. Hắn tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chỉ dựa vào Tiêu Minh một cử động kia, liền trong nháy mắt đoán được Tiêu Minh không tầm thường. Bởi vì Tiêu Minh lực lượng cùng tốc độ đều quá mức mạnh mẽ. Bất quá Tưởng Thiên Võ vẫn chưa e ngại. Hắn tự tin thực lực cường đại, lại tu luyện huyết đồ đao pháp, liền xem như đối mặt nguyên cương cảnh sơ kỳ cường giả cũng có thể một trận chiến. "Đến được tốt. Tiểu tử, hôm nay ta liền rút khô máu tươi của ngươi, giúp ta tu vi cao hơn một tầng." Tưởng Thiên Võ cười ha ha một tiếng, lúc này rút ra bên hông trường đao, giống như là mãnh hổ giống như đối với Tiêu Minh tấn công mạnh mà đến. Keng! Một đạo đinh thai nhức óc kim thiết tiếng va đập ầm vang vang lên. Tưởng Thiên Võ hai tay cầm đao, cùng Tiêu Minh tới cái tiếp thân cứng đối cứng, cái này thuần túy là lực lượng đối bính. Thế mà đao kiếm vừa mới tiếp xúc, Tưởng Thiên Võ liền nói thầm một tiếng không tốt. Hắn sợ hãi phát hiện chính mình giống như là chém trúng một ngọn núi, sau đó một cỗ cực mạnh lực phản chấn tuôn trào ra, trong nháy mắt đem hắn đánh bay đến 100m có hơn. Tưởng Thiên Võ chật vật bắn ngược mà quay về, hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình trường đao vang lên ong ong, hai tay cũng bị lực lượng cường đại chấn động phải không ngừng run rẩy. Ngươi lại là nguyên cương cảnh cường giả. Tưởng Thiên Võ sợ hãi ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Tiêu Minh. Bây giờ mới biết. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng, bàn tay hất lên, trong lòng bàn tay nộ lôi kiếm liền giống như là một quả đạo đạn giống như, mang theo có thể khai sơn giống như kiếm uy oanh bắn mà ra. Đây cũng là ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật không chỉ có thể nhường Tiêu Minh phi hành, còn có thể nhường Tiêu Minh khống chế kiếm khí, lấy kiếm khí giết địch. Ầm ầm. Nộ lôi kiếm những nơi đi qua, nguyên khí chấn động, không khí oanh minh không nghỉ. Tưởng Thiên Võ không bị khống chế lông tơ dựng thẳng, một cỗ chưa từng có tử vong nguy cơ bao trùm trong lòng của hắn. Không chút nghĩ ngợi, Tưởng Thiên Võ liều mạng vung đao, một hơi chém ra nhiều đến hơn 10 đạo ánh đao màu đỏ ngòm, sau đó cũng không quay đầu lại quay đầu liền chạy. Trực giác nói cho hắn biết, hắn không phải Tiêu Minh đối thủ. Nếu là ở lại chỗ này nữa ngành chiến, chỉ có một con đường chết. Tưởng Thiên Võ phản ứng cũng không chậm, thế mà vẫn là đã chậm một bước. Tiêu Minh nộ lôi kiếm kiếm uy kinh người, lấy thế như trẻ che khí thế cường đại nhẹ nhõm vung bạo cái kia mấy chục đạo ánh đao màu đỏ ngòm, sau đó lại lấy tốc độ như tia chớp đánh phía đảo tàu Tưởng Thiên Võ. A! Hét thảm một tiếng. Vừa mới quay đầu chuẩn bị chạy trốn Tưởng Thiên Võ cúi đầu xem xét, chỉ thấy kiếm sắc bén nhọn đã xuyên thấu bộ ngực của hắn, cái kia dài hơn 1 mét thân kiếm từ sau lưng gai nhập, lúc trước ngực lộ ra. Ta sơ suất. Tưởng Thiên Võ khẽ miệng thì thào, theo sau nghiêng đầu một cái, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nồng đậm máu tươi từ bộ ngực của hắn chỗ tràn lan ra, nhuộm đỏ phụ cận mặt đất, đến tận đây, làm nhiều việc các Tưởng Thiên Võ, triệt để không có khí tức. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng. Hắn đi đến Tưởng Thiên Võ thi thể trước mặt, chỉ thấy theo trên thi thể chui ra một cỗ bên cạnh người vô pháp phát giác màu cam thần kỳ khí thể, rót vào Tiêu Minh thể nội. Đây là Tưởng Thiên Võ màu cam khí vận. Tưởng Thiên Võ bị oanh giết về sau, hắn khí vận bị Tiêu Minh thôn phệ. Thôn phệ màu cam khí vận về sau, đầu tiên là rút ra bội kiếm của mình, sau đó tại trên thi thể một trận tìm kiếm. Giết địch về sau, tự nhiên muốn mò thi. Một lát sau, một đống lớn đồ vật bị Tiêu Minh tìm được, trong đó có một cái đoạn kiếm mảnh vỡ. Tìm được. Đây chính là ẩn chứa đại thành kiếm ý đoạn kiếm. Chương 31, đại thành kiếm ý, Phong Linh Bộ. Ánh mắt đảo qua, chỉ thấy cái này đoạn kiếm có dài khoảng nửa mét, cùng Tiêu Minh trước đó lấy được đoạn kiếm mảnh vỡ rõ ràng là một thể, chỉ bất quá độ dài hơi dài thôi. Trừ kiếm gây bên ngoài, Tiêu Minh còn chiếm được một đống tạp vật. Tạp vật bên trong có giá trị nhất chính là mấy bình tinh tiến tu vi đan dược cùng hai bản bí tịch. Mà Tưởng Tiên Võ bội đao, trải qua vừa mới đao kiếm sau khi va chạm, trên thân đao đã xuất hiện đại lượng vết nứt, trên cơ bản là phế đi. Bất quá cái này cây trường đao có thể làm hoàn thành nhiệm vụ tín vật, rốt cuộc đây là Tưởng Tiên Võ bội đao. Cây trường đao cùng cái khác tạp vật cất kỹ, Tiêu Minh mở ra bình thuốc, đem đan dược đổ ra xem xét, chỉ thấy là từng viên màu đỏ nhạt hoàng cấp đan dược. Đây là tiên tiên cảnh võ giả thường xuyên phục dụng viên thuốc, dược lực coi như dồi dào. Nhưng đối với lúc này đã là nguyên cương cảnh trung kỳ Tiêu Minh tới nói, lại có vẻ hơi hạ cấp. Bất quá nếu để cho Hồ Vân Hy phục dụng, muốn đến có thể đưa đến tác dụng nhất định. Đem đan dược cất kỹ, Tiêu Minh nhìn về phía cái kia hai bản bí tịch. Cái này hai bản bí tịch đều là địa cấp công pháp, trong đó một bản bí tịch toàn thân đỏ như máu chi sắc, bìa viết huyết đồ đao pháp bốn chữ lớn. Một quyển khác bảy biện ra bích thanh nhan sắc, là một bản tên là Phong Linh Bộ địa cấp thân pháp. Tiêu Minh nắm giữ hoàng cấp kinh thiên kiếm quyết, đối huyết đồ đao pháp không có hứng thú, nhưng đối Phong Linh Bộ rất là tò mò. Nếu là tiến hành tu luyện một phen về sau, thực lực của hắn nhất định có thể càng mạnh hơn một chủ. Bất quá, nơi đây không phải tu luyện địa điểm tốt, bởi vì nơi này thi thú tràn ngập, còn kèm theo hắc người mùi máu tươi. Tay áo hất lên, Tiêu Minh vung ra nộ lôi kiếm, sau đó dẫm lên trường kiếm phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Đợi đến Tiêu Minh rời đi một thời gian thật dài sau, Lâm Phong cùng Tô Cẩm mới cưỡi tuấn mã, khoan thai đi vào. Nhìn đến trung quanh khô cạn thi thể, cùng nằm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có Tưởng Thiên Võ, Lâm Phong cùng Tô Cẩm cùng thì lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Lâm Phong, ngươi nhìn cái kia thi thể trên đất, người này cùng bức họa bên trong Tưởng Thiên Võ lớn lên giống như. Tô Cẩm nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong thở dài một tiếng, chúng ta tới đã chậm a. Cùng lúc đó, Tiêu Minh ngự kiếm phi hành, đi tới một cái vô danh sơn phong. Xác định trung quanh không có những người khác quấy rầy về sau, Tiêu Minh tìm một khối sạch sẽ bằng phẳng cự thạch, hai chân ngồi xếp bằng. Sau đó lấy ra mới lấy được đoạn kiếm mảnh vỡ. Nắm đoạn kiếm, Tiêu Minh điều động chân khí trong cơ thể, điên cuồng tràn vào đoạn kiếm bên trong, đồng thời chăm chú nhìn đoạn kiếm phía trên mỹ lệ kiếm văn. Rất nhanh, dị trạng phát sinh. Chỉ thấy cái kia lít nha lít nhít tầng tầng kiếm văn giống như là sống tới một dạng, kịch liệt run rẩy, sau đó một cỗ sắc bén khí tức bá đạo, đột nhiên theo đoạn kiếm nội bộ phun ra ngoài. Khí tức xông thẳng lên trời, giống như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén xé nát mây trên trời tầng. Sau một khắc, Tiêu Minh trước mặt hư không chấn động, nổi lên một đầu rộng lớn kiếm khí sông lớn. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy kiếm khí sông lớn so sánh, lần này sông lớn càng rộng rãi, phát ra kiếm ý càng thêm đâm người đôi mắt, khiến người ta e ngại. Kiếm khí sông lớn cứ như vậy ngang qua tại Tiêu Minh trước mặt, giống như là hư huyễn, lại như là thực chất, cực kỳ thần kỳ. Đồng thời, đại trong sông đạo đạo kiếm khí còn bơi bắt đầu chuyển động, những thứ này kiếm khí tựa như là từng cái hoạt bát cá lớn giống như, tại trong sông vui sướng chạy loạn khắp nơi. Tiêu Minh hít một hơi thật sâu, sau đó vươn một ngón tay, đối với kiếm khí sông lớn nhẹ nhàng điểm một cái. Phần phật, tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Kiếm khí sông lớn giống như là tìm được một cái phát tiết điểm, tất cả kiếm khí đều theo Tiêu Minh đầu ngón tay dâng trào mà đến, theo thứ tự rót vào Tiêu Minh thân thể. Tiêu Minh như bị sét đánh, thân thể không bị khống chế khẽ run. Ước chừng một phút đồng hồ sau, kiếm khí sông lớn triệt để rót vào Tiêu Minh thể nội, hết thảy khôi phục bình thường. Mà hấp thu kiếm khí sông lớn về sau, Tiêu Minh toàn thân đều tản ra chói mắt kiếm mang, dưới trướng cự thạch bởi vì chịu đựng không được kiếm mang đâm tới, vang một tiếng hóa thành một mịn. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Tiêu Minh hài lòng đứng lên. Hắn lúc này đã đem đại hạ kiếm ý tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đan điền chỗ sâu, rót đầy mạnh ngang bá đạo kiếm khí. Ngắm nhìn một phía, Tiêu Minh nhìn đến nơi xa có một khối sườn núi nhỏ có cao mấy chục mét, toàn bộ từ cứng rắn nham thạch tạo thành. Mỉm cười, Tiêu Minh rối ra ngón tay, đối với sườn núi nhỏ điểm mạnh một cái. Xoẹt xẹt một tiếng, một đạo thô to kiếm khí theo đầu ngón tay của hắn mãnh liệt bắn mà ra, mang theo bá đạo kiếm uy mạnh đánh mà đi. Oeng, một đạo đinh thai nhức góc nổ đùng. Sườn núi nhỏ bị hắn thô to kiếm khí tại chỗ oanh bạo, trong lúc nhất thời, vô số toái thạch hướng bốn phía lan tràn ra, bụi mù đầy trời. Vế đút có vế đút, kiếm khí này uy lực thật lợi hại, ta hiện tại tiện tay một kích, chỉ sợ đều có thể trọng thương thậm chí diệt sát cùng cấp bậc võ giả. Tiêu Minh trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá tu luyện cũng chưa kết thúc, giải quyết đại hà kiếm ý về sau, hắn lại lấy ra Phong Linh Bộ bí tịch. Mở ra bí tịch, Tiêu Minh chăm chú tu luyện. Ước chừng sau 20 phút, Tiêu Minh khép lại bí tịch, sau đó thân hình thoát một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo gió táp, tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Soát, tiếng gió tập qua. Tiêu Minh đột nhiên xuất hiện ở vài trăm mét có hơn, thân hình vừa mới hiện lên, Tiêu Minh lại biến mất tại chỗ. Trống rồng xuất hiện tại bên trái ngoài trăm thước vị trí, sau đó lại đột nhiên biến mất, xuất hiện ở một cái mới địa điểm. Tiêu Minh thỉnh thoảng ở bên trái, thỉnh thoảng bên phải, một hồi tại sơn cốc, một hồi tại ngọn cây, cả người tựa như là một đạo tốc độ cực nhanh gió táp, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Hô, tiếng gió đình chỉ. Tiêu Minh lộ ra rõ ràng thân hình, không hổ là địa giai thân pháp Phong Linh Bộ. Ta đã đem Phong Linh Bộ tu luyện đến viên mãn trạng thái, dẫn đến tốc độ bây giờ cực nhanh, xuất quỷ nhập thần, khó có thể nắm lấy. Nếu là đối đầu cùng cấp bậc võ giả, chỉ sợ đối thủ liền cơ hội phản ứng đều không có, liền sẽ bị ta nhẹ nhõm vây sát. Cảm khái, Tiêu Minh mở ra nhân sinh kịch bản của mình, tin tức của hắn tùy theo hiện lên đi ra. ký chủ, Tiêu Minh. Cảnh giới, nguyên cương cảnh trung kỳ. Mệnh cách, rất có vật khí, quả cam, khí vận kề bên người, lâm thời. Thể chất, bất diệt kiếm thể, thiên giai. Chủ tu công pháp, hoàng cấp kinh thiên kiếm quyết đệ tam trọng, thiên giai. Thân pháp, phong linh bộ, địa giai. Võ kỹ, bách ảnh cùng trảm, toái nguyệt trảm, ngự kiếm thuật. Đặc thù võ kỹ, nguyên cương cảnh đại hạ kiếm ý, đại thành. Chân khí thuộc tính, lôi, kim. Nhân sinh kịch bản, ký chủ vành sát huyết đồ thủ tưởng thiên võ, thôn vệ đối phương màu cam khí vận, lại bị Hồ Vân hy nghịch thiên khí vận ảnh hưởng, tự thân vận mệnh đã phát sinh trình độ nhất định cải biến. Gần đây cơ duyên, ký chủ bị Hồ Vân hy nghịch thiên khí vận ảnh hưởng, khí vận gia tăng, rất dễ dàng đạt được một số nhỏ cơ duyên. Màu cam khí vận, đại thành cảnh giới đại hạ kiếm ý, địa giai thân pháp phong linh bộ. Lần này bạo phong rừng rậm nhiệm vụ, nhường Tiêu Minh thu hoạch rất nhiều, theo tới lúc thời điểm so sánh, thực lực của hắn tăng vọt không ít. Nhiệm vụ đã hoàn thành, là thời điểm trở về a. Tiêu Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó vung ra nộ lôi kiếm, dẫm lên thân kiếm phóng lên tận trời. Chương 32, dám khi dễ thị nữ của ta. Muốn chết. Trường kiếm qua không, giống như sao băng thẳng đến linh kiếm môn trụ sở. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Tiêu Minh quay trở về tông môn. Sau đó thẳng đến nhiệm vụ đại sảnh mà đi. Đến đại sảnh, Tiêu Minh tìm được tuyên bố nhiệm vụ chấp sự nhân viên, đem Tưởng Thiên Võ bội đao cùng một đống lớn có thể nghiệm chứng thân phận tạp vật đều giao đi lên. Trong đó còn bao gồm huyết đồ đao pháp. Ngươi diệt sát huyết đồ thủ Tưởng Thiên Võ, hoàn thành nhiệm vụ. Chấp sự lấy làm kinh hãi, nhìn trước mắt một đống đồ vật lộ ra kinh ngạc thần sắc. Có vấn đề gì không? Tiêu Minh kêu mi. Không phải. Tưởng Thiên Võ thế nhưng là một cái vô cùng khó giải quyết tà tu, hắn thực lực cường đại, tuy nhiên chỉ có tiên thiên cảnh đại viên mãn, nhưng trên tình báo nói hắn chân mà đối kháng nguyên cương cảnh sơ kỳ cường giả, ngươi làm như thế nào? Chấp sự nhịn không được hỏi. Tiêu Minh không nói gì, mà là hơi chấn động một chút, nhất thời, nguyên cương cảnh trung kỳ khí tức cường đại theo thể nội dâng trào mà ra. Cảm nhận được cố khí tức này về sau, chấp sự nhất thời giật mình. Thì ra là thế. Ngươi là nguyên cương cảnh trung kỳ cường giả, diễn sát chỉ là một cái Tưởng Thiên Võ, tự nhiên không nói chơi. Là ta quá lo lắng. Nói, chấp sự vội vàng đem cống hiến tích phân cùng nguyên thạch khen thưởng đều sắp xếp cho Tiêu Minh. Cầm lấy nhiệm vụ thù lao, Tiêu Minh rời đi nhiệm vụ đại sảnh. Tuy nhiên hắn đánh giết Tưởng Thiên Võ chủ yếu là vì đại hạ kiếm ý, nhưng có thể được đến nhiều như vậy thù lao cũng là một kiện làm cho người chuyện vui. Tựa như người bình thường vĩnh viễn sẽ không cảm thấy tiền mình nhiều một dạng, bất luận cái gì võ giả đều hy vọng chính mình tài nguyên tu luyện càng nhiều càng tốt. Rời đi nhiệm vụ đại sảnh, Tiêu Minh thẳng đến chỗ ở của mình tiểu viện. Đương nhiên, Tiêu Minh thân hình có chút dừng lại. Hắn tại con đường bên cạnh, nhặt được một túi căng phòng nguyên thạch, cũng không biết là ai mất đi. Không chút khách khí đem nguyên thạch cất kỹ, Tiêu Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Gần nhất hắn vận khí không tệ, thường xuyên sẽ nhặt được một số thứ đáng giá, phát bút ý bên ngoài tiểu tài. Không cần nghĩ, đây đều là Hồ Vân Hy khí vận mang đến cho hắn may mắn. Rất nhanh, Tiêu Minh tiếp cận chỗ ở của mình, xa xa nhìn lại, chỉ gặp cửa tiểu viện của mình vây quanh một đống người, trong đó có Hồ Vân Hy. Hồ Vân Hy bị một đám nam tính đệ tử vây quanh, bất lực chi cực, càng thêm quá phận chính là, bọn này nam tính đệ tử vậy mà tại đối Hồ Vân Hy động thủ động cước. Có tại lôi kéo Hồ Vân Hy một đôi cáo thai, có ngừng lại một chút Hồ Vân Hy sau lưng, loay hoay Hồ Vân Hy cái đuôi nhỏ. Một đám người hi hi ha ha. Mà Hồ Vân Hy đã khóc lên, khóe mắt rơi lệ. Thấy cảnh này, Tiêu Minh lúc này giận dữ. Một bầy chó con non cũng dám khi dễ thị nữ của hắn, quả thực chán sống rồi. Đồ hỗn trướng, các ngươi muốn chết đúng không? Tiêu Minh trong miệng hét lớn, thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một đạo tật phong thiểm bắn đi. Ba, ba, ba ba, bành. Tiêu Minh dùng cả tay chân, đem bọn này còn chưa kịp phản ứng nam tính đệ tử toàn bộ đập bay. Trong chốc lát, tiểu viện cửa liền bị quét sạch trống không. Ngay tại ủy khuất rơi lệ Hồ Vân Hy chỉ cảm thấy trước mắt một bóng người loại qua, nương theo lấy từng đạo thanh âm thanh thúy về sau, những cái kia khi dễ nàng nam tính các đệ tử liền toàn bộ thế bay ra ngoài. Nàng cái này mới nhìn rõ Tiêu Minh. Công tử ngươi rốt cục về đến rồi. Ô ô ô. Hồ Vân Hy theo bản năng ôm lấy Tiêu Minh bắt đuổi, ủy khuất tâm tình phát tiết ra ngoài, ô ô thẳng khóc. Không sao, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi thụ khi dễ. Tiêu Minh ôn nhu vuốt ve Hồ Vân Hy cái đầu nhỏ, nhẹ giọng an ủi. Đồng thời sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt sát cơ bắn hiện. Bọn này cẩu vật dám thừa dịp hắn không lúc ở nhà, liên hợp lại khi dễ Hồ Vân Hy, như thế tội ác, nên giết. Hôm nay coi như trưởng môn đích thân đến, cũng không giữ được bọn họ. Đối xử lạnh nhạt đảo qua bốn phía, chỉ thấy đám người này đã thất kinh từ dưới đất bò dậy, nguyên một đám mặt mũi bầm dập, miệng mũi ra máu. Bên trong một cái cầm đầu ra hỏa tức giận chừng lấy Tiêu Minh, phẫn hận nói: "Ngươi là từ đâu tới ra hỏa, dám đối với chúng ta xuất thủ, ngươi biết ta là ai không?" "Đúng rồi, dám đối với chúng ta xuất thủ, là ngươi muốn chết đi." Trịnh đại ca mau ra tay giáo huấn tiểu tử này, cho mọi người báo thù a. Những người khác cũng phách lối hét lớn. Tiêu Minh giận quá thành cười. Đám người này tất cả đều là thuần một sắc tiên tiên cảnh, liền xem như cầm đầu ra hỏa cũng mới chỉ là tiên tiên cảnh trung kỳ thôi, thực lực thế này tại linh kiếm môn chỉ là nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Bây giờ cũng dám đối với hắn kêu gào. Không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, bọn họ cũng không biết Tiêu Minh lợi hại. Ngay tại Tiêu Minh chuẩn bị xuất thủ đại sát đặc sát thời điểm, Hồ Vân Hy bỗng nhiên giật giật Tiêu Minh quần áo. "Công tử quên đi thôi. Bọn họ nhiều người, chúng ta ăn thiệt thòi." Hồ Vân Hy nhỏ giọng nói ra. Cái này vừa nói, Tiêu Minh còn không có phản ứng, đám này ngoại môn đệ tử lại hưng phấn lên. "Hắc hắc, sợ đúng không? Liền biết ngươi không dám chọc chúng ta. Tranh thủ thời gian cho Trịnh đại ca xin lỗi. Tiểu tử ngươi xong đời, ngươi tuyệt đối xong đời. Dám chọc chúng ta, hôm nay để ngươi chịu không nổi." Từng đạo thanh âm phách lối liên tiếp truyền ra. Đám này ngoại môn đệ tử, giống như có lẽ đã chắc chắn có thể áp chế Tiêu Minh. Tiêu Minh cười lạnh, bàn tay hất lên,
nhất thời lít nha lít nhít kiếm khí theo trong lòng bàn tay mãnh liệt bắn mà ra, kiếm khí bén nhọn giống như là mưa to đồng dạng, đối với bốn phía bao phủ ra. Bành bành bành. Từng đạo đánh trúng nhục thân một ngạt âm thanh liên tiếp vang lên, ngoại trừ cái kia cầm đầu họ Trịnh đệ tử bên ngoài, những người khác liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra tới, liền bị Tiêu Minh kiếm khí xuyên thủng lồng ngực, bị tại chỗ diệt sát. Trong lúc nhất thời, thi thể đổ một mảng lớn, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Họ Trịnh đệ tử sợ ngây người, giống như một cái điêu khắc, ngây ngốc nhìn lấy Tiêu Minh. Sau một lát, hắn mới phản ứng được, thân hình dừng không kìm nổi mà phải lùi lại, thanh âm run run rẩy rẩy nói, ngươi không phải tiên thiên cảnh ngoại môn đệ tử, ngươi là nguyên cương cảnh cường giả, ngươi lại dám trước mặt mọi người giết người. Tông môn quy định đệ tử ở giữa không thể tàn sát lẫn nhau, ngươi vậy mà giết nhiều người như vậy. Tiêu Minh lười nhắc nghe hắn ồn ào, bàn tay một chảo, lực lượng trong cơ thể hóa thành một cái chân khí bàn tay, đem cái này bắt được người Hồ Vân Hy trước mặt. Quỳ xuống, xin lỗi. Họ Trịnh nam tử không bị khống chế run rẩy, hắn nhìn một chút một mặt kinh ngạc bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn Hồ Vân Hy, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy sát ý Tiêu Minh. Sau đó, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Tại hạ Trịnh Bằng, có mắt không tròng va chạm sư huynh cùng vị tiểu sư muội này, là tại hạ mỡ heo làm tâm trí mê muội, mời sư huynh cùng tiểu sư muội thứ tội. Nói, Trịnh Bằng đối với Hồ Vân Hy trùng điệp dập đầu cái khấu đầu. Hồ Vân Hy trừng lớn xinh đẹp đôi mắt đẹp, một loại trước nay chưa có, đại thù đến báo khoái cảm, trong nháy mắt xông lên Hồ Vân Hy trong lòng. Nhìn lấy ở trước mặt mình quỳ mà xin lỗi Trịnh Bằng, Hồ Vân Hy vô cùng vui vẻ. Đây chính là thực lực cường đại mang tới chỗ tốt cùng khoái cảm sao? Công tử thật lợi hại. Đúng lúc này, từ đằng xa đột nhiên bay tới một bóng người tốc độ thật nhanh, trong chốc lát liền đi tới Tiêu Minh trước mặt. Là tông môn chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão nhìn lấy một chỗ thi thể, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Là ai tùy ý đổ sát tông môn đệ tử? Chấp pháp trưởng lão tức giận hét lớn, tông môn có quy định, đệ tử trong môn phái không được tàn sát lẫn nhau, cái này là ai làm? Là hắn. Vừa nhìn thấy chấp pháp trưởng lão, nguyên bản quỳ Trịnh Bằng một chút đứng lên, hắn giống là chó nhỏ tìm được chủ nhân một dạng, chỉ Tiêu Minh tức miệng mắng to. Chính là cái này tên nhóc khốn nạn giết nhiều như vậy đồng môn, tiểu tử này vô pháp vô thiên, còn mời chấp pháp trưởng lão làm chủ a. Nghe vậy, chấp pháp trưởng lão nhìn lại. Hồ Vân Hy bị dọa đến rụt rụt thân thể, vừa mới khoái cảm đã tiêu tán, trong lòng của nàng lần nữa đã tuôn ra sợ hãi chi ý. Mà Tiêu Minh thì chắp hai tay sau lưng, đón chấp pháp trưởng lão nhìn qua ánh mắt, ngạo nghễ đối lập. Chương 33, Hồ Vân Hy độ thiện cảm 30. Tiêu Minh không sợ chút nào chạy tới chấp pháp trưởng lão. Đầu tiên, hắn vẫn chưa chủ động gây chuyện. Tiếp theo, coi như bị chấp pháp trưởng lão trách phạt, thậm chí bị khu trục tông môn, Tiêu Minh cũng không hối hận. Nếu vì nữ đế chuyển thế Hồ Vân Hy mà rời đi linh kiếm môn, đáng giá. Mà lúc này Trịnh Bằng đắc ý cực kỳ. Đệ tử ở giữa không được lẫn nhau đồ sát, đây là tông môn kiên quyết quy định, là không thể tha thứ sai lầm lớn. Mà Tiêu Minh dưới cơn nóng giận vậy mà diệt sát nhiều như vậy đệ tử, quả thực vô pháp vô thiên, coi như hắn là nguyên cương cảnh cường giả, cũng tránh không được tông môn trách phạt. Thậm chí, sẽ còn bị khu trục tông môn. Trịnh Bằng một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, liền đợi đến Tiêu Minh bị chấp pháp trưởng lao trách phạt. Thế mà, chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho Trịnh Bằng hoài nghi nhân sinh. Chỉ thấy chấp pháp trưởng lao thấy là Tiêu Minh về sau, đầu tiên là ngẩn người, sau đó có chút lúng túng nói, nguyên lai là Tiêu Chân Truyền a, Tiêu Chân Truyền, ngươi vì gì như thế đại động nóng tính, đồ sát đồng môn a. Chấp pháp trưởng lão ngữ khí hòa ái, cùng nói là chất vấn, không bằng nói là bình tĩnh nói chuyện thiếm. Hắn là gặp qua Tiêu Minh đáng sợ. Tiêu Minh chẳng những là trưởng môn thân thu chân truyền đệ tử, mà lại thiên phú tu luyện cực cao, nói không chừng tương lai cũng là tông môn hạch tâm của trụ. Cho nên, chấp pháp trưởng lão cũng không dám tùy tiện đắc tội Tiêu Minh. Tiêu Minh ngửa đầu nói, đám này cậu vật thừa dịp ta không tại, vậy mà khi dễ thị nữ của ta, tội lôi đang chém. Ta giết bọn họ chỉ là tự vệ phản kích tôi, xin hỏi chấp pháp trưởng lão, ta có gì sai lầm? Lại là như vậy sự tình. Cái kia không sao. Chấp pháp trưởng lão vừa cười vừa nói. Còn bên cạnh Trịnh Bằng đã sớm trợn to trong mắt. Tiêu Chân Truyền, Chân Truyền đệ tử. Tên trước mắt này lại là Chân Truyền đệ tử. Hắn không phải chỉ có nguyên cương cảnh sao? Làm sao mạc danh kỳ diệu trở thành Chân Truyền đệ tử? Tại Linh Kiếm môn, bình thường nguyên cương cảnh mới chỉ là nội môn đệ tử thôi, muốn trở thành Chân Truyền, ít nhất phải tu luyện tới Đan Hồ cảnh. Nhưng mà này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là việc này cứ như vậy nhẹ nhàng đi qua rồi. Coi như Tiêu Minh là chân truyền đệ tử, tại trắng trận đồ sát đồng môn về sau, cũng sẽ nhận tông môn trách phạt đi. Chấp pháp trưởng lão, ta không phục. Trịnh Bằng hét lớn, coi như hắn là chân truyền đệ tử, cũng không thể phách lối như vậy đi. Hắn chu diệt nhiều như vậy đồng môn, còn mời trưởng lão nghiêm ngặt chấp pháp. Nghiêm ngặt cái rắm. Chấp pháp trưởng lão bất mãn nói, các người đám người này chủ động khiêu khích trước đây, người ta Tiêu chân truyền chỉ là bị ép phản kích mà thôi. Nếu như ngươi còn ở lại chỗ này hung hăng càng quấy, trả đũa, bản trưởng lão trước hết là ngươi. Nghe vậy, Trịnh Bằng nhất thời căm hỏa. Hắn đã ý thức được tình huống không thích hợp, rất rõ ràng, chấp pháp trưởng lão đang lấy lòng Tiêu Minh. Bởi vì dựa theo tông môn quy định tới nói, Tiêu Minh liền xem như tự vệ phản kích, cũng phản kích quá mức. Được, lần này ta nhận thua. Trịnh Bằng tức giận bất bình, quay đầu chuẩn bị rời đi. Thế mà Tiêu Minh lại là cười lạnh một tiếng. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Tiêu Minh bàn tay hất lên, nhất thời, một đạo kiếm khí bén nhọn theo lòng bàn tay của hắn ở giữa mãnh liệt bắn mà ra. Bay một tiếng, Trịnh Bằng một cánh tay bị kiếm khí tại chỗ vênh bạo, cả người hắn cũng bị đánh ra mười mấy mét có hơn. Ngươi làm sao còn ra tay với ta? Trịnh Bằng sắc mặt thống khổ bưng bít lấy vết thương, sắc mặt vừa hãi vừa sợ. Vừa mới ngươi thấy chấp pháp trưởng lao đến đây, liền trong nháy mắt đổi ngụ ý, còn muốn mượn chấp pháp trưởng lao áp ta, Tiêu Minh cười lạnh nói. Vừa mới một chiêu, cũng là để ngươi ghi nhớ thật lâu. Nhớ kỹ, ta gọi Tiêu Minh, là ngươi không chọc nổi tồn tại. Tiêu sư Minh, ta sai rồi, ta thật sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi.
Trình Bằng nhìn một chút mặt mũi tràn đầy lửa giận Tiêu Minh, lại nhìn một chút quanh tay đứng nhìn chấp pháp trưởng lão, lúc này lại biến ảo sắc mặt, liền vội xin tha nói:
"A, một cái cỏ đầu tượng, tranh thủ thời gian cút cho ta."
"Vâng vâng vâng, ta hiện tại liền lăn, ta lập tức liền lăn."
Trình Bằng ngoan ngoãn, vương bít lấy vết thương như một làn khói chạy xa.
Mà chấp pháp trưởng lão tại Tiêu Minh đột nhiên xuất thủ về sau, vẫn mặt không biểu tình, thật giống như cái gì cũng không thấy.
Trình Bằng lăn xa về sau, chấp pháp trưởng lão mới cười cùng Tiêu Minh hàn huyên một hồi, sau đó phá không rời đi.
Đưa đi chấp pháp trưởng lão về sau, Tiêu Minh mang theo Hồ Vân Hy về tới tiểu viện. Đóng kỹ cửa phòng, Tiêu Minh hỏi: "Hôm nay sự kiện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra?"
Hồ Vân Hy túi cái đầu nhỏ, nhát gan nói: "Ta nhìn thấy cửa chất đống một ít lá cây cùng bụi đất, liền cầm lấy cái chổi đi dọn dẹp. Thanh lý còn về sau, đám người kia liền thấy ta, liền bắt đầu xông lại khi dễ ta. Công tử ta sai rồi, ta không nên cho người gây phiền toái."
Nói đến đây, Hồ Vân Hy cơ hồ khóc lên.
Tiêu Minh sờ lên Hồ Vân Hy cái đầu nhỏ, ôn nhu nói: "Ta cũng không trách tội ngươi ý tứ, chỉ là muốn giải đầu đuôi sự tình."
"Ừm, ngươi tướng mạo đặc thù, về sau vẫn là không nên tùy tiện đi ra, để tránh phức tạp."
Hồ Vân Hy nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa còn mọc ra một đôi cáo thai, đằng sau còn có một đầu xinh đẹp đuôi cáo. Dạng này một cái nhu thuận tiểu hồ nữ, xác thực rất làm người khác chú ý.
"Ừm, ta đã biết, sẽ không lại cho công tử gây phiền toái."
Hồ Vân Hy kiên định gật đầu.
Sau đó lại bổ sung: "Công tử ngươi vừa mới thật bá đạo a, đa tạ công tử giúp ta giải vây."
Vừa dứt lời, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên tại Tiêu Minh trong đầu vang lên: "Ký chủ trợ giúp Hồ Vân Hy, thu hoạch được Hồ Vân Hy hảo cảm 30."
Tiêu Minh hơi sững sờ,
sau đó mừng rỡ trong lòng.
Độ thiện cảm cứ như vậy tới, mà lại trọn vẹn tăng lên 30 điểm.
Tăng thêm trước đó hảo cảm, lúc này Hồ Vân Hy đối với hắn độ thiện cảm đạt đến 50 điểm.
Giờ khắc này, Tiêu Minh bỗng nhiên hy vọng lăn xa Trịnh Bằng có thể tiếp tục không buông tha, cứ như vậy là hắn có thể soát đến Hồ Vân Hy càng thật tốt hơn cảm giác.
Một bên khác, Trịnh Bằng sắc mặt tái nhợt trốn về chỗ ở của mình. Hắn nuốt một khỏa có thể cầm máu đan dược, ổn định thương thế về sau, Trịnh Bằng càng nghĩ càng giận. Từ khi gia nhập Linh Kiếm môn, hắn còn chưa bao giờ bị qua to lớn như vậy nhục nhã cùng trọng thương, ngay cả mình một cánh tay đều bị cứ thế mà chạm phát nổ.
Không được, cơn giận này ta nuốt không trôi.
Cái kia Tiêu Minh mặc dù là chân truyền đệ tử, nhưng cảnh giới chỉ có nguyên cương cảnh, ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng đại ca có thể. Ta muốn để đại ca giúp ta báo thù rửa hận.
Trịnh Bằng khí nghiến răng nghiến lợi, lúc này chạy hướng đại ca của mình nơi ở.
Trịnh Bằng đại ca tên là Trịnh Kiên, đã tu luyện đến nguyên cương cảnh đại viên mãn, là nổi danh nội môn đệ tử.
Nói đến,
Trịnh Bằng chỗ lây dám ở Linh Kiếm môn bên trong gây chuyện khắp nơi, còn có một ít người hầu tiểu đệ, dựa vào là cũng không phải cái kiêm mèo ba chân thực lực, mà chính là có Trịnh Kiên chỗ dựa.
Trịnh Bằng lấy tốc độ nhanh nhất tìm được Trịnh Kiên, đem sự tình đại khái nói một lần về sau, Trịnh Kiên nhất thời nổi trận lôi đình.
Cái này gọi Tiêu Minh ra hỏa, khinh người quá đáng.
Trịnh Kiên tức giận nói: "Đệ đệ ngươi yên tâm, ta hiện tại liền giúp ngươi giáo huấn ra hỏa này, nhường hắn trả giá đắt."
Dừng một chút, Trịnh Kiên lại bổ sung hỏi: "Ngươi xác định Tiêu Minh chỉ có nguyên cương cảnh đúng không?"
"Xác định."
Trịnh Bằng gật gật đầu, nói ra: "Có điều, Tiêu Minh tựa hồ là chân truyền đệ tử, địa vị có chút cao a."
Nghe vậy, Trịnh Kiên trên mặt lóe qua vẻ khinh bỉ.
"Chân truyền đệ tử?
A, đợi đến ta tấn thăng đến đan hồ cảnh, ta cũng là chân truyền đệ tử. Cho nên, không cần sợ hãi thân phận của hắn."
"Vậy đại ca, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?
Muốn tháo bỏ xuống cánh tay của hắn báo thù cho ta sao?"
Trịnh Bằng sắc mặt hung ác nham hiểm nói.
Trịnh Kiên lại lắc đầu: "Tông môn nghiêm cấm đệ tử ở giữa tàn sát lẫn nhau, ta không tốt trực tiếp phế đi hắn, bất quá, tông môn còn có sinh tử đài có thể giải quyết mâu thuẫn."
Trịnh Kiên cười lạnh nói: "Ta muốn làm lấy các đệ tử trước mặt, đem Tiêu Minh hành sát. Ta muốn để đệ tử khác đều biết, ta Trịnh Kiên không dễ chọc. Chân truyền đệ tử lại như thế nào? Thực lực không đủ, như cũng là thương của ta phía dưới vong hồn."
Nói, Trịnh Kiên cầm lên một thanh thanh sắc đại thiết thương, sau đó tại Trịnh Bằng dẫn đường dưới, khí thế như hồng hướng Tiêu Minh chỗ địa điểm thẳng đến mà đi.
Chương 34: Sinh tử đại quyết đấu.
Rất nhanh,
Trịnh Kiên Trịnh Bằng hai huynh đệ liền đi tới Tiêu Minh cửa tiểu viện. Nhìn lấy đóng chặt cửa lớn, Trịnh Kiên cười lạnh một tiếng.
Sau đó một cước đá tới.
Bay một tiếng,
cứng rắn đại môn bị trong nháy mắt đạp vỡ nát, vô số mảnh vụn giống như là tuyết lông lũng đồng dạng bay lả tả, rơi đầy đất.
"Tiêu Minh ở đâu?
Ta muốn theo ngươi sinh tử đấu."
Trịnh Kiên nghiêm nghị hét lớn.
Thanh âm còn chưa rơi xuống, một bóng người giống như là gió táp giống như theo nhà chính bên trong mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt liền đi tới Trịnh Kiên trước mặt.
Bóng người dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ, chính là Tiêu Minh.
Chỉ bất quá, lúc này Tiêu Minh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trong mắt như muốn phun ra lửa.
Bị người một cước đạp nát cửa lớn, mặc cho ai tâm tình cũng sẽ không tốt.
"Ta là Tiêu Minh, ngươi là ai?"
Nói, Tiêu Minh ánh mắt đảo qua người này bên cạnh Trịnh Bằng, hắn đã loáng thoáng đoán được cái gì.
"Ta gọi Trịnh Kiên, là Trịnh Bằng đại ca."
Trịnh Kiên cầm thương mà đứng, ngạo nghễ nói: "Ngươi khi dễ đệ đệ của ta, ta hôm nay đến cũng là lấy lại công đạo."
"Ồ, ngươi muốn thế nào?"
Tiêu Minh nhất thời hứng thú.
"Ta muốn theo ngươi sinh tử đấu."
Trịnh Kiên dùng một loại giọng khiêu khích nói ra: "Ngươi dám cùng ta ký tên đồng ý, một quyết sinh tử sao?"
Nói, Trịnh Kiên từ trong ngực móc ra giấy bút, xoát 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 viết xuống tên của mình.
Sau đó lại đem giấy bút ném cho Tiêu Minh.
Đối với sinh tử đấu, Tiêu Minh cũng là quen thuộc.
Sinh tử đấu, tên như ý nghĩa, cũng là một quyết sinh tử tranh đấu. Chỉ có một phương vẫn lạc về sau, tranh đấu mới có thể kết thúc. Có chút ân oán không thể điều hòa, chỉ có thể dùng loại phương thức này giải quyết.
Lúc này, tiểu hồ nữ Hồ Vân Hy theo nhà chính bên trong kinh hoàng chạy tới, nàng lôi kéo Tiêu Minh quần áo, nhỏ giọng nói ra: "Công tử, ngươi không nên đáp ứng hắn, ta sợ hãi."
"Không có việc gì, người này còn không phải là đối thủ của ta."
Tiêu Minh sờ lên Hồ Vân Hy cái đầu nhỏ, an ủi: Nghe vậy, đối diện Trịnh Kiên nhịn không được bật cười một tiếng. Hắn đã cảm ứng được Tiêu Minh cảnh giới, mới chỉ là nguyên cương cảnh trung kỳ, mà hắn Trịnh Kiên đã tu luyện đến nguyên cương cảnh đại viên mãn. Hai người kém hai cái cảnh giới nhỏ. Trịnh Kiên có đầy đủ tự tin, đem Tiêu Minh phá tan đánh nổ. Bớt nói nhiều lời, ngươi có dám theo hay không ta quyết đấu? Trịnh Kiên không nhịn được nói, ngươi nếu là không dám, vậy liền tự đoạn một tay, lại tiến về tông môn quảng trường ngay trước các đệ tử mặt cho đệ đệ ta xin lỗi, ta liền miễn cưỡng thả ngươi. Sinh tử đấu mà thôi, có gì không dám? Tiêu Minh nâng bút, tại trang giấy giấy sinh tử trên ký xuống tên của mình. Tốt, đây là ngươi tự nguyện quyết đấu, cũng đừng nói là ta khi dễ ngươi. Trịnh Kiên nắm trường thương, cười lạnh nói, ta tại sinh tử đại thượng đằng ngươi. Nói, Trịnh Kiên quay đầu liền đi. Bên cạnh hắn Trịnh Bằng hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Minh liếc một chút, vội vàng đuổi theo. Mà Hồ Vân Hi trong mắt lo lắng càng thêm nồng nặng. Nàng đưa mắt không quen, chỉ có Tiêu Minh một người bạn, nếu như Tiêu Minh xảy ra điều gì sai lầm, như vậy nàng thật vất vả mới lấy được an ổn sinh hoạt, liền muốn tiêu tán theo. Công tử, đều là ta không tốt, ta cho ngươi rước lấy phiền phức, ngươi không đi sinh tử đấu có được hay không? Hồ Vân Hi ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh, ánh mắt lo lắng nói ra. Không có việc gì, ngươi thành thành thật thật ở nhà đợi, chờ ta trở lại. Tiêu Minh cười cười, sau đó hất ra tốc độ, nhanh chân hướng sinh tử đại vị trí đi đến. Nhìn lấy Tiêu Minh càng chạy càng xa thân ảnh, Hồ Vân Hi càng thêm lo lắng, trong mắt có hơi nước ngưng tụ. Ước chừng sau 10 phút, Tiêu Minh đi tới sinh tử đài, nhảy lên. Ngắm nhìn một phía, sinh tử đài trung quanh đã tụ tập đầy áp số lớn đệ tử, những người này còn đang không ngừng tự mình nghị luận. Lại có thể có người mở ra sinh tử đấu. Ta thêm vào tông môn sắp có thời gian 5 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người muốn sinh tử đài chiến đâu. Ai không phải đâu. Sinh tử đấu, một quyết sinh tử. Xem ra hôm nay nhất định có người muốn vẫn lạc a. Cầm súng Trịnh Kiên ta biết, bất quá, vừa mới lên đài tiểu tử này lại là người phương nào? Chưa quen thuộc a. Tựa như là một cái tên là Tiêu Minh gia hỏa, đáng tiếc, gia hỏa này lớn lên tuấn mỹ vô cùng. Mới chỉ có nguyên cương cảnh trung kỳ. Nguyên cương cảnh trung kỳ. Cái kia xong, Trịnh Kiên thế nhưng là tu luyện đến nguyên cương cảnh đại viên mãn a. Từng đạo nghị luận thanh âm liên tiếp vang lên. Lâm Phong cũng đi tới sinh tử đài, đồng thời, bên người còn theo có chút xinh đẹp Tô Cẩm. Lâm Phong sư đệ, ngươi cảm thấy hai người này ai sẽ chiến thắng? Tô Cẩm hỏi. Lâm Phong nhìn một chút một mặt tiêu căng Trịnh Kiên, lại nhìn một chút Vân Đạm Phong khinh Tiêu Minh, lúc này mới thấp giọng nói ra, trực giác nói cho ta biết, Tiêu Minh sư huynh sẽ đánh bại Trịnh Kiên, sẽ cười đến cuối cùng. Ồ, cái này là vì sao? Tô Cẩm là người, theo bản năng nói ra. Trịnh Kiên thế nhưng là thành danh đã lâu nội môn đệ tử, hơn nữa còn tu luyện đến nguyên cương cảnh đại viên mãn, thực lực không thể khinh thường. Lời con chưa nói hết, Lâm Phong liền phản bác, đối với cường giả chân chính tới nói, điểm ấy chênh lệch cảnh giới không là vấn đề. Từ khi ta biết Tiêu Minh sư huynh đến nay, hắn liền nhiều lần đạt được rất nhiều cơ duyên, bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng là có đại khí vận tại thân người. Dạng này người, nhất định có thể làm đến khiêu chiến vượt cấp, thậm chí vượt cấp đánh giết. Dừng một chút, Lâm Phong lại bổ sung, vấn đề ở chỗ, Tiêu Minh sư huynh có thể sử dụng bao lâu thời gian diện sát Trịnh Kiên, đây mới là ta chính thức cảm thấy hứng thú sự tình. Nghe được Lâm Phong mà nói về sau, Tô Cẩm như có điều suy nghĩ. Càng xa xôi, trưởng môn Lý Trường Phong, đại trưởng lão Tô Thiên Minh cùng một đám trưởng lão đứng ở nơi xa, lúc này toàn đều nhìn sinh tử đài trên Trịnh Kiên cùng Tiêu Minh hai người. Bọn họ nhận được tin tức, cho nên cố ý đến đây quan sát. Bởi vì tại Linh Kiếm môn bên trong, sinh tử quyết đấu cũng không phải là trải qua thường gặp được sự tình, huống chi, trận chiến ngày hôm nay còn dính đến Tiêu Minh. So với nguyên cương đại viên mãn Trịnh Kiên, Tiêu Minh cảnh giới có chút thấp à, mới chỉ là trung kỳ mà thôi. Một trưởng lão nói ra. Thì tính sao? Tiêu Minh là vốn trưởng môn đệ tử, hắn nhất định có thể thắng. Lý Trường Phong tự tin nói. Nghe vậy, Tô Thiên Minh mấy người cũng khẽ gật đầu một cái. Đối với Tiêu Minh thực lực, mọi người vẫn là công nhận. Các ngươi đoán xem, Tiêu Minh có thể tại thời gian bao nhiêu bên trong đánh bại Trịnh Kiên? Lúc này, một trưởng lão vừa cười vừa nói. Trên lệch hai cái cảnh giới nhỏ, đoán chừng ít nhất phải một phút đi. Tô Thiên Minh chần chờ nói. Một phút cũng là 15 phút, thời gian này không dài không ngắn, vừa vặn. Lý Trường Phong nghĩ, nói ra, ta cảm thấy nhiều nhất chỉ cần nửa khắc đồng hồ thời gian, Trịnh Kiên liền phải bị thua. Nửa khắc đồng hồ. Trưởng môn ngươi có phải hay không đối Tiêu Minh quá tự tin a? Trịnh Kiên cũng không phải ăn chay, cũng là a trưởng môn. Tiêu Minh tuy nhiên không phải so với thường nhân, nhưng rốt cuộc mới tấn thăng nguyên cương cảnh không lâu, hắn coi như có thể đánh bại Trịnh Kiên, khẳng định cũng không thiếu được một phen khổ chiến. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, sinh tử đài trên hai người có động tác. Chương 35, oanh sát Trịnh Kiên, thôn vẻ màu vàng khí vận. Sinh tử đài trên, Trịnh Kiên bẻ bẻ cổ, nhất thời một trận đùng đùng không dứt khớp nối tiếng nổ vang dày đặc vang lên. Hắn một tay cầm thương, nhìn lấy đối diện Tiêu Minh cười nhạo nói, họ Tiêu, ngươi lại dám cùng ta sinh tử quyết đấu? Hắc hắc, đây là chính ngươi muốn chết, có thể chẳng trách người khác. Lời con chưa dứt, Trịnh Kiên trên mặt đất trùng điệp một bước, giống như là một quả pháo đạn giống như đối với Tiêu Minh mãnh liệt bắn mà đến, đồng thời trong tay đại thiết thương điên cuồng vung dậy, trong nháy mắt liền đâm ra trên trăm đạo thô to thương ảnh. Thương ảnh lít nha lít nhít, hơn nữa còn bổ sung lấy nóng rực hỏa ý, giống như là hỏa như biển đối với Tiêu Minh bao phủ mà đi. Thấy cảnh này, dưới đài mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đây là hoàng cấp cực phẩm thương kỹ, Liệu Nguyên Thương Pháp. Liệu Nguyên Thương Pháp là Trịnh Kiên áp đáy hòm võ kỹ, không nghĩ tới chiến đấu vừa mới bắt đầu, Trịnh Kiên liền đem một chiêu này thi triển ra. Liệu Nguyên Thương Pháp qua thi triển, tựa như nóng rực biển lửa, thế bất khả kháng. Tiêu Minh nếu là không có tương ứng đối kháng thủ đoạn, chỉ sợ phải bị thua thiệt ta. Dưới đài nghị luận ở mỹ, mà lúc này Trịnh Kiên dày đặc thương ảnh đã đi tới Tiêu Minh trong vòng bá trượng. Thương ảnh tuy nhiên còn chưa tiếp xúc Tiêu Minh, thế nhưng bổ sung nóng rực hỏa ý đã đem Tiêu Minh tóc cho đốt hơi hơi cuốn lại. Mà Tiêu Minh thẳng đến lúc này còn không có phản kích, chỉ là đứng tại chỗ nắm lấy trường kiếm trong tay, gương mặt lạnh nhạt.
Đối với người khác cùng Trịnh Kiên xem ra, Tiêu Minh tựa hồ là bị hù không dám lúc đích. Đúng lúc này, một đạo vi phong đống nhiên nổi lên. Gió nổi lên, người động. Tiêu Minh thân thể hơi trao đảo một cái, nương theo lấy gió tiếng vang lên, trực tiếp tại biến mất tại chỗ không thấy. A, thật nhanh thân pháp. Trịnh Kiên giật nảy cả mình, hắn vội vàng ngắm nhìn bốn phía, lại tìm không thấy Tiêu Minh bất kỳ tung tích nào. Theo bản năng, Trịnh Kiên thu hồi đâm ra trường thương, chuyển thành phòng ngự. Trung quanh tiếng gió từng trận, nhưng thủy chung không nhìn thấy Tiêu Minh. Đột nhiên, Trịnh Kiên thần sắc khẽ động, đột nhiên quay đầu, hướng phía sau mình hung hăng đâm tới. Ta cảm ứng được ngươi, đi chết đi. Trịnh Kiên nghiêm nghị hét lớn, sắc bén mũi thương trên hiện ra dài hơn 1 mét thô to mũi thương. Quả nhiên, tại Trịnh Kiên sau lưng, nổi lên một đạo hư huyễn bóng người. Xoẹt xẹt một tiếng, thô to mũi thương quanh bạo đạo nhân ảnh này, bóng người tiêu tán theo, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nhìn đến loại tình huống này, Trịnh Kiên trong nháy mắt lòng cảnh giác nổi lên, hắn đâm trúng chính là chỉ là một đạo huyễn ảnh, cũng không phải thật sự là Tiêu Minh. Hắn bị lừa rồi. Ta ở chỗ này. Một đạo thanh âm thản nhiên đột nhiên tại Trịnh Kiên trên đỉnh đầu vang lên, thanh âm nhàn nhạt, nhưng là tại Trịnh Kiên nghe tới lại giống như đoạt mệnh quỷ âm. Trịnh Kiên bị kinh hãi lông tơ dựng thẳng, không chút nghĩ ngợi giơ thương liền đâm. Nhưng mà lại hơi trễ. Xuất hiện tại trên không Tiêu Minh sau lưng, nổi lên một đầu bàng bạc kiếm khí sông lớn, trong chốc ngắn này, tất cả sông lớn kiếm khí toàn bộ rót vào đến thân kiếm của hắn phía trên. Chém. Nắm nộ lôi kiếm, Tiêu Minh ở trên cao nhìn xuống, một hơi chém ra hai đạo uy lực kinh người kiếm khí. Sau một khắc, trên trăm đạo lít nha lít nhít kiếm ảnh bổ sung lấy chướng mắt lôi quang cùng sắc bén kim mang, giống như là mưa to đồng dạng đem Trịnh Kiên bao phủ. Đây là bách ảnh cùng chạm. Bách ảnh cùng chạm về sau, một đạo dài hơn 1 mét trăng lưỡi liềm hình kiếm khí cũng theo đó mãnh liệt bắn mà ra. Đây là toái nguyệt chạm. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, giống như vô số viên pháo đạn đồng thời nổ tung, đưa tới từng đợt chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Bách ảnh cùng chạm chút xuống, đánh nát Trịnh Kiên trong tay đại thiết thương, đem Trịnh Kiên oanh máu thịt bé bét, máu tươi của vốn. Sau đó, tại Trịnh Kiên cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, trăng lưỡi liềm hình kiếm khí màu vàng nóng cũng theo đó giết tới. Bay một tiếng, Trịnh Kiên bị trăng lưỡi liềm hình kiếm khí hung hăng đánh trúng, cường đại lực đạo trực tiếp đem Trịnh Kiên oanh bay đến sinh tử đài dưới, bàng bạc kiếm khí xuyên thấu Trịnh Kiên lồng ngực, theo phía sau lưng của hắn chỗ thấu thể mà ra. Trịnh Kiên cơ hồ bị kiếm khí chạm thành hai nửa. Tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trịnh Kiên thẳng tắp nằm trên mặt đất, trong miệng bọt máu trực phún, hắn há miệng muốn nói gì, lại không nói gì đi ra. Sau đó cái hốt nghiêng một cái, triệt để bỏ mình. Theo Tiêu Minh cùng Trịnh Kiên bắt đầu giao thủ, đến bây giờ chém giết Trịnh Kiên, hai người nhìn như giao thủ nhiều lần, nhưng kỳ thật chỉ mới qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Tại rất nhiều người xem ra, chỉ cảm thấy trong sân hai người vừa mới bắt đầu tranh đấu, liền thấy Trịnh Kiên bị một kiếm đánh bay, chết tại dưới đài. Ở trong đó quá trình cực kỳ ngắn ngủi. Tiêu Minh chém giết Trịnh Kiên về sau, thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn trên mặt đất Trịnh Kiên thi thể. Chỉ thấy một đạo màu vàng khí vận theo Trịnh Kiên trong thi thể trôi ra, sau đó tiến vào Tiêu Minh thể nội, bị hắn thôn phệ hấp thu. Thôn phệ hết khí vận về sau, Tiêu Minh đối xử lạnh nhạt ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy tất cả mọi người há to miệng, trong mắt trợn thật lớn, nguyên một đám giống như là điêu khắc đồng dạng ngây ngốc nhìn lấy hắn. Yên tĩnh. Trung quanh yên tĩnh như chết. Tại chỗ các đệ tử tất cả đều nhìn mấy người, có không ít người theo bản năng rủi rủi con mắt, tựa hồ không thể tin được trước mắt mình thấy. Trịnh Kiên chết rồi. Đã tu luyện tới nguyên cương cảnh đại viên mãn, nổi tiếng bên ngoài Trịnh Kiên, cứ như vậy bị chỉ là trung kỳ Tiêu Minh cho nhẹ nhõm chém giết, mà lại quá trình chiến đấu còn ngắn ngủi như thế. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Từ ngực một tiếng, một tên đệ tử khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Đạo thanh âm này giống như là tỉnh lại mọi người, sau một khắc, nguyên bản cực độ an tĩnh dưới đài, trong nháy mắt chói tai. Cái này, đây là cái gì tình huống a? Trịnh Kiên chết rồi. Trịnh Kiên chết. Ta không nhìn lầm đi, Trịnh Kiên thế mà bị Tiêu Minh phản sát rồi. Cái gì phản sát? Tiêu Minh từ đầu tới đuôi đều là để ép Trịnh Kiên đánh có được hay không? Cái này, Tiêu Minh thực lực cũng thật là đáng sợ đi. Đây là nguyên cương cảnh trung kỳ sao? Ta hoài nghi hắn đang giả heo ăn hổ. Tất cả đệ tử đều thảo luận kịch liệt, trong lúc nhất thời nước bọt bay loạn, giống như một đoàn vịt tại đồng thời gọi bậy. Dưới đài, Nguyên Bản mang trên mặt ý cười chỉ bằng, trong nháy mắt giống ăn một miếng đại tiện giống như khó chịu, hắn chẳng thể nghĩ tới, đại ca của mình vậy mà lại thua với Tiêu Minh. Đại ca thế nhưng là nguyên cương cảnh đại viên mãn a. Làm sao lại chết tại Tiêu Minh trong tay? Tại sao có thể như vậy a? Giờ khắc này, chính bằng tâm tình phức tạp chi cực, đồng thời trong lòng còn đã tuôn ra cực hạn ý sợ hãi. Hắn sợ hãi, liên đại ca đều không phải là Tiêu Minh đối thủ, hắn còn có cái gì là gan dám cùng Tiêu Minh đối nghịch. Tâm hoảng hoảng Trịnh Bằng ngậm miệng, lặng lẽ rời đi đám người. Đúng lúc này, hưu, một đạo kiếm khí lướt qua, trong nháy mắt đi tới Trịnh Bằng trước mặt, Trịnh Bằng liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra tới, liền bị kiếm khí tại chỗ vây sát. Phóng thích kiếm khí người, là Tiêu Minh. Tuy nhiên Trịnh Bằng đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng Tiêu Minh phong cách làm việc luôn luôn là chạm thảo trừ căn, không lưu bất luận cái gì tai họa. Chém giết Trịnh Bằng về sau, Tiêu Minh rời đi sinh tử đài, nhanh chân hướng tiểu viện của mình đi đến. Trung quanh các đệ tử tự động nhường ra một đầu rộng lớn con đường, tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn lấy Tiêu Minh. Kể từ hôm nay, Tiêu Minh tại trong tông môn thanh danh nổi lên. Nhìn lấy hăng hái, phong quang vô hạn Tiêu Minh, trong đám người Lâm Phong hung hăng nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm kiên kỵ cùng ý kính nể. Hắn trước đó dự đoán Tiêu Minh nhất định có thể chiến thắng, nhưng là tuyệt đối không nghĩ đến Tiêu Minh vậy mà thắng được như thế nhẹ nhõm. Hai chiêu, chỉ là hai chiêu kiếm kỹ, liền đem Trịnh Kiên cho tại chỗ vanh sát. Thực lực như vậy, cho dù là luôn luôn tự ngạo Lâm Phong cũng nhìn sợ mất mật. Tiêu sư huynh thật là đáng sợ, ta không bằng hắn. Lâm Phong khoẹt miệng thì thào. Nơi xa, trường môn Lý Trường Phong bọn người cũng nguyên một đám lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Ai ra,
Tiêu Minh thực lực tại phía xa chúng ta tưởng tượng phía trên a. Một tên trưởng lão sợ hãi thán nói.
Đúng vậy à, chúng ta dự tính Tiêu Minh coi như có thể thắng lợi, cũng cần trải qua một phen khổ chiến, người nào nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà ác liệt như vậy bá đạo, hai, ba chiêu liền đem Trịnh Kiên giải quyết.
Trưởng môn thu một đồ đệ tốt ta. Nếu để cho Tiêu Minh thời gian trưởng thành, đợi một thời gian, Tiêu Minh tất nhiên có thể trở thành một phương cự bá, lớn mạnh ta linh kiếm môn.
Tiêu Minh kẻ này, nên trọng điểm bồi dưỡng.
Ha ha ha. Lý Trường Phong đống nhiên ngửa đầu cười to, mặt mũi tràn đầy đều là không nói ra được vẻ đắc ý, không hổ là ta đồ nhi ngoan.
Cho lão tử tăng thể diện. Hiện tại ta nói muốn cho Tiêu Minh nghiêng về phong phú tài nguyên tu luyện, người nào tán thành, người nào phản đối.
Lý Trường Phong quét về phía tất cả trưởng lão, bá khí nói ra.
Không ai phản đối.
Ngược lại, một đám trưởng lão tất cả đều kiên định gật đầu.
Chương 36, thấn thăng nguyên cương hậu kỳ.
Không cần bao lâu thời gian, Tiêu Minh liền quay trở về tiểu viện của mình. Nguyên bản một mặt lo lắng Hồ Vân Hy nhìn đến Tiêu Minh yên ổn trở về sau, vội vàng nhảy cẫng hoan hô chạy tới.
"Công tử, ngươi không sao chứ?"
Hồ Vân Hy khẩn trương nhìn lấy Tiêu Minh, nhìn chỗ này một chút cái kia nóng nó, sợ Tiêu Minh thụ thương.
"Không có việc gì, ta rất tốt." Tiêu Minh cười cười, nói ra, "Mặt khác, anh em nhà họ Trịnh đã được giải quyết, chúng ta phiền phức giải trừ."
"Công tử thật lợi hại."
Hồ Vân Hy đại thở dài một hơi, đồng thời một đôi mắt đẹp nổi lên ngôi sao nhỏ.
Nàng một mực lo lắng đề phòng, đã sợ Tiêu Minh thụ thương, lại sợ sẽ gặp phải anh em nhà họ Trịnh trả thù, còn lo lắng có thể hay không bị đuổi ra linh kiếm môn.
Hiện tại tốt, đây hết thảy vấn đề đều bị lợi hại công tử giải quyết.
Ký chủ bảo vệ Hồ Vân Hy, Hồ Vân Hy hảo cả mười.
Đột nhiên, hệ thống thanh âm tại Tiêu Minh trong lòng vang lên.
Tiêu Minh hơi sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười.
Độ thiện cảm lại tăng lên.
Lúc này, Hồ Vân Hy đối với hắn độ thiện cảm đã tính gộp lại đến 60 điểm.
Không cần nghĩ, Tiêu Minh bị khí vận ảnh hưởng, khẳng định sẽ càng thêm nồng đậm.
Lúc này, một tên trưởng lão cầm lấy một đống hộp thuốc, xuất hiện ở tiểu viện cửa. Là trước đó không lâu mới thấy qua chấp pháp trưởng lão.
Tiêu Chân Truyền, ta phụng trưởng môn cùng tất cả trưởng lão chi mệnh, đặc biệt đến cấp ngươi đưa chút linh dược.
Chấp pháp trưởng lão cười híp mắt nói ra.
Tiêu Minh vội vàng đem chấp pháp trưởng lão mời đến trong phòng khách.
Hai người một trận hàn huyên về sau, chấp pháp trưởng lão cáo từ rời đi, lưu lại một đống hộp thuốc.
Tiêu Minh mở ra bên trong một cái hộp thuốc, chỉ thấy bên trong chứa năm khoảng ngàn năm linh dược, cái khác hộp thuốc cũng là như thế.
Mà hộp thuốc số lượng, hết thảy có 6 cái.
Lại là 30 khoảng ngàn năm linh dược, tăng thêm trước đó vô dụng, ta hiện tại trong tay ngàn năm linh dược đã tích lũy đến 60 khoảng.
Tiêu Minh có chút cảm khái.
Nếu là đặt ở ngoại giới, bất kỳ một cái nào ngàn năm linh dược đều là phi thường chân quý tồn tại, không biết có bao nhiêu võ giả sẽ vì một gốc ngàn năm linh dược mà lựa chọn ra tay đánh nhau, đánh đầu rơi máu chảy, thế không bỏ qua.
Mà trong tay hắn, trọn vẹn nắm giữ 60 khỏa dạng này linh dược.
Không thể không nói, linh kiếm môn sắc thực tài đại khí thô, mà lại đối với ta không tệ.
Nếu đem đến một ngày nào đó, linh kiếm môn gặp nguy nan, ta tất toàn lực cứu rút.
Tiêu Minh híp híp mắt, ánh mắt kiên định.
Hắn từ trước đến nay là ngay thẳng người, có cừu báo cừu, có ân báo ân.
Cầm lấy cái này 30 khỏa linh dược, Tiêu Minh đi vào gian phòng của mình, đóng chặt cửa phòng.
Hắn mơ hồ cảm ứng được, tại thôn phệ Trịnh Kiên màu vàng khí vận về sau, cảnh giới của mình xuất hiện kịch liệt bùng lòng.
Chỉ cần thêm ít sức mạnh, nhất định có thể tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ.
Gian phòng bên trong, Tiêu Minh hai chân ngồi xếp bằng, khép hở hai con mắt, bắt đầu tu luyện.
Theo thời gian trôi qua, Tiêu Minh phát ra khí tức càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng sắc bén, đến cuối cùng, khí tức cường đại trực tiếp dẫn nổ không khí xung quanh, đem cả phòng đều làm anh minh rung động.
Cùng lúc đó, Tiêu Minh thể nội cũng phát sinh biến hóa cực lớn.
Chỉ thấy trên đan điền không xuất hiện lần nữa một mảnh linh khí mây điên cuồng ngưng tụ. Sau đó giống như là trời mưa đồng dạng, nhỏ xuống giọt giọt chân nguyên thủy dịch.
Tí tách,
dây đặc chân nguyên thủy dịch theo linh khí mây chỗ rơi xuống, tích nhập Tiêu Minh đan điền trong vũng nước, mà theo mới thủy dịch nhỏ vào, Tiêu Minh đan điền vũng nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng sền sệt.
Không biết bao lâu trôi qua sau, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức, đột nhiên theo Tiêu Minh thể nội dâng trào mà ra, khí tức mạnh như bão táp, đem gian phòng chấn động đến hoa hoa tác hưởng.
Theo khí tức tuôn ra, Tiêu Minh cảnh giới cũng nước chảy thành sông tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ.
Tiêu Minh mở mắt, hai đạo kiếm khí màu vàng nóng theo trong mắt của hắn xuyên suốt mà ra. Qua rất lâu sau khi, kiếm khí màu vàng nóng mới chậm rãi tiêu tán.
Thần thăng thành công, ta hiện tại là nguyên cương cảnh hậu kỳ.
Cảm thụ được thân thể biến hóa, Tiêu Minh hung hăng nắm chặt lại nắm đấm.
Sau đó tinh thần tập trung, nhìn về phía đan điền của mình, chỉ thấy lúc này trên đan điền không, cái kia mảnh linh khí mây đã lấy hết tất cả năng lượng, sớm đã tiêu tán.
Mà Tiêu Minh đan điền trong vũng nước chân nguyên thủy dịch số lượng, chính là nhưng đã đạt đến 700 giọt nhiều.
Dòng dã 700 giọt chân nguyên thủy dịch.
Như thế số lượng chân nguyên thủy dịch, so với bình thường cùng giai võ giả nhiều hơn.
Cùng giai hậu kỳ võ giả, thể nội có thể có 300 giọt chân nguyên thủy dịch cũng rất không tệ, cùng Tiêu Minh so sánh, kém không phải gấp đôi gấp hai.
Liền xem như nguyên cương cảnh đại viên mãn võ giả, bình thường cũng chỉ có 600 giọt chân nguyên thủy dịch mà thôi.
Bất quá, chân nguyên thủy dịch nhiều ít, cũng không thể hoàn toàn đại biểu võ giả chân thực chiến lực, võ giả chiến lực còn lại nhận những nhân tố khác ảnh hưởng.
Thì như tu luyện công pháp võ kỹ, cùng sử dụng binh khí trở.
Đây cũng là vì cái gì, rõ ràng tu luyện đến nguyên cương cảnh đại viên mãn cảnh giới chi kiên, lại chết tại Tiêu Minh trong tay nguyên nhân.
Bây giờ, Tiêu Minh chân nguyên đầy đủ nặng nghề, tu luyện vẫn là thiên giai công pháp, nhục thân là bất diệt kiếm thể, trong tay còn có địa giai kiếm khí nộ lôi kiếm. Những yếu tố này lẫn nhau xếp cùng nhau, nhường Tiêu Minh chiến đấu lực viễn siêu cùng giai võ giả.
Như thế thực lực, liền xem như gặp phải đan hồ cảnh cường giả, Tiêu Minh cũng dám cứng rắn một đợt.
Cẩn thận cảm thụ biến hóa của mình về sau, Tiêu Minh mở ra nhân sinh kịch bản của mình, kịch bản khuôn mẫu thời gian thực đổi mới, hắn hiện tại tin tức biến thành dạng này.
Ký chủ, Tiêu Minh.
Cảnh giới, nguyên cương cảnh hậu kỳ.
Mệnh cách,
khí vận phi phàm, vàng, khí vận kề bên người, lâm thời. Thể chất, bất diệt kiếm thể, thiên giai. Chủ tu công pháp, hoàng cấp kinh thiên kiếm quyết đệ tam trọng, thiên giai. Thân pháp, phong linh bộ, địa giai. Võ kỹ, bách ảnh cùng trảm, toái nguyệt trảm, ngự kiếm thuật. Đặc thù võ kỹ, nguyên cương cảnh đại hạ kiếm ý, đại thành. Chân khí thuộc tính, lôi, kim. Nhân sinh kịch bản, ký chủ chém giết Trịnh Kiên, thôn vệ đối phương màu vàng khí vận, lại bị Hồ Vân Hy nghịch thiên khí vận ảnh hưởng, tự thân vận mệnh đã phát sinh trình độ nhất định cải biến. Gần đây cơ duyên, ký chủ bị Hồ Vân Hy nghịch thiên khí vận ảnh hưởng, khí vận gia tăng, rất dễ dàng đạt được một số phi phạm tốt cơ duyên. Kịch bản khuôn mẫu biến hóa không lớn, chủ yếu là tiêu minh cảnh giới, cùng tự thân khí vận biến thành màu vàng, khí vận chỗ lấy phát sinh cải biến, là bởi vì thôn phệ Trịnh Kiên màu vàng khí vận. Nói đúng sự thật rằng, Trịnh Kiên cũng coi là một cái tiểu thiên tài, có khí vận đạt đến phi phạm tầng thứ màu vàng, bằng không hắn không có khả năng thuận lợi tu luyện tới nguyên cương cảnh giới đại viên mãn. Đương nhiên, phi phạm màu vàng khí vận hiện tại đã là tiêu minh. Ngoài ra, bởi vì đạt được Hồ Vân Hy càng thật tốt hơn cảm giác độ, hắn lấy được cơ duyên xác suất cũng theo đó tăng lên. Tiêu Minh thậm chí hoài nghi, chính mình lần này sở dĩ có thể thành công tấn thăng, có phải hay không nhận lấy Hồ Vân Hy ảnh hưởng. Rốt cuộc trước đó một mực không có đột phá dấu hiệu, mà hắn đem Hồ Vân Hy độ thiện cảm soát đến 60 điểm về sau, liền thuận lý thành chương tấn thăng. Lắc lắc đầu, Tiêu Minh chống rộng trong đầu tạp nhạp suy nghĩ, sau đó nhìn về phía chung quanh rất nhiều linh dược. Tại bên cạnh hắn, 60 khoảng ngàn năm linh dược, cùng một số nguyên thạch cùng đan dược, tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề trưng bày. Nhiều như vậy tư nguyên nơi tay, nếu là không cố gắng lợi dụng, liền quá lãng phí. Thừa dịp hiện tại trạng thái hỏa nhiệt, tiếp tục tu luyện đi. Nói, Tiêu Minh cầm lấy một gốc ngàn năm linh dược nhét vào trong miệng, sau đó nhắm mắt lại. Cảnh giới tu luyện, lần nữa tiếp tục. Chương 37, kiếm quyết đệ tứ trọng, Thoái Nguyên kiếm cương. Từng viên nguyên thạch cùng đan dược bị liên tiếp nuốt trong bụng, sau đó hóa thành nồng đậm năng lượng, tràn ngập Tiêu Minh toàn thân. Đợi đến đem tất cả trung phẩm nguyên thạch cùng đan dược tất cả đều nuốt ăn không còn về sau, Tiêu Minh thân thủ lấy ra một gốc ngàn năm linh dược, nhét vào trong miệng. Những thứ này ngàn năm linh dược tất cả đều trải qua tông môn đặc thù xử lý, dược tính biến đến ôn hòa lại thuần túy, có thể trực tiếp nuốt. Nuốt một gốc ngàn năm linh dược về sau, nhất thời, một cơn nóng bỏng cảm giác theo Tiêu Minh trong bụng lan tràn đến toàn thân. Đây là dược lực tại hòa tan. Tiêu Minh rõ ràng cảm ứng được, một gốc ngàn năm linh dược chứa năng lượng ở chứa, chỉ sợ có thể bù đắp được một bình bạch ngọc đan. Mà đem viên linh dược này luyện hóa về sau, Tiêu Minh phát hiện, chân khí trong cơ thể rõ ràng nồng nặc một số. Mừng rỡ ở giữa, Tiêu Minh cầm lên cây thứ hai linh dược. Sau đó là thứ ba khỏa, thứ tư khỏa. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, Tiêu Minh kết thúc cảnh giới tu luyện. Cái này 2 canh giờ bên trong, hắn một hơi thôn phệ luyện hóa mười mấy khỏa ngàn năm linh dược, tuy nhiên chân khí trong cơ thể so trước đó nồng nặc hơn 2 lần, nhưng còn không đạt được tấn thăng yêu cầu. Mà lại, thân thể tựa hồ xuất hiện tính kháng dược, không cách nào hấp thu linh dược năng lượng. Hắn hiện tại tựa như là một cái rót đầy nước vào nước, muốn tiếp tục hấp thu linh dược năng lượng, nhất định phải trước tiên đem thể nội phong phú dược lực luyện hóa hết. Nếu không ăn bao nhiêu ngàn năm linh dược, đều là lãng phí. Tiêu Minh cũng không nóng nảy. Nghĩ, hắn từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, Hoàng cấp kinh thiên kiếm quyết. Tại tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ về sau, Tiêu Minh liền có thể tu luyện kiếm quyết đệ tứ trọng, tu luyện kiếm quyết chẳng những có thể lấy nhường trong cơ thể hắn chân nguyên càng thêm thuần túy nồng hậu dày đặc, có thể được một môn cường đại kiếm kỹ. Nói làm liền làm. Xuê bàn tay ra đặt tại bí tịch bên trên, Tiêu Minh điều động thể nội chân nguyên dâng trào mà ra, theo chân nguyên rót vào, rất nhanh, bí tịch thứ tư trang nhanh chóng biến mềm. Sau đó bị Tiêu Minh nhẹ nhàng xốc lên. Một môn mới tu luyện phương thức xuất hiện ở Tiêu Minh trước mắt. Đây là Thoái Nguyên kiếm cương. Nhìn lấy thứ tư trang phía trên ghi lại kiếm kỹ, Tiêu Minh nhất thời hứng thú. Thoái Nguyên kiếm cương, một môn uy lực cực mạnh kiếm kỹ. Kiếm này kỹ tinh túy ở chỗ, tu luyện giả muốn thông qua nhất định kinh mạch vận hành phương pháp, đem thể nội chân nguyên áp xúc đến cực hạn, áp xúc thành thực thể kiếm cương hình thái. Thời điểm đối địch chỉ cần thi triển mà ra, liền có thể bộc phát ra cực mạnh lực sát thương. Thoái Nguyên kiếm cương không cần bội kiếm cũng có thể thi triển đi ra, cho nên có thể làm đến tay không chém ra kiếm cương, xem như một môn vô cùng bí ẩn, lại ngoài dự liệu phương thức công kích. Tiếc nuối duy nhất là, cái đồ chơi này là vật chỉ dùng được một lần, tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng mỗi thi triển một lần, liền muốn lại tu luyện từ đầu đi ra. Tiêu Minh lần nữa ngồi xếp bằng, đang điều chỉnh tốt trạng thái của mình về sau, bắt đầu tu luyện kiếm quyết đệ tứ trọng. Ước chừng một phút sau, bành bành bành, bành. Tiêu Minh từng cái hoàn toàn mới kinh mạch bị chân nguyên xung mở, thể nội vang lên từng đợt trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng, thật giống như trong cơ thể hắn có bạo nổ vật tại bên mình. Lại một lát sau, kiếm quyết đệ tứ trọng tu luyện thành công. Tiếp đó, cũng là tu luyện Thoái Nguyên kiếm cương. Tiêu Minh dựa theo kiếm quyết phía trên tu luyện phương thức, bắt đầu áp xúc thể nội chân nguyên, nhất thời, hùng hồn như sông lớn giống như chân nguyên bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Từ trạng thái khí ngưng tụ thành trạng thái dịch, lại từ trạng thái dịch biến thành thể hình, sau cùng tạo thành thể rắn hình thái. Nửa canh giờ về sau, một đạo tản ra sắc bén kiếm ý thực thể kiếm cương xuất hiện ở Tiêu Minh thể nội. Tu luyện ra Thoái Nguyên kiếm cương về sau, Tiêu Minh trầm ngâm một lát, đi ra khỏi phòng, hướng xa xa một tòa vô danh ngọn núi nhỏ phi nhanh bay đi. Hắn dự định thử một chút kiếm cương uy lực. Đi vào vô danh ngọn núi nhỏ trên không, Tiêu Minh ngắm nhìn bốn phía, xác nhận xung quanh không có những đệ tử khác về sau, Tiêu Minh vươn tay cánh tay, đối với ngọn núi nhỏ hùng hăng vạch một cái. Xoẹt xẹt một tiếng, một đạo toàn thân màu vàng kiếm cương theo trong cơ thể của hắn mãnh liệt bắn mà ra, kiếm cương đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền biến thành dài hơn 3 mét, mang theo kinh người uy năng đối với sơn phong mãnh kích mà đi. Oeng! Kiếm cương trùng điệp đánh trúng vào sơn phong đỉnh đầu trực tiếp bị tạc san bằng, trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, bụi mù đầy trời. Trang diện này, giống như một quả nặng cân đạo đạn ầm vang nổ tung. Tiêu Minh nhìn vừa mừng vừa sợ. Thoái Nguyên kiếm cương uy lực, viễn siêu hắn trước đó kiếm kỹ, như Thoái Nguyệt Trảm, Ngự Kiếm Thuật chờ. Có thể nói, là trước mắt hắn mạnh nhất thủ đoạn cuối cùng. Thoái Nguyên Kiếm Cương đáng sợ như thế, Tiêu Minh đoán chừng, cùng giai võ giả, không ai có thể kháng trụ kiếm cương oanh kích. Nguyên Cương cảnh đại viên mãn võ giả, bị hắn chiêu này đánh trúng về sau, cũng sẽ bị vênh thành một đoàn xương máu. Thậm chí, cho dù là cảnh giới càng cao một cấp bậc đan hồ cảnh sơ kỳ cường giả, nếu như cứng chịu một kích này, coi như không chết cũng phải trọng thương. Khảo nghiệm kiếm cương uy lực về sau, Tiêu Minh hài lòng trở về. Sau đó lại lần tiến nhập trong phòng, tiếp tục áp xúc chân nguyên trong cơ thể, tu luyện Thoái Nguyên Kiếm Cương. Vừa mới Thoái Nguyên Kiếm Cương đã bị tiêu hao, cho nên Tiêu Minh cần lại tu luyện từ đầu, mà lại căn cứ kiếm quyết ghi chép, hắn cảnh giới bây giờ, nhiều nhất có thể ngưng luyện ra ba đạo kiếm cương. Ngay tại Tiêu Minh đóng cửa tu luyện đồng thời, ngoài mấy trăm dặm Lôi Gia Bảo truyền ra một cái tin xấu. Bị chém đứt một cánh tay, bản thân bị trọng thương Lôi Phóng không biết là duyên cớ gì, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, tràn ngập nguy hiểm. Lôi Phóng là Lôi Gia Bảo gần nhất mấy trăm năm qua, xuất sắc nhất gia tộc đệ tử, gánh vác lớn mạnh Lôi Gia Bảo trách nhiệm. Bởi vậy hắn vừa ra sự tình, toàn bộ Lôi Gia Bảo cao tầng toàn bộ khẩn trương lên. Lôi Gia Bảo nào đó cái trong tu luyện mất tất. Lôi Phóng thẳng tắp nằm ở trên giường, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng mũi không bị khống chế chảy tanh hôi huyết dịch, mắt thấy liền không sống nổi. Mà tại Lôi Phóng bên giường, Lôi Gia Bảo các cao tầng tề tụ một đường, sắc mặt một cái so một cái âm trầm. "Phụ thân, ta sợ là không sống nổi." Lôi Phóng nhìn lấy một người đàn ông tuổi trung niên, dùng một loại cực kỳ không cam lòng ngữ khí nói ra, "Làm tổn thương ta người là Linh Kiếm môn một tên nam tính đệ tử, tên kia tuổi không lớn lắm, khuôn mặt mỹ lệ, hắn. Chúng ta đã tra được tin tức của hắn, hắn gọi Tiêu Minh." Trung niên nhân vội vàng nói, "Tiêu Minh, Tiêu Minh." Lôi Phóng đông nhiên kích động, "Không giết Tiêu Minh, ta chết không nhắm mắt, mời phụ thân báo thủ cho ta." Nói xong, Lôi Phóng hai chân đạp một cái, triệt để không có khí tức. Hắn cấp huyết công tâm, một hơi thở gấp tới, trực tiếp bỏ mình. Tuy nhiên bỏ mình vẫn lạc, nhưng Lôi Phóng một đôi mắt lại trợn thật lớn, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Nhìn đến chính mình nhi tử thảm trạng, trung niên nhân khí râu tóc đều dựng, ánh mắt hung ác, phảng phất muốn ăn người. "Linh Kiếm môn, Tiêu Minh, thương tổn nhi tử ta, đoạn ta Lôi Gia Bảo thiên tài, như thế thâm cửu đại hận nếu là không báo, ta Lôi Ngạo thể không là người." Lôi Ngạo thấp giọng gào thét, bởi vì cực hạn phẫn nộ, hắn một đôi mắt đã biến thành đỏ bừng chi sắc. Nồng đậm sát ý theo trong cơ thể của hắn dâng trào mà ra, trong nháy mắt liền rót đầy cả cái tu luyện mật thất. Chương 38, Lôi Gia Bảo đánh tới. Trong tu luyện mật thất, Lôi Gia Bảo cái khác cao tầng trưởng bối cũng đều là gương mặt phẫn hận chi sắc. Lôi Phóng thiên phú chắc tuyệt, là gia tộc từ từ bay lên một ngôi sao mới, mà lại là Lôi Gia Bảo mấy trăm năm qua có khả năng nhất tấn thăng đến thần hải cảnh thậm chí ngự khí cảnh đệ tử. Không nghĩ tới cứ như vậy vẫn lạc. Lôi Phóng vẫn lạc, Lôi Gia Bảo không thể nghi ngờ bị một cái đón đầu trọng kích. Mà lại căn cứ Lôi Gia Bảo trốn về rất nhiều dưới tay, cùng Lôi Phóng lúc còn sống nói, gia tộc một tên khác đích hệ thành viên Lôi Lực cũng là chết tại Tiêu Minh trong tay. Lôi Phóng cùng Lôi Lực là thân huynh đệ, đều là Lôi Ngạo nhi tử. Lôi Ngạo cũng chỉ có cái này hai tên nhi tử, hiện tại cũng bị Tiêu Minh giết chết. Nghĩ đến đây, Lôi Ngạo liền khí lồng ngực chập trùng, như muốn giết người. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nói, hiện tại truyền ta mệnh lệnh, thứ nhất, lập tức mua sắm tốt nhất tang sự đồ dùng, vì con ta tổ chức một cái nợ mày nợ mặt tang lễ. Thứ hai, tập kết gia tộc tất cả cường giả, theo ta một đạo tiến về Linh Kiếm môn, đòi một lời giải thích. Cái này vừa nói, tại chỗ tất cả cao tầng trưởng bối cùng nhau giật mình. Một lão giả liền vội vàng khuyên nhủ, "Bảo chủ, ngươi mất con thống khổ chúng ta có thể lý giải, nhưng là như vậy dòng chống khua chiêng tiến về Linh Kiếm môn náo sự, chỉ sợ không tốt lắm đâu." "Đúng vậy a bảo chủ, ngươi phải tỉnh táo, phải nghĩ lại a." Một tên lão giả khác cũng khuyên nhủ, "Linh Kiếm môn là nhị tinh tông môn, thực lực mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Vạn nhất chọc giận Linh Kiếm môn trưởng môn Lý Trường Phong, chúng ta Lôi Gia Bảo chỉ sợ có diệt tộc chi lo a." Lôi Ngạo lại mặt mũi tràn đầy cười lạnh, "Các ngươi quá cẩn thận." Lôi Ngạo nói ra, hắn Linh Kiếm môn tuy nhiên thế lực cường đại, nhưng ở phạm vi ngàn dặm bên trong, còn làm không được một tay che trời. Thanh Phong thành phủ thành chủ cũng là nhị tinh thế lực, luôn luôn cùng Linh Kiếm môn không hợp nhau. Mà ta Lôi Gia Bảo cũng không phải ăn chay, đừng quên, gia tộc bọn ta thế nhưng là nhất tinh thế lực. Lý Trường Phong nếu là dám chọc giận chúng ta liền tập thể đầu nhập vào phủ thành chủ, đây là Lý Trường Phong tuyệt đối không muốn đối mặt sự tình. Mặt khác, chỉ là một cái Tiêu Minh là cái rắm. Nghệ tính ta, Lý Trường Phong chắc chắn sẽ giao ra Tiêu Minh, mặc cho chúng ta xử lý. Cho nên, các ngươi quá lo lắng. Trung quanh các lão giả một suy nghĩ, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Lý Trường Phong sẽ không vì một cái đệ tử nhỏ mà đem bọn hắn bức đến tuyệt cảnh. Không thể không nói, Lôi Ngạo xác thực không phải so với thường nhân, tuy nhiên trong lòng của hắn cực độ phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí. Ngược lại đầu não rõ ràng, đem mọi chuyện cần thiết đều cân nhắc đầy đủ hết. Một cái lão giả lúc này nói ra, bảo chủ suy nghĩ lâu dài, chúng ta bội phục. Ta hiện tại liền triệu tập nhân thủ, đi theo bảo chủ tiến về Linh Kiếm môn, bức bách Lý Trường Phong giao ra hung thủ. Không bao lâu, Lôi Ngạo xuất lĩnh lấy hơn 100 người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng Linh Kiếm môn đánh tới. Một bên khác, Linh Kiếm môn bên trong, Tiêu Minh đã đến tu luyện khâu cuối cùng. Hắn đã ngưng luyện ra hai đạo Thoái Nguyên Kiếm Cương, đạo thứ ba kiếm cương cũng sắp hoàn thành. Lại một lát sau, đạo thứ ba kiếm cương triệt để ngưng tụ thành, chứa đựng tại đan điền của hắn bên trong, ba đạo mini hình dáng kiếm cương giống như là cá nhỏ đồng dạng, tại đan điền của hắn bên trong vui sướng du động. Con thỉnh thoảng tản ra sắc bén kiếm mang. Vừa mới kết thúc tu luyện, đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc hét to âm thanh đột nhiên theo sơn môn chỗ truyền tới. Lôi Gia Bảo bảo chủ Lôi Ngạo mang theo thành viên gia tộc bái kiến Lý Trường Phong các hạ, mời các hạ đi ra gặp nhau. Đạo thanh âm này quần quật như tiếng sấm, tại Linh Kiếm môn trên không ầm vang nổ vang. Tiêu Minh đầu tiên là sửng sở, sau đó nheo lại đôi mắt. Lôi Gia Bảo, Lôi Ngạo. Lôi Gia Bảo người làm sao lại đột nhiên tới đây? Chẳng lẽ Tiêu Minh theo bản năng nghĩ đến Lôi Phóng cùng Lôi Lực hai huynh đệ, hắn cùng hai người này có thể là có sâu đậm cự án. Trong đó Lôi Lực đã bị hắn oanh sát, Lôi Phóng cũng bị hắn chém dụng một cánh tay, hẳn là chật vật trốn về gia tộc. Cho nên Lôi Gia Bảo đống nhiên đến đây là vì tìm hắn báo thù. Đang suy nghĩ đây, chính mình sư phụ Lý Trường Phong thanh âm tùy theo vang lên, tất cả trưởng lão cùng nội môn trở lên đệ tử, toàn bộ đi theo bản trưởng môn đi ra ngoài đón khách. Tiêu Minh không chần chờ nữa, đi ra khỏi phòng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu như Lôi Gia Bảo thật là vì tìm hắn báo thù, cái kia Tiêu Minh một mực trốn ở trong tông môn cũng vô dụng. Ra khỏi phòng, Tiêu Minh thấy được trong sân đánh quét lá dụng tiểu hồ nữ Hồ Vân Hy. Lúc này Hồ Vân Hy đã sợ hãi, lại phẫn nộ. Sợ hãi chính là Lôi Gia Bảo người đã tìm tới cửa. Tức giận là nàng nghĩ đến bị người Lôi Gia đồ sát không còn Vân Hồ nhất tộc. Nhìn đến Tiêu Minh về sau, Hồ Vân Hy nhất thời khẩn trương lên, nàng chạy đến Tiêu Minh trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ lo lắng nói ra: "Công tử, Lôi Gia Bảo người." "Không cần lo lắng, chuyện hôm nay không liên hệ gì tới ngươi." Tiêu Minh sờ lên Hồ Vân Hy cái đầu nhỏ, an ủi: "Ngươi tĩnh tâm ở nhà chờ lấy ta, ta đi một lát sẽ trở lại." Nói xong, Tiêu Minh thân hình thoát một cái, phóng lên tận trời, tụ hợp lấy những trưởng lão khác cùng nội môn đệ tử, hướng sơn cửa chỗ tật bắn đi. Trong tiểu viện, Hồ Vân Hy nhìn lấy rời đi Tiêu Minh, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đồng thời, thật chặt nắm lên nắm tay nhỏ. Giờ khắc này, nàng vô cùng khát vọng lực lượng cường đại. Chỉ có nắm giữ lực lượng cường đại, mới sẽ không động một chút lại bị ngoại giới phiền phức cho kinh sợ mất mật, muốn là nắm giữ chân đầy đủ lực lượng mạnh mẽ, liền có thể không nhìn tìm tới cửa người Lôi ra. Khát vọng ở giữa, Hồ Vân Hy thể nội một quả hạt giống năng lượng, càng thêm nứt ra. Cùng lúc đó, Tiêu Minh cùng các trưởng lão khác cùng nội môn đệ tử, tất cả đều đi tới sơn môn chỗ. Tiêu Minh bọn người ở tại trong môn, Lôi Gia Bảo hơn 100 người tại cách đó không xa ngoài cửa, hai nhóm nhân mã lẫn nhau nhìn nhau, không khí chung quanh hiện ra một cô dương cung bạt kiếm vị đạo. Lý Trường Phong sớm liền đi tới nơi đây, hắn đứng chắp tay, nhìn lướt qua Lôi Gia Bảo mọi người về sau, đưa ánh mắt rơi vào dẫn đầu Lôi Ngạo trên thân. "Lôi Ngạo, ngươi uy phong thật to." Lý Trường Phong bất mãn nói, "Ngươi mang theo nhiều người như vậy trùng kích sơn môn, chẳng lẽ muốn tấn công ta linh kiếm môn hay sao?" Lý Trường Môn nói đùa, "Ta Lôi Ngạo cái nào có như thế đảm lượng." Lôi Ngạo ngửa đầu nói ra, "Có điều, ta hôm nay dẫn người đến đây, xác thực có chuyện phải làm." "Chuyện gì?" "Ngươi linh kiếm môn có một cái tên là Tiêu Minh đệ tử, người này giết ta hai đứa con trai. Ta hôm nay đến, cũng là lấy lại công đạo." Nói đến đây, Lôi Ngạo khó nén phẫn nộ trong lòng, quát khẽ nói, "Còn mời Lý trưởng môn giao ra hung thủ, mặc cho ta Lôi Gia Bảo xử lý." Lôi Gia Bảo hơn 100 người cũng cùng nhau phát ra tiếng, "Còn mời Lý trưởng môn giao ra hung thủ, mặc cho ta Lôi Gia Bảo xử lý." Thanh âm đều nhịp, vang tận mây xanh. Cái này vừa nói, Lý Trường Phong cùng tất cả trưởng lão, tất cả đều đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Tiêu Minh. Chương 39, hành hung Lôi Ngạo. "Tiêu Minh, nhưng có việc này?" "Có." Tiêu Minh bước ra một bước, thoải mái thừa nhận nói, "Ta xác thực diệt sát Lôi Gia Bảo đệ tử, nhưng cụ thể có phải hay không Lôi Bảo chủ nhi tử, ta cũng không rõ ràng. Trường môn, ta trước đó giải thích qua việc này." "Ồ, có đúng không, ta làm sao không nhớ rõ?" Lý Trường Phong ngẩng đầu, làm ra suy nghĩ hình dạng. Tự hồ, Tiêu Minh lần trước trở về tông môn về sau, hoàn toàn chính xác nói đến qua sự kiện này. Chỉ là bực này tiểu phá sự tình, hắn đã sớm quên, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Tựa như là có chuyện như thế, muốn chỉ chốc lát về sau, Lý Trường Phong nhìn về phía Tiêu Minh, ý vị thâm trường nói, "Bất quá bản trưởng môn nhớ đến, lúc trước ngươi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, là Lôi Gia Bảo người khiêu khích ngươi trước đây." "Đúng, ta chính là phòng vệ chính đáng." Tiêu Minh cũng vội vàng nói. Đã chính mình sư phụ chủ động nói như vậy, Tiêu Minh đương nhiên sẽ không thừa nhận là lỗi lầm của mình, dù sao hết thảy đều là Lôi Gia Bảo vấn đề. Lúc này, Lôi Ngạo nhịn không được nói ra, "Mặc kệ là nguyên nhân gì, Tiêu Minh giết nhi tử ta là ván đã đóng thuyền sự tình, không cách nào lật đổ. Lý Trường Môn, còn xin ngươi giao ra Tiêu Minh, ta phải cho ta hai đứa con trai báo thù rửa hận." Nói xong, Lôi Ngạo dùng một loại hung ác ánh mắt trừng lấy Tiêu Minh. Hắn tại thời khắc này đã nghĩ đến mười mấy loại điên cuồng tra tấn Tiêu Minh biện pháp. Tại Lôi Ngạo xem ra, lúc này Tiêu Minh đã là vật trong túi của hắn, trên tất thì cá. Bởi vì Tiêu Minh cảnh giới cũng không cao, trước mắt mới chỉ là nguyên cương cảnh hậu kỳ, nhiều lắm thì linh kiếm môn nội môn đệ tử, không tính là cái gì trọng yếu người. Dưới tình huống bình thường, Lý Trường Phong sẽ không vì một cái Tiêu Minh mà lựa chọn đắc tội bọn họ Lôi Gia Bảo. Rốt cuộc, Tiêu Minh giết người trước đây, phạm vào sai lầm lớn. Thế mà, chuyện phát sinh kế tiếp lại vượt ra khỏi Lôi Ngạo đằng trước. "Để cho ta giao ra Tiêu Minh." "Lôi Ngạo, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ, đang làm cái gì xuân thu đại ngộ?" Lý Trường Phong liếc mắt nhìn Lôi Ngạo, dùng một loại cổ quái ngữ khí nói ra, "Con của ngươi có thể chết ở Tiêu Minh trong tay, đó là phúc khí của bọn hắn. Các ngươi Lôi Gia Bảo liền vụng trộm vui đi. Hiện tại còn muốn nhường bản trưởng môn giao ra Tiêu Minh. Ta xem các ngươi là cóc ghẻ ngủ hết xanh, xấu xí, chơi hoa." Cái này vừa nói, Lôi Gia Bảo hơn 100 người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Lôi Ngạo, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, quả thực không thể tin vào tai của mình. Chính mình thế mà bị làm nhục. Nghe một chút Lý Trường Phong nói là cái gì châu ngựa lời nói. Con của mình bị giết, ngược lại là phúc khí. Đây coi là cái gì phúc khí? Lý Trường Môn, ngươi như thế âm dương quái khí, rốt cuộc là ý gì? Kịp phản ứng Lôi Ngạo trầm giọng nói. Không có ý gì, Lý Trường Phong hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt nói, các ngươi như vậy thối lui, bản trưởng môn coi như việc này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nếu là còn dám tại cái này kỳ kỳ oai oai, cẩn thận bản trưởng môn trở mặt không quen biết. Nói, Lý Trường Phong vươn tay cánh tay, hung hăng vung vẩy một chút nắm đấm. Ý uy hiếp, lộ rõ trên mặt. Thấy thế, Lôi Ngạo hít một hơi thật sâu, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, đồng thời cũng cực kỳ không hiểu. Cái này tình huống không thích hợp a. Lý Trường Phong bình thường cũng là có chút giảng đạo lý người, làm sao hôm nay cổ quái như vậy? Vì một cái không quá quan trọng Tiêu Minh, thật nguyện ý nỗ lực cùng Lôi Gia Bảo trở mặt to lớn đại giới. Cái này không thích hợp, rất không thích hợp. Cưỡng chế lấy phẫn nộ trong lòng cùng không hiểu, Lôi Ngạo trầm giọng nói, Lý Trường Môn, nhà ngươi đệ tử phạm sai lầm trước đây, ngươi không cần thiết vì một cái nho nhỏ Tiêu Minh mà lựa chọn cùng chúng ta. Dừng lại, ngươi cho ta đánh ở. Lôi Ngạo lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Trường Phong cắt đứt. Lý Trường Phong lưỡng ngực, ngạo nghễ nói, Lôi Ngạo ngươi nghe kỹ cho ta, Tiêu Minh cũng không phải cái gì đệ tử nho nhỏ, hắn là bản trưởng môn thân thu chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử. Nghe đến lời này, Lôi Ngạo không khỏi ngẩn người. Như thế hắn không có nghĩ tới sự tình. Bất quá, coi như Tiêu Minh là chân truyền đệ tử lại như thế nào, hắn Lôi Ngạo đã dám mang theo đại đội nhân mã đến đây, liền sẽ không tay không mà về. Chỉ là, đoán chừng không thể mang đi Tiêu Minh tùy ý hành hạ. Lại một lần hít một hơi thật sâu, Lôi Ngạo nói ra, Lý trưởng môn, ta biết ngươi có bao che cho con ý nghĩ, nhưng đệ tử của ngươi là người, ta hai đứa con trai cũng là người. Như vậy đi, ta không yêu cầu ngươi giao ra Tiêu Minh, nhưng Tiêu Minh người này nhất định phải bị trọng phạt. Hơn nữa còn là đến ở ngay trước mặt ta, tiếp bị phạt nặng. Dừng một chút, Lôi Ngạo lại bổ sung, chỉ cần Tiêu Minh bị phạt, ta liền dẫn người trở về Lôi Gia Bảo, như thế nào? Ta nhìn ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Lý Trường Phong không lưu tình chút nào dễu cợt nói, nhường Tiêu Minh bị phạt. Sự kiện này nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá đã ngươi đã nhượng bộ một bước, cái kia bản trưởng môn cũng hơi hơi lui một bước tốt. Nhìn đến trong tay của ta cái này túi nguyên thạch sao? Coi như là cho con trai ngươi an táng phí, ngươi tranh thủ thời gian mang theo nguyên thạch cút cho ta. Nói, Lý Trường Phong đem nguyên thạch ném xuống đất, văng lên một đám bụi trần. Lôi Ngạo bị tức sắc mặt phát hồng. Đường đường Lôi Gia Bảo, sao lại thiếu khuyết như thế một túi nguyên thạch? Lý Trường Phong đây là tại nhục nhã hắn, nhục nhã toàn bộ Lôi Gia Bảo. Lý Trường Phong, ngươi khinh người quá đáng. Lôi Ngạo tức giận nói, ta đã làm ra cực lớn nhượng bộ, ngươi không chút nào không nể mặt mũi. Như là không thể cho mình con ruột tìm về trang diện, ta Lôi Ngạo mặt mũi để nơi nào? Ta còn thế nào phục chúng? Ta con mẹ nó quản ngươi có mất mặt. Lý Trường Phong cũng nổi giận, nguyên thạch đã cho ngươi, ngươi muốn hay không? Nếu như còn dám kỳ kỳ vai, bản trưởng môn liền thưởng ngươi một cái đại bức túi, nhờ ngươi biết nên như thế nào kính sợ cường giả. Lời con chưa dứt, một cỗ như núi lớn khí tức khủng bố, đột nhiên theo Lý Trường Phong thể nội bộc phát ra, khí tức cường đại trực tiếp tạo thành một cỗ loạn lưu cuồng phong, tại Lý Trường Phong trên đỉnh đầu bay phất phới. Lôi Ngạo giận quá thành cười. Tốt, tốt một cái bá đạo Lý Trường Phong. Hôm nay liền để ta lĩnh giáo một chút Lý trưởng môn thủ đoạn. Nói, Lôi Ngạo ken một tiếng, rút ra bên hông trường đao. Muốn đánh nhau phải không đúng không? Đi theo ta, ta con mẹ nó đánh nổ của ngươi đầu chó. Lý Trường Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt liền xông vào trên bầu trời trên tầng mây. Lôi Ngạo lửa giận công tâm, theo sát mà đi. Sau một khắc, trên bầu trời trên tầng mây vang lên từng đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh, kiếm khí tung hành, đao khí rồi rào, hai người đang tiến hành một trận đại chiến. Linh kiếm môn một đám trưởng lao ào ngẩng đầu nhìn lên trời, bọn họ chẳng những không có bất kỳ lo âu nào chi ý, trên mặt ngược lại còn lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Xem xét lại Lôi Gia Bảo mọi người, thì là mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Bởi vì căn cứ tình báo, Lý Trường Phong là thần hải cảnh đại viên mãn, mà Lôi Phóng mới chỉ là thần hải cảnh sơ kỳ thôi. Cả hai thực lực sai biệt, tương đương to lớn. Lôi Ngạo chỉ là bị buộc xuống đài không được, mới lựa chọn cùng Lý Trường Phong đối chiến, nhưng tuyệt đối không phải Lý Trường Phong đối thủ. Chỉ sợ không được bao lâu thời gian, Lôi Ngạo liền sẽ thua trận, thậm chí sẽ bản thân bị trọng thương. Quả nhiên, tại Lôi Gia Bảo mọi người lo lắng bên trong, một bóng người từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng nện vào cách đó không xa trên mặt đất, cường đại trùng kích lực trực tiếp đem đất mặt đập ra một cái hố to. Trong lúc nhất thời, bụi mù tràn ngập, loạn đất đá vang khắp nơi. Đợi đến bụi mù tan đi, mọi người mới thấy rõ là hố to người là Lôi Ngạo, chỉ thấy lúc này Lôi Ngạo máu me khắp người, hắn tóc thai rối bời, áo quần rách nát. Mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo dữ tợn kiếm ngân. Tuy nhiên cũng không có vấn lạc, nhưng là khí tức lại vô cùng yếu ớt, một bộ đại bị thương nặng dáng vẻ. Bảo chủ, người Lôi Gia kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới đem Lôi Ngạo theo hố đất bên trong đào lên. Lúc này, Lý Trường Phong tay áo tung bay, thứ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Hai tay chắp sau lưng, Lý Trường Phong cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình một đám ô hợp, cũng dám cùng ta đối chiến, thật sự là lao thọ tinh ăn độc dược, chán sống rồi. Cút, đều cho ta cút. Thanh âm gào thét như cuồng phong, kinh hãi người Lôi Gia liền cái dám cũng không dám thả, giơ lên trọng thương Lôi Ngạo xám xịt rời đi Linh Kiếm Môn. Đợi đến người Lôi Gia sau khi đi xa, Linh Kiếm Môn các đệ tử bạo phát ra từng đợt hưng phấn tiếng hoan hô. Trưởng môn uy vũ, không hổ là trưởng môn, hai ba chiêu liền đánh nổ Lôi Ngạo. Lôi Gia Bảo dám tìm chúng ta nháo sự, thử, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Liên la thì là, Lôi Ngạo đại tiện không có bị đánh ra đến, coi như hắn sớm kéo sạch sẽ, ha ha. Ha ha ha. Một đám đệ tử nhóm vui sướng nghị luận, chung quanh tràn đầy khoái hoạt không khí. Lý Trường Phong nhìn thoáng qua Tiêu Minh, sau đó truyền âm nói, Tiêu Minh ngươi đi theo ta, vi sư có lời muốn nói với ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Hồ Vân Hy dị biến. Lý Trường Phong bí mật truyền âm về sau, liền vụt lên từ mặt đất, hướng về tông môn đại điện vị trí bắn mạnh tới. Tiêu Minh còn đang suy tư vừa mới đi qua. Hắn kỳ thật vẫn chưa đánh giết Lôi Phóng, chỉ là chém dụng Lôi Phóng một cánh tay mà thôi, theo lý mà nói, Lôi Phóng không cần phải bỏ mình vẫn lạc. Đoán chừng là bởi vì Lôi Phóng đắc tội Hồ Vân Hy nguyên nhân. Hồ Vân Hy có một cái vô cùng đặc thù chín màu khí vận, cái kia chính là, phàm là đắc tội nàng người, thế tất sẽ lâm vào không may cực độ vận rủi khốn cảnh. Đoán chừng là vận rủi quân thân, mới đưa đến Lôi Phóng bỏ mình. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Nghe được Lý Trường Phong bí mật truyền âm về sau, Tiêu Minh thần sắc không thay đổi, lặng lẽ rời đi đám người. Không bao lâu, Tiêu Minh đi tới tông môn đại điện, mà Lý Trường Phong đã đợi chờ đã lâu. "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Tiêu Minh hơi hơi chắp tay nói, lôi ra bảo khí thế hùng hùng, nhất là lôi ngạo một bộ thể không bỏ qua dáng vẻ, "Đồ nhi đa tạ sư phụ xuất thủ, giúp ta tiêu trừ chảng nguy cơ này. Người ta sư đồ một trận, ta không giúp ngươi thì giúp ai?" Lý Trường Phong cười khoát tay áo, nói ra, "Giữa chúng ta không cần phải nói những thứ này nghi thức xã giao, bất khách khí." "Là sư phụ." Tiêu Minh đứng thẳng người, khuôn mặt mang cười. Trầm ngâm một lát, Lý Trường Phong nói ra, liên quan tới lôi ra bảo một chuyện thị phi quanh co liền không cần nói nhiều, bởi vì tôn nghiêm của võ giả chỉ ở trên mũi kiếm, mà lôi ngạo đã bị ta trọng thương, hư hại bản nguyên lực lượng, hắn thực lực bây giờ sụt giảm, nhiều nhất chỉ có đan hổ cảnh trung kỳ, không có cái 7-8 năm khổ tâm tu luyện, hắn mơ tưởng khôi phục lại ban đầu trạng thái, bởi vậy đã không đáng để lo. Nhưng là ngươi vẫn như cũ không thể đại ý. Nói đến đây, Lý Trường Phong sắc mặt nghiêm túc, nhắc nhở nói, lôi ngạo tuy nhiên bị ta áp chế, nhưng lôi ra bảo còn có rất nhiều cao thủ, còn có không ít đan hổ cảnh cường giả. Lôi ra bảo khẳng định nuốt không trôi cơn giận này, một khi ngươi xuống núi làm việc, bọn họ tựa như là chó săn một dạng chen chúc mà đến. Cho nên thời gian kế tiếp bên trong, ngươi liền ở tại tông môn thật tốt tu luyện đi. Cái gì thời điểm đem thực lực của ngươi tăng lên đi lên, ngươi xuống lần nữa núi cũng không mượn. Đa tạ sư phụ dạy bảo, đồ nhi nhớ kỹ. Tiêu Minh lần nữa chắp tay, thật lòng nói cảm tạ. Đồng thời trong lòng cũng nói thầm lên. Sư phụ nói đem thực lực của mình tăng lên đi lên, mới có thể xuống núi. Như vậy vấn đề tới, tu luyện tới cảnh giới gì, mới có thể xem như tăng lên thực lực. Cái này cũng không có cụ thể tiêu chuẩn. Lấy Tiêu Minh thực lực bây giờ, liền xem như gặp phải đan hồ cảnh sơ kỳ cường giả cũng có thể cứng rắn một đợt, gặp phải đan hồ cảnh trung kỳ, coi như đánh không lại, nhưng đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Cái này có tính hay không là có thực lực đâu? Đang suy nghĩ đây, Lý Trường Phong lại cười ha hả nói, "Đồ nhi, ta nhìn ngươi khí tức so trước mấy ngày lại nồng nặc không ít, chẳng lẽ lại tấn thăng rồi?" "Đúng vậy sư phụ, Đồ nhi vận khí không tệ, tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ." Tiêu Minh biết gì nói nấy, "Không hổ là đồ đệ của ta, tốc độ tu luyện thật mẹ hắn nhanh." Lý Trường Phong cười không ngậm mồm vào được. Sau đó trong ngực lục lọi một trận, móc ra một cái tinh xảo màu đen chiếc nhẫn. Vật này tên là Mặc Không Chỉ Hoàn, là một cái hiếm thấy không gian loại pháp khí, có thể chứa được một ít gì đó, hiện tại đưa ngươi. Nói, Lý Trường Phong đem chiếc nhẫn ném cho Tiêu Minh. Tiêu Minh vội vàng mừng rỡ tiếp được. Mặc Không Chỉ Hoàn, không gian loại pháp khí. Hắn rốt cục có thể đem đồ vật của mình tùy thân mang theo, không đến mức giống như tiểu trước đây, con cái bọc lớn chạy khắp nơi. Mặc Không Chỉ Hoàn là vô chủ chi vật, ngươi chỉ cần hướng bên trong nhỏ vào tinh huyết của mình, liền có thể tùy ý sử dụng, Lý Trường Phong nói ra. Mặc khác, ta ở bên trong còn cất giữ 20 khoảng ngàn năm linh dược, cũng cùng nhau cho ngươi. Đa tạ sư phụ. Cảm ơn cái gì tạ, ngươi bái nhập ta môn hạ cũng có một đoạn thời gian, cái này là vi sư lần thứ nhất ban cho ngươi bảo vật, cũng là phải tiến hành, Lý Trường Phong nói ra, bất quá Mặc Không Chỉ Hoàn là tông môn cùng sở hữu chi vật, ta tự mình cho ngươi, theo lý thuyết là làm trái quy củ tông môn. A. Tiêu Minh ngạc nhiên. Chính mình sư phụ cử động lần này tựa hồ là trung gian kiếm lời tối riêng, xe bất tư dụng a. A cái gì a, quy củ cũng là dùng để đánh vỡ, ta là trưởng môn, ta cũng là quy củ. Lý Trường Phong khoát tay áo, nói ra, ngươi chỉ cần không quá phận trương dương, các trưởng lão khác coi như thấy được, cũng sẽ coi như không nhìn thấy. Được rồi, nói vớ vẩn nói ít, ngươi nhanh đi về tu luyện đi. Là sư phụ. Tiêu Minh hơi hơi không lời, sau đó thối lui ra khỏi tông môn đại điện. Đợi đến Tiêu Minh sau khi đi xa, Lý Trường Phong đứng dậy, đi tới cửa đại điện. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía Lôi Gia Bảo vị trí. Đi qua hôm nay một trận chiến, Linh Kiếm môn xem như cùng Lôi Gia Bảo triệt để không để ý mặt mũi, kỳ thật Lý Trường Phong cũng không nghĩ như thế, bởi vì dạng này sẽ chỉ đem Lôi Gia Bảo đẩy hướng khác một cái nhị tinh thế lực, Thanh Phong thành phụ thành chủ. Có điều, vì Tiêu Minh, coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng đáng. Nói, Lý Trường Phong hung hăng huy vũ một chút nắm đấm. Tiêu Minh là hắn cực kỳ nhìn kỹ tông môn thiên tài, không thể sai sót. Đến mức cùng Lôi Gia Bảo không để ý mặt mũi, xé rách liền xé rách đi. Cùng lúc đó, Tiêu Minh quay trở về tiểu viện của mình. Mở ra tiểu viện cửa lớn, chỉ thấy Hồ Vân Hy ngồi tại một cái ụ đất trên, nàng một tay chống cằm, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Nghe được cửa lớn mở ra tiếng vang về sau, Hồ Vân Hy theo bản năng nhìn lại, sau đó liền thấy dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, tóc phiêu giật Tiêu Minh. "Công tử!" Hồ Vân Hy một tiếng kinh hô, đặng 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 chạy tới, ôm lấy Tiêu Minh bắt đuổi. "Công tử ngươi không sao chứ?" Hồ Vân Hy ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, vội vàng hỏi. "Ta không sao." Tiêu Minh vô vô Hồ Vân Hy cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, "Lôi ra bảo người đã bị đánh lui, chúng ta nguy cơ giải trừ, ngươi về sau đều không cần lo lắng." "Ừm." "Ta liền biết công tử rất lợi hại." Hồ Vân Hy nặng nề gật đầu. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm bỗng nhiên tại Tiêu Minh thể nội vang lên, ký chủ lần nữa bảo vệ Hồ Vân Hy, thu hoạch được Hồ Vân Hy hảo cảm 10. Độ thiện cảm lại tăng lên. Tiêu Minh ngạc nhiên, vừa mừng vừa sợ. Tăng thêm vừa mới lấy được 10 điểm độ thiện cảm, hiện tại hắn đã đem Hồ Vân Hy hảo cảm soát đến 70 điểm. Mắt nhìn phía dưới tình huống này, hắn không được bao lâu thời gian là có thể đem Hồ Vân Hy hảo cảm soát đến mát cấp 100 điểm. Tương lai đều có thể a. Thời gian kế tiếp bên trong, hết thảy gió êm sóng lặng. Tiêu Minh chân không bước ra khỏi nhà, liền đợi ở trong phòng của mình khổ tâm tu luyện. Theo từng cây ngàn năm linh dược bị luyện hóa, cùng chân nguyên trong cơ thể tăng nhiều, Tiêu Minh khí tức cũng theo càng ngày càng dày đặc. Ước chừng nửa tháng sau, Tiêu Minh kết thúc tu luyện. Hắn đã đem Lý Trường Phong cho ngàn năm linh dược ăn 7-8 phần, cảnh giới cũng đi tới tùy thời có thể làm danh đột phá, nhưng lại vẫn chưa đột phá. Liên cung trước đó trạng thái một dạng, khoảng cách đột phá đến nguyên cương cảnh đại viên mãn chỉ kém một tầng dây dán cửa sổ mỏng manh, tuy nhiên có thể tùy thời đột phá, nhưng cũng không cách nào vượt qua một bước kia. Có lẽ vẫn là cơ duyên chưa tới. cơ duyên cái đồ chơi này, nhìn không thấy sờ không được, đồng thời đối với võ giả ảnh hưởng lại là cực kỳ trọng yếu. Có người ăn một bữa cơm uống cái nước liền có thể lập tức tấn thăng, có người khổ tâm tu luyện vô số tuế nguyệt, cảnh giới cũng một mực dậm chân tại chỗ không đi. Cơ duyên a, ta có phải hay không cần phải lại đi tìm Lâm Phong một chuyến, nhìn xem có cái gì mới cơ duyên. Tiêu Minh thầm nghĩ nói. Lâm Phong là cái đại dê béo, Tiêu Minh từ trên người hắn nổ phía dưới không ít tốt lông dê.
A, chờ chút, trong tiểu viện làm sao còn có một đạo khí tức mạnh mẽ?
Đương nhiên, Tiêu Minh cảm ứng được cái gì, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tại hắn cảm ứng bên trong, trong tiểu viện xuất hiện một đạo như có như không, nhưng lại phi thường kinh người khí tức, cố khí tức này vô cùng huyền diệu, nếu là không cẩn thận cảm ứng, còn thật phát giác không được. Nghi hoặc, Tiêu Minh đi ra khỏi phòng. Sau đó liền thấy tại trong tiểu viện ngồi yên Hồ Vân Hy. Cái kia đạo như có như không huyền diệu khí tức, cũng là theo Hồ Vân Hy trên thân phát ra.
"Công tử, ngươi tu luyện kết thúc cả nha."
Hồ Vân Hy nhìn đổ ra ngoài Tiêu Minh, lanh lợi chạy tới. Tiêu Minh không nói gì, mà chính là dùng một loại ánh mắt tò mò, nhìn từ trên xuống dưới Hồ Vân Hy. Hồ Vân Hy bị nhìn không có ý tứ, nhăn nhó nói, "Công tử, ngươi đang nhìn cái gì nha?"
"Tiểu Vân Hy, ta phát hiện ngươi không được bình thường."
Tiêu Minh nghiêm túc nói, "Trên người ngươi làm sao có năng lượng khí tức, hơn nữa còn đạt đến luyện thể thập trọng dáng vẻ?" Hồ Vân Hy lúc này cảnh giới, bất ngờ đạt đến luyện thể thập trọng. Có thể nàng cũng không có tu luyện công pháp gì, cũng không có nuốt ăn đan dược, cũng không biết tu luyện thế nào.
"Ngươi nói là cái này a?"
Hồ Vân Hy lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nói ra, "Vài ngày trước, ta bỗng nhiên trong giấc mộng, mơ tới ta đi tới một cái cựu trọng thiên cung, ngồi ở trong thiên cung kim quang lập loè đế tọa trên. Ta dưới chân là năm màu tầng mây, có thể thông qua tầng mây nhìn đến rất nhiều tiểu thế giới.
Đúng rồi, còn có rất nhiều người mặc danh kỳ diệu quý bái ta đây."
"Sau đó thì sao?"
Tiêu Minh trầm giọng hỏi.
"Sau đó?"
"Liền không có sau đó nha." Hồ Vân Hy nhu thuận nói, "Ta mỗi lần sau khi tỉnh lại, liền phát hiện lực lượng của mình tăng lên không ít, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều tại mạnh lên đây."
Tiêu Minh bó tay rồi. "Đây chính là thiên mệnh chi nữ khủng bố sao? Mơ tới chính mình ngồi cao tại cựu trọng thiên cung đế tọa trên, mỗi lần tỉnh lại đều có thể trở nên mạnh mẽ, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều tại cường đại lấy.
Cùng Hồ Vân Hy thiên phú nghịch thiên so sánh, Tiêu Minh phát hiện mình quá yếu. Quả thực cũng là một cái nhỏ nằm sấp đồ ăn."
Chương 41, lại một cái khí vận chi tử.
Tiêu Minh tâm tình đã chờ mong, lại không còn gì để nói.
Mong đợi là, Hồ Vân Hy rốt cục bắt đầu hiện lộ tranh vanh, không biết tương lai nàng có thể trưởng thành đến cái gì trình độ kinh khủng.
Im lặng là, Hồ Vân Hy tốc độ phát triển quá không thể tưởng tượng, mà lại cực kỳ đơn giản thô bạo. Nàng cơ hồ cái gì đều không cần làm, cũng không cần nuốt ăn đan dược, cảnh giới kia liền vụt vụt dâng đi lên.
Nghĩ tới đây, Tiêu Minh lại phiền não.
Ngược lại không phải là ghen ghét Hồ Vân Hy, mà chính là cảm nhận được áp lực từ lớn. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Nếu không liền theo không kịp Hồ Vân Hy tốc độ.
Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Minh không do dự nữa, đi ra tiểu viện của mình. Hắn dự định đi tìm Lâm Phong, nhìn xem có thể hay không tại Lâm Phong trên thân lại nổ phía dưới lông dê tới.
Lâm Phong cũng là chân truyền đệ tử, bởi vậy cũng có một cái độc lập tiểu viện, mà lại khoảng cách Tiêu Minh nơi ở cũng không phải là quá xa.
Không cần bao lâu thời gian, Tiêu Minh liền đi tới Lâm Phong nơi ở.
Chỉ bất quá,
Lâm Phong sân nhỏ, lúc này đại môn đóng chặt, cùng trong thời gian còn có một đạo đạo mạnh mẽ khí tức không ngừng tiêu tán mà ra, thậm chí còn thấu bắn ra từng vệt nhu hòa linh quang.
Tiêu Minh hơi kinh hãi.
Lâm Phong đây là tại tu luyện, mà lại lập tức liền muốn tấn thăng nguyên cương cảnh dáng vẻ.
Không hổ là thiên đạo chi tử, bị ta cướp đi nhiều như vậy cơ duyên, còn có thể tu luyện nhanh như vậy, Tiêu Minh thầm nghĩ nói, xem ra Lâm Phong cũng không thể coi thường, rốt cuộc hắn có rất nhiều siêu đỉnh cấp khí vận hộ thân.
Lắc đầu, Tiêu Minh rời đi nơi đây.
Lâm Phong hiện tại ở vào tấn thăng thời khắc mấu chốt, hắn đương nhiên sẽ không đi vào cái giày, đây cũng là võ giả ở giữa nhất quán quy củ.
Đi tới đi tới.
Phía trước đống nhiên náo nhiệt.
Chỉ thấy một tên trưởng lão mang theo một đám tân nhân gương mặt đi tới, thẳng đến tông môn đại điện mà đi, đồng thời cách đó không xa đám đệ tử cũ còn tại hào hào nghị luận.
Các ngươi nghe nói không? Chúng ta Linh Kiếm môn mới tuyển nhận một nhóm trong các đệ tử, có một cái phi thường nổi danh gia hỏa đâu.
Nghe nói, tên kia tựa như là gọi Vương Hạo.
Đúng, cũng là Vương Hạo, nghe nói gia hỏa này đến từ một cái xa xôi đại gia tộc, hắn vốn là thiên phú tu luyện cực kỳ người tiên, vừa ra đời thì giác tỉnh thần vương cốt, chỉ tiếc bị kẻ thù đánh lén, thần vương cốt bị cứ thế mà móc ra.
Hoa, thật thảm a.
Đúng vậy à, theo vạn người chú mục tuyệt thế thiên tài rơi thẳng mà xuống, trở thành phàm phu tục tử, bình thường người chỉ sợ không tiếp thụ được đi.
Vậy hắn vì cái gì thêm vào chúng ta Linh Kiếm môn đâu?
Đoán chừng là vì tránh né kẻ thù truy sát đi, vừa mới có người không phải nói à, Vương Hạo đến từ một cái xa xôi đại gia tộc, thêm vào chúng ta Linh Kiếm môn nhất định là vì tránh họa.
Nói có đạo lý, bất quá, ai là Vương Hạo?
Có người nghi hoặc hỏi.
Nhìn đến đám kia mới trong đám người mặc bạch y ra hỏa sao?
Hắn cũng là Vương Hạo.
Từng đạo tiếng nghị luận truyền tới.
Tiêu Minh nghe được vô cùng ngạc nhiên.
Trời sinh thức tỉnh thần vương cốt.
Thần vương cốt bị kẻ thù đào lên.
Cái này hắn a là điển hình nhân vật chính đãi ngộ a.
Hiếu kỳ lấy, Tiêu Minh hướng thân mặc áo trắng Vương Hạo nhìn qua, đồng thời mở ra xem xét công năng.
Sau một khắc, Vương Hạo tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn.
Thính danh: Vương Hạo.
Cảnh giới: Thiên Thiên cảnh hậu kỳ.
Mệnh cách: Khí vận chi tử, 9 màu, nghịch thiên cải mệnh, 9 màu, khổ tận cam lai, 9 màu, thiên tư tuyệt luân, 9 màu.
Nhân sinh kịch bản: Bị kẻ thù đào đi trời sinh thần vương cốt, vốn là sẽ chẳng khác người thường, thế mà khí vận gia thân, nghịch thiên cải mệnh, có thể viết lại nhân sinh văn chương, cuối cùng đăng lâm tuyệt đỉnh.
Soát.
Một mảng lớn quen thuộc chói mắt 9 màu linh quang, lần nữa tràn ngập Tiêu Minh đôi mắt.
Khí vận chi tử, 9 màu khí vận gia thân, há lại kẻ tầm thường.
Đời này nhất định đăng lâm tuyệt đỉnh.
Nghịch thiên cải mệnh, 9 màu đại đạo 50, thiên diễn 49, cái kia duy nhất biến hóa cũng là cải biến mệnh cách quan trọng cơ hội.
Lịch thiên cải mệnh, mệnh ta do ta không do trời. Khổ tận cam lai, chín màu hết thể gặp chắc trở cùng thống khổ đều là bước về phía đỉnh phong đá đặt chân, gặp chắc trở càng lớn, tương lai thành tựu cũng sẽ càng lớn. Thiên tư tuyệt luân, chín màu bất kỳ cái gì công pháp xem xét liền hiểu, vừa học liền biết. Vương Hạo mệnh cách một vừa phù hiện ở trước mắt, Tiêu Minh nhìn thẳng niết miệng. Đây cũng là một cái siêu cấp vô địch tuyệt thế thiên tài. Liền xem như cùng Hồ Vân Hy cùng Lâm Phong so, cũng không thua kém bao nhiêu. Cũng không biết Linh Kiếm môn đến cùng lên cơn điên gì, vậy mà có thể đồng thời đạt được Lâm Phong cùng Vương Hạo cái này hai tên khí vận chi tử, tu luyện giới ngọa long vượng sổ, cái này đều thu tập được tay. Nếu là lại tăng thêm đồng dạng nghịch thiên Hồ Vân Hy, Linh Kiếm môn liền có ba tên khí vận chi tử. Quét miệng, Tiêu Minh nhìn về phía Vương Hạo cơ duyên, chỉ thấy hắn gần đây cơ duyên như sau. Gần đây cơ duyên 1, 3 ngày sau thiên nhân xúc động, thành công tấn thăng đến tiên tiên cảnh đại viên mãn. Cơ duyên 2, sau 5 ngày xuống núi gặp phải một cái đi ngang qua vô danh lão giả, bị lão giả kinh động như gặp thiên nhân, thu hoạch được thiên giai công pháp, nhỏ chu thiên tinh đấu quyết. Cơ duyên 3, 10 ngày sau tiến về Huyền Băng Đầm, đánh giết Huyền Băng yêu mãng, tại đấy đầm thu hoạch được ngũ hành bản nguyên, ngưng luyện ra cực phẩm thánh thể, ngũ hành thánh thể. Cơ duyên 4, trở về trên đường gặp phải một chỗ tu sĩ di chỉ, thu hoạch được rất nhiều đan dược và một thanh địa giai binh khí, long tương đao. Cơ duyên 5, cơ duyên 6. Từng dãy cơ duyên giống như là không cần tiền một dạng, liên tiếp xuất hiện ở Tiêu Minh trong tầm mắt. Tiêu Minh từng cái đảo qua, phát hiện có giá trị nhất thuộc về cái thứ 3 cơ duyên. Cơ duyên 3, 10 ngày sau tiến về Huyền Băng Đầm, đánh giết Huyền Băng yêu mãng, tại đấy đầm thu hoạch được ngũ hành bản nguyên, ngưng luyện ra cực phẩm thánh thể, ngũ hành thánh thể. Ngũ hành bản nguyên, cực phẩm thánh thể, ngũ hành thánh thể. Ngũ hành thánh thể là tiên võ đại lục tiếng tăm lừng lây rất nhiều thánh thể một trong, luận uy lực cùng phẩm giai, muốn so Tiêu Minh bất diệt kiếm thể càng hơn một bậc. Tiêu Minh bất diệt kiếm thể mới chỉ là thiên giai, mà thiên giai phía trên mới là thánh thể. Cái cơ duyên này không tệ, ta muốn. Tiêu Minh âm thầm làm ra quyết định. Kỳ thật, Vương Hạo cái khác cơ duyên cũng không tệ. Tỷ như đạt được vô danh lão giả tán thành, thu hoạch được nhỏ chu thiên tinh đấu quyết, lại hoặc là đạt được tu sĩ di tích, đạt được địa giai đao khí long tức đao. Bất quá, muốn có được cái kia vô danh lão giả nhận nhưng phi thường khó khăn, rốt cuộc cái này không nhận Tiêu Minh khống chế. Đến mức địa giai đao khí long tức đao. Tiêu Minh hiện tại đã có nộ lôi kiếm, mà lại tương lai còn có rất lớn khả năng đạt được thiên cương kiếm tán thành, cho nên đao này khí đối với hắn mà nói, đã không có cái gì lực hút. Tiêu Minh không phải chần chờ người. Hắn nói làm, liền nhà của mình đều không về, trực tiếp xuất ra nộ lôi kiếm ngự kiếm mà đi, thẳng đến Huyền Băng Đầm mà đi. Huyền Băng Đầm là một cái có phần có danh tiếng địa phương, Tiêu Minh cũng đã được nghe nói, vùng nước này vào chỗ tại phương bắc bên ngoài 500 dặm. Hô, tiếng gió lóe sáng. Tiêu Minh lấy tốc độ cực nhanh ghé qua ở trong tiên địa, cơ hồ trong nháy mắt, liền rời đi Linh Kiếm môn. Tuy nhiên Lý Trường Phong nhường hắn đoạn thời gian gần nhất không muốn xa cách tông môn, để tránh lọt vào Lôi Gia Bảo trả thù ám sát, nhưng Tiêu Minh cũng không thèm để ý. Lôi Gia Bảo người nếu là dám ra tay với hắn, cái kia Tiêu Minh không ngại đại khai sát giới. Ngay tại Tiêu Minh phá không rời đi đồng thời, Linh Kiếm môn dưới núi, mấy cái người mặc phổ thông y phục, khuôn mặt võ giả bình thường đột nhiên cảnh giác lên, thực lực bọn hắn cường đại, nhìn chừng chừng lấy ngự kiếm mà đi, rời đi Linh Kiếm môn Tiêu Minh. Bên trong một cái cầm đầu ra hỏa trầm giọng nói, Tiêu Minh rời đi Linh Kiếm môn che chở, chúng ta cơ hội báo thù đến rồi. Các ngươi lập tức trở về Lôi Gia Bảo, nói cho bảo chủ nhường hắn lập tức tăng phái sát thủ. Còn ta tự mình đi lần theo Tiêu Minh, đồng thời sẽ trên đường cho các ngươi lưu lại truy tung ấn ký. Vâng. Còn lại mấy người cùng nhau lên tiếng, sau đó không chậm trễ chút nào chạy về phía Lôi Gia Bảo phương hướng. Cầm đầu ra hỏa thì là hừ lạnh một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, theo sát ngự kiếm phi hành Tiêu Minh mà đi. Chương 42, ngũ hành bản nguyên tới tay. Một đường đi vội. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Tiêu Minh đi tới Huyền Băng Đàm trên không. Chân đạp phi kiếm, Tiêu Minh nhìn xuống nhìn qua, chỉ thấy Huyền Băng Đàm ở vào một cái nhỏ ngọn núi bên trên, nó diện tích cũng không lớn, tựa như là một cái phiên bản thu nhỏ hồ nhỏ. Bất quá cùng phổ thông hồ nước không giống nhau chính là, Huyền Băng Đàm bốc lên băng lánh màu trắng hàn khí, trên mặt nước còn kết lấy một tầng thật mỏng vụ băng. Tuy nhiên Huyền Băng Đàm có chút kỳ lạ, nhưng đặt ở lớn như vậy tiên võ đại lục ở bên trên, nhưng lại lộ ra so sánh bình thường. Đến mức xung quanh đều không có người nào. Thân hình thoát một cái, Tiêu Minh từ trên cao bay thấp xuống, đứng tại bờ đầm nước, Tiêu Minh chập ngón tay như kiếm, đối với băng lãnh đầm nước nhẹ nhàng điểm một cái. Xoẹt xẹt một tiếng, một đạo thô to kiếm khí theo đầu ngón tay của hắn mãnh liệt bắn mà ra, hung hăng đánh về phía bình tĩnh đầm nước. Oeng! Kiếm khí nổ tung lên, đem đầm nước nổ sóng nước cuộn cuộn, dòng nước xiết chấn động. Huyền Băng Đàm bên trong có một đầu Huyền Băng yêu mãng, Tiêu Minh làm như thế, vì chính là đem yêu mãng dẫn ra. Quả nhiên, sau một lát, một đầu toàn thân mọc ra vũ vảy màu trắng yêu mãng tức giận theo đầm nước chỗ sâu chui tới, nó to như cối xay, thân rắn chiều dài có hơn 50m, toàn thân tản ra hàn khí thấu xương. Lúc này, nó cái kia hẹp dài mắt rắn chính nhìn chòng chọc vào Tiêu Minh, tùy thời chuẩn bị xuất kích dáng vẻ. Nhìn đến Huyền Băng yêu mãng về sau, Tiêu Minh vui vẻ. Cái này yêu mãng cảnh giới rất thấp, chỉ có tiên tiên cảnh trung kỳ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Huyền Băng Đàm cũng không có cái gì linh khí nồng nặc, tự nhiên thai nghén không ra lợi hại yêu vật. Nếu như Huyền Băng yêu mãng quá lợi hại mà nói, như vậy Vương Hạo cũng không có khả năng đánh giết yêu mãng, từ đó thu hoạch được đáy đầm ngũ hành bản nguyên. Yêu mãng, ngươi như có linh trí mà nói, liền lập tức cút cho ta. Tiêu Minh nhìn lấy tùy thời chuẩn bị xuất kích Huyền Băng yêu mãng, thản nhiên nói, nếu là dám cả ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Tt. Huyền Băng yêu mãng phun lời rắn, đột nhiên nó xà hé miệng, phun ra một đạo bạch sắc băng tiễn. Hả, cái kia liền là chính ngươi muốn chết ta. Tiêu Minh ngữ khí nhàn nhạt, sau đó lại lần chập ngón tay như kiếm, đối với Huyền Băng yêu mãng nhẹ nhàng vạch một cái. Hiu. Lại là một đạo thô to kiếm khí theo đầu ngón tay của hắn mãnh liệt bắn mà ra, kiếm khí sắc bén vô song, đầu tiên là nhẹ nhõm chém vỡ đánh tới băng tiễn, sau đó vừa hung ác chạm tại yêu mãng trên thân. trực tiếp đem yêu mãng tại chỗ đánh nát. Trong lúc nhất thời, tàn phái xà thi phiêu phù ở đầm nước trên mặt nước, đỏ thẫm máu rắn theo trên thi thể tràn ngập ra. Không biết tự lượng sức mình, nho nhỏ tiên thiên cảnh cũng dám ra tay với ta. Tiêu Minh cười nạo, đừng nói Huyền Băng yêu mãng chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ, coi như nó là tiên thiên đại viên mãn thậm chí nguyên cương cảnh, Tiêu Minh tiện tay một kích đều có thể đem nó nhẹ nhõm diệt sát. Vành sát yêu mãng sau, Tiêu Minh nhảy xuống, nhảy vào trong đầm nước. Khi tiến vào đầm nước một khắc này, Tiêu Minh thể nội chân nguyên bị hắn điều động, tại mặt ngoài thân thể tạo thành một cái thật dày vòng bảo hộ. Tại chân nguyên bảo vệ dưới, Tiêu Minh ở trong nước như dẫm trên đất bằng, mảy may không bị ngăn trở. Rất nhanh, Tiêu Minh đi tới đầm nước dưới đáy. Ánh mắt quét tới, chỉ thấy đầm nước dưới đáy thường thường không có gì lạ, tận gốc cây rong đều không có, có chỉ là từng đống loạn thạch. Đồng nhiên, một mảnh loạn thạch đưa tới Tiêu Minh chú ý. Chỉ thấy cái kia mảnh loạn trong đá có một đoàn ngũ thải quang mang từ màu vàng, màu xanh lá, màu xanh lam, màu đỏ, màu vàng đất năm loại nhan sắc tạo thành, cực kỳ thần dị. Tiêu Minh tinh thần chấn động, vội vàng bơi đi. Đi vào quang mang bên cạnh, Tiêu Minh vươn tay cánh tay, một phát bắt được. Sau một khắc, kim một thủy hỏa thổ năm loại tiên tiên bản nguyên chi lực, trong nháy mắt thông qua tiếp xúc, rót vào Tiêu Minh trong thân thể. Tiêu Minh nhịn không được đánh run một cái. Đây chính là ngũ hành bản nguyên sao? Lực lượng thật là cường đại. Tiêu Minh kinh ngạc không thôi, ta chỉ là sơ bộ tiếp xúc, còn chưa nuốt luyện hóa, liền cảm nhận được lực lượng cường đại. Nếu là đem ngũ hành bản nguyên hấp thu, nhất định có thể ngưng luyện ra ngũ hành cực phẩm thánh thể. Mừng rỡ, Tiêu Minh nắm lấy ngũ thải quang mang, thẳng đến mặt nước mà đi. Năm sáu cái hô hấp sau đó, Tiêu Minh thoát ly đầm nước, đi tới bên bờ. Một lần nữa xác nhận chung quanh không có những người khác quấy rầy về sau, Tiêu Minh ngửa đầu há mồm, trực tiếp đem ngũ thải quang mang nhét vào trong miệng, sau đó một thanh nuốt xuống. Ngũ thải quang mang vào miệng tan đi, hóa thành kim một thủy hỏa thổ năm loại tiên tiên chi lực tiến nhập Tiêu Minh thể nội, sau đó lực lượng tăng ra, tràn ngập Tiêu Minh toàn thân. Tại loại này lực lượng ảnh hưởng dưới, Tiêu Minh khí tức, nhục thân, thậm chí đan điền cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức liên tục tăng lên, bắt đầu hướng nguyên cương cảnh đại viên mãn rào bước tiến lên. Nhục thân khỏi bệnh càng mạnh mẽ, đồng thời còn tản ra năm loại màu sắc linh quang, tại linh quang chiếu rọi xuống, Tiêu Minh cũng lộ ra thần dị. Trong bụng đan điền đột nhiên thay đổi, vô luận là đan điền vẫn là trong đan điền chân nguyên thủy dịch, đều dần dần diễn hóa thành năm màu nhan sắc. Tiêu Minh cả người đều tại thoát thai hoàn cốt. Từ trong ra ngoài, theo mỗi cái tế bào đến sợi tóc, đều đang phát sinh lấy khó nói lên lời biến hóa kinh người. Dựa theo loại tốc độ này, không bao lâu, Tiêu Minh liền có thể ngưng luyện ra ngũ hành thánh thể. Ngay tại Tiêu Minh ngưng luyện thánh thể đồng thời, khoảng cách Huyền Băng Đàm bên ngoài mười mấy dặm nơi nào đó núi rừng bên trong, một cái lôi ra bảo cường giả chính tại chờ đợi lo lắng lấy viện binh. Hắn thận trọng một đường truy tung, sau cùng phát hiện Tiêu Minh đạt tới cái nào đó nhỏ ngọn núi bên trên, sau đó liền dẫm chân tại chỗ. Rất rõ ràng, ngọn núi kia cũng là Tiêu Minh chỗ cần đến. Người này không dám tiếp tục truy tung, bởi vì sợ bị Tiêu Minh phát hiện, đành phải tại mảnh rừng núi này bên trong kiên nhẫn cùng đợi. Hắn cùng nhau đi tới, lưu lại đại lượng tiêu ký, vì chính là nhường gia tộc người thuận lợi chạy đến. Không biết bao lâu trôi qua sau, từng đạo khí tức mạnh mẽ, giống như là như cuồng phong từ đằng xa bắn nhanh mà đến, trong chốc lát thời gian liền đi tới trong núi rừng. Khí tức phun trào ở giữa, lộ ra ba cái lão giả thân ảnh. Ta lôi ra bảo thám tử ở đâu? Lão giả dẫn đầu trầm giọng nói. Ta tại cái này. Theo dõi Tiêu Minh ra hỏa vội vàng từ nơi không xa chạy tới, hắn nhìn lướt qua ba tên lão giả về sau, liền vội cùng kính thi lễ nói. Đệ tử gặp qua gia tộc tứ trưởng lão, gặp qua ngũ trưởng lão, còn có lục trưởng lão. Cái này ba tên lão giả rõ ràng là lôi ra bảo trưởng lão đoàn thành viên, tuy nhiên bài danh khá thấp, nhưng thực lực lại có chút mạnh mẽ. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão là đan hồ cảnh sơ kỳ, tứ trưởng lão là đan hồ cảnh trung kỳ. Nhìn đến gia tộc một hơi xuất động ba tên đan hồ cảnh trưởng lão, theo dõi Tiêu Minh thám tử âm thầm tắc lưỡi không thôi. Bởi vì căn cứ tình báo, Tiêu Minh mới chỉ là nguyên cương cảnh hậu kỳ mà thôi, tùy tiện đến cái đan hồ cảnh trưởng lão đều có thể đem Tiêu Minh chém giết. Nhưng hôm nay, dòng dã tới ba cái đan hồ cảnh trưởng lão, trong đó tứ trưởng lão vẫn là đan hồ cảnh trung kỳ. Như thế hào hoa đội hình, Tiêu Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi làm sao tại cái này? Tiêu Minh ác tật đâu? Dẫn đầu tứ trưởng lão hỏi. Hắn liền ở phía xa ngọn núi kia phía trên, thám tử chỉ Tiêu Minh vị trí, vội vàng nói, ta lo lắng truy tới gần sẽ bị Tiêu Minh phát hiện, cho nên liền ở chỗ này chờ đợi các ngươi. Làm không tệ, tứ trưởng lão gật gật đầu, sau đó bàn tay vung lên, quát khẽ nói, mọi người lập tức chạy tới sân phòng, phải tất yếu đem Tiêu Minh chém giết. Vâng. Hai gã khác trưởng lão cùng kêu lên đáp lại, đồng thời trong mắt đều là sắc cơ. Đúng lúc này, xa xa ngọn núi bên trên, giữa thiên địa nguyên khí bỗng nhiên sôi trào lên. Sau đó, dị biến nảy sinh. Tại lôi ra bảo ba tên trưởng lão ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo to như phòng ốc ngũ thải quang trụ theo ngọn núi bên trên vụt lên từ mặt đất, bay thẳng thương khung. Quang trụ lóa mắt, tản ra chướng mắt năm màu linh quang. Năm màu cổ sáng tựa như là cây cột chống trời giống như, một đầu liên tiếp sân phòng, một đầu kết nối lấy vô tận thương khung. Nhìn đến cái này một màn kinh người về sau, lôi ra bảo ba tên trưởng lão đã chấn kinh, lại hưng phấn. Đây là có dị bảo xuất thế, khẳng định là dị bảo, nếu không sẽ không dẫn xuất như thế dọa người cảnh tượng. Thế nhưng là ngũ thải quang trụ xuất hiện địa phương là Tiêu Minh vị trí, thám tử thận trọng nói ra. Nghe vậy, tứ trưởng lão híp híp mắt, cười lạnh nói, khó trách Tiêu Minh sẽ tới chỗ này, ban đầu tới nơi này có cơ duyên. Mọi người theo ta trên, đoạt dị bảo, giết Tiêu Minh. Chương 43, ngưng luyện ngũ hành thánh thể, đan hồ cảnh sơ kỳ. Cùng lúc đó, ngọn núi bên trên, Huyền Băng hồ một bên, tại ngũ thải quang trụ xuất hiện một khắc này, liền đại biểu cho Tiêu Minh thành công đã luyện thành ngũ hành thánh thể. Ngũ hành thánh thể có thể thôn phệ hấp thu thiên hạ ngũ hành chi lực, đối với tốc độ tu luyện có cực lớn giá trị. Nương tụ thành ngũ hành thánh thể về sau, Tiêu Minh cũng chưa kết thúc tu luyện, ngược lại điều động thánh thể lực lượng, bắt đầu rút ra chúng quanh giữa thiên địa ngũ hành linh lực. Hắn hai chân ngồi xếp bằng, quanh thân tắm rửa tại phong ốc phẩm chất ngũ thải quang trụ bên trong, tại quang trụ cùng tự thân thánh thể dẫn dắt dưới, phương viên trăm dặm ngũ hành linh lực tất cả đều bị dẫn dắt đi qua. Màu vàng kim linh lực, màu xanh lá mộc linh lực, màu xanh lam thủy linh lực, màu đỏ hỏa linh lực, cùng màu vàng đất thổ linh lực. Kim mộc thủy hỏa thổ. Năm loại thuộc tính năng lượng, giống như là triều tịch đồng dạng, hướng Tiêu Minh điên cuồng vọt tới. Sau đó tất cả đều rót vào Tiêu Minh thể nội. Tại những thứ này rồi dào lực lượng quán thâu dưới, Tiêu Minh khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Nguyên cương cảnh đại viên mãn, đan hồ cảnh sơ kỳ. Đang hấp thu to lớn ngũ hành linh lực về sau, Tiêu Minh cảnh giới liên tục đột phá, một hơi tấn thăng đến đan hồ cảnh sơ kỳ. Thể nội chân nguyên vũng nước lúc này đã biến thành một cái tĩnh mịch hồ nhỏ, hồ nhỏ bảy biện ra năm loại nhan sắc cực kỳ thần dị. Không chỉ là Tiêu Minh đan hồ biến ảo nhan sắc, thì liền hắn chân nguyên thể nội chứa đựng vãi nguyên kiếm cương, thậm chí huyết nhục lúc này cũng đều hứng chịu tới ngũ hành thánh thể ảnh hưởng, tất cả đều tản ra năm màu linh quang. Cái này cũng chưa hết, tại Tiêu Minh làn da mặt còn xuất hiện đồng dạng là năm loại màu sắc từng đạo đường vân. Đường vân màu sắc khác nhau, nhưng mỗi một đầu đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn có thể dẫn động linh khí trong thiên địa. Đây là ngũ hành thánh văn. Thánh văn là thánh thể tiêu chí, phàm là thánh thể, tất có thánh văn. Thánh văn chỗ lấy hình thành, là bởi vì võ giả năng lượng trong cơ thể quá nồng đậm, bởi vậy mới tại bên ngoài thân tràn ra ngoài ra, tiến tới tạo thành đường vân. Võ giả có thể thông qua thánh văn phát huy ra cực mạnh chiến đấu lực, còn có thể thông qua thánh văn hấp thu thậm chí khống chế giữa thiên địa đặc biệt có sức mạnh. Tiêu Minh luyện thành chính là ngũ hành thánh thể, bởi vậy, hắn thánh văn có thể nhẹ nhõm hấp thu cùng khống chế chung quanh kim mộc thủy hỏa thổ năm loại sức mạnh. Lúc này, kết nối thiên địa ngũ thải quang trụ chậm rãi tiêu tán. Tiêu Minh từ dưới đất đứng lên, thân thủ tại hư không nhẹ nhàng một nắm, nhất thời, giữa thiên địa ngũ hành lực lượng dâng trào mà đến, trong tay hắn tạo thành một đạo tản ra sắc bén kiếm ý kiếm khí năm màu. Tuy nhiên vẫn chưa khảo nghiệm đạo kiếm khí này uy lực, nhưng Tiêu Minh đã rõ ràng cảm nhận được đạo kiếm khí này đáng sợ. Đạo này kiếm khí năm màu, chỉ sợ có thể bù đắp được đan hồ cảnh trung kỳ cường giả toàn lực nhất kích, thậm chí sẽ càng mạnh. Mà cái này cũng là ngũ hành thánh thể đáng sợ, có thể cực lớn tăng phúc võ giả chiến lực. Đương nhiên, từng đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Tiêu Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ đằng xa bay tới bốn đạo nhân ảnh, trong đó ba cái lão giả, một thanh niên thám tử. Ba tên lão giả bên trong, có hai cái là đan hồ cảnh sơ kỳ, một cái đan hồ cảnh trung kỳ. Thanh niên kia thám tử thực lực yếu nhất, chỉ có nguyên cương cảnh sơ kỳ. Bốn người này thực lực không đồng nhất, tuổi tác không đồng nhất, nhưng lại đều mặc lấy Lôi Gia Bảo thống một thân mặc. Lôi Gia Bảo người. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng. Lôi Gia Bảo quả nhiên phái người đến tìm hắn để gây sự, nhưng bây giờ Tiêu Minh thì sợ gì vây giết. Hô. Tiếng gió tập qua. Bốn đạo nhân ảnh rơi vào Tiêu Minh đối diện. Tiêu Minh, ngươi dám rời đi linh kiếm môn che chở, một thân một mình chạy đến cái này địa phương cất chim cũng không có. Thanh niên thám tử tùy tiện nói ra. Bây giờ ta Lôi Gia Bảo xuất động ba tên đan hồ cảnh trưởng lão, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, thanh niên này thám tử lộ ra đắc ý cùng vẻ phách lối, người không biết, còn tưởng rằng hắn là người cầm đầu đây. Tiêu Minh mặc kệ hắn, mà chính là đưa ánh mắt đặt ở cái kia ba tên trên người lão giả. Cái kia hai cái đan hồ cảnh sơ kỳ lão gia hỏa, Tiêu Minh không lắm để ý, nhưng mạnh nhất đan hồ cảnh trung kỳ lão giả, nhường Tiêu Minh híp híp mắt. Đối chiến đan hồ cảnh trung kỳ mà nói, đối với vừa mới tấn thăng Tiêu Minh tới nói, có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Tiêu Minh, ngươi đổ sát ta Lôi Gia Bảo hai vị đệ tử hệ tâm, ngươi có biết tội của ngươi không? Lục trưởng lão đứng dậy, quát to. Biết tội? Ta biết rõ mẹ nó a biết rõ. Tiêu Minh sủi cười một tiếng, rút ra bên hông nộ lôi kiếm. Nhóc con dám can đảm nhục ta. Lục trưởng lão lúc này giận dữ, liền muốn hướng Tiêu Minh xuất thủ. Chờ một chút. Đồng nhiên, thực lực mạnh nhất tứ trưởng lão ngăn lại. Tứ trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Tiêu Minh cái này ác tặc cảnh giới đã tăng lên sao? Tứ trưởng lão thần sắc nghiêm túc nói, gia hỏa này khí tức nồng đậm, đã ngưng tụ thành đan hồ, tu luyện đến đan hồ cảnh sơ kỳ. A, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão cùng thanh niên kia thám tử lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Tiêu Minh. Quả nhiên, Tiêu Minh khí tức đã không phải là nguyên cương cảnh, hắn đã tu luyện đến đan hồ cảnh. Đáng giận tiểu tử, hắn khẳng định là nuốt an dị bảo, mới bỗng nhiên tấn thăng. Lục trưởng lão tức giận nói, mọi người không nên khinh thường, cùng tiến lên, diệt tiểu tử này. Tứ trưởng lão khẽ quát một tiếng, rút ra một thanh lóe ra lôi quang cương tiên. Ngũ trưởng lão từ phía sau lưng rút ra một cây đại thiết thương. Lục trưởng lão rút ra một thanh trường kiếm. Đến mức thanh niên kia thám tử, hắn thực lực quá yếu, đã xa xa lui sang một bên. Chư vị trưởng lão đừng sợ. Thối lui đến xa xa thanh niên thám tử ra sức khua tay nắm đấm, lớn tiếng cố lên cổ vũ sĩ khí nói, Tiêu Minh mới vừa vặn tấn thăng, khẳng định cảnh giới bất ổn, ba người các ngươi cùng tiến lên, tất nhiên có thể diệt sát này trộm. Theo ta thấy, nhiều nhất chỉ cần 10 thời gian mấy hơi thở, các ngươi là có thể đem Tiêu Minh chém ở nơi đây. Ngay tại thanh niên thám tử hô to gọi nhỏ đồng thời, Tiêu Minh động. Hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một đạo gió táp, chủ động hướng ba cái kia lão giả bắn mạnh tới. Thân giữa không trung, Tiêu Minh điều động tất cả lực lượng, đồng thời giơ lên trong tay nộ lôi kiếm, nổi giận một chém. Soát. Một đạo dài đến 3 mét, tản ra ngũ thải quang mang trăng lưỡi liềm hình kiếm khí đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, mang theo đáng sợ kiếm uy đối với Lục trưởng lão ầm ầm tập trảm mà đi. Lão Lục cẩn thận. Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão đồng thời kinh hô nhắc nhở. Sau đó đều cầm binh khí, một tả một hưu hướng Tiêu Minh điên cuồng công tới. Bị Tiêu Minh coi như mục tiêu công kích, Lục trưởng lão không dám thất lễ, vội vàng chém ra từng đạo tranh vênh kiếm khí, muốn ngăn cản La Chân Toái Nguyệt Trảm công kích. Thế mà, phản kích của hắn yếu đối chi cực, cái kia từng đạo kiếm khí đụng phải La Chân Toái Nguyệt Trảm về sau, giống như là giấy đồng dạng bị liên tiếp vây bạo. Toái Nguyệt Trảm đánh nát tất cả cản đường kiếm khí về sau, như cũ dư thế không giảm, tiếp tục hướng Lục trưởng lão nổi giận chém mà đi. Lục trưởng lão giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Minh chém ra tới kiếm kỹ vậy mà cường hãn như thế, tại thế như trẻ che chạm bạo kiếm khí của hắn về sau, còn có thể lấy một loại vô địch tư thái tiếp tục quét ngang mà đến. Lục trưởng lão sợ hãi ở giữa, muốn thi triển áp đáy hòm võ kỹ, thế mà thời gian đã không kịp, hắn đành phải đem trường kiếm trong tay ngang ở trước ngực, dùng cái này ngăn cản Tiêu Minh công kích. Ta điện quang kiếm là hoàng cấp cực phẩm kiếm khí, kiên cố dị thường, hẳn là có thể ngăn trở một chiêu này đi. Lục trưởng lão trong lòng lóe qua một vẻ suy nghĩ. Sau một khắc, oanh, trăng lưỡi liềm hình kiếm khí hung hăng đánh trúng vào Lục trưởng lão, sau đó tại Lục trưởng lão cái kia ánh mắt kinh sợ bên trong, kiếm khí năm màu đem trường kiếm của hắn chạm vỡ nát. Cái này cũng chưa hết, kiếm khí bén nhọn sắc bén vô song, cơ hồ đem Lục trưởng lão tại chỗ chém thành hai nửa, cường đại lực đạo trực tiếp đem hắn đánh bay, hung hăng đập vào ngoài trăm thước. Hoa một tiếng, Lục trưởng lão hét hầu ngọt ngọt, phun ra một miệng lớn nồng đậm máu tươi bên trong còn mang theo không ít phá nát nội tạng. Hắn áo quần rách nát, trước ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương giữ tận kiếm ngân. Cùng lúc đó, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng tiếp cận Tiêu Minh. Ngay tại hai người vung vẩy binh khí tiến công thời điểm, Tiêu Minh cười nhạt một tiếng, thân hình thoát một cái về sau, lần nữa tại biến mất tại chỗ không thấy. Một tiếng gió thổi vang lên, Tiêu Minh bỗng dưng đi tới ngoài trăm thước, đi tới bị thương nặng Lục trưởng lão sau lưng. A, Tiêu Minh người đâu? Chạy đi đâu rồi? Đã mất đi Tiêu Minh tung tích, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng thời kinh nghi vấn hỏi. Hắn ở nơi đó, hắn tại Lục trưởng lão sau lưng. Xa xa thanh niên thám tử vội vàng nhắc nhở. Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão đồng thời quay đầu nhìn tới. Sau đó liền thấy Tiêu Minh nắm nộ lôi kiếm, đối với Lục trưởng lão lỗ cổ khe khẽ chém một cái. Tặc tử dám can đảm. Lão Lục cẩn thận. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng thời kinh hô. Tiêu Minh tay nâng, kiếm rơi. Một quả đầu to lớn, phóng lên tận trời. Bị thương nặng Lục trưởng lão còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền triệt để không có ý thức. Lục trưởng lão, chết. Chương 44, nghiền ép tư thái, toàn bộ văn sát. Hắn giết lão Lục. Ngũ trưởng lão vừa sợ vừa giận. Thực lực mạnh nhất tứ trưởng lão không nói gì, thế nhưng một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào La Chân, sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước đến. Tiêu Minh dương lên trong tay nộ lôi kiếm, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. "Không nên gấp gáp, bây giờ lập tức liền đến phiên các ngươi chết đi." Tiêu Minh nhẹ nói nói. Sau đó, từng bước hướng tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đi đến. Đi lại đồng thời, Tiêu Minh hai chân chỗ còn có thanh sắc gió xoáy hội tụ, hắn phảng phất là một mặt gió, tùy thời có thể biến mất không thấy gì nữa. Tứ trưởng lão phát hiện Tiêu Minh dị trạng, trầm giọng nói, "Tiểu tử này tốc độ quỷ dị, không thể phỏng đoán, khẳng định là tu luyện cao thâm thân pháp." Lão ngũ ngươi phải chú ý. Ừm. Ngũ trưởng lão trọng trọng gật đầu, đồng thời nắm chặt trong tay lại thiết thương. Đúng lúc này, Tiêu Minh thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tại biến mất tại chỗ. Tranh thủ thời gian lưng tựa lưng, làm tốt phòng ngự. Tứ trưởng lão khẽ quát một tiếng, trong tay lôi quang cương tiên điên cuồng vung dậy, ở trước mặt hắn tạo thành một đạo kín không kẽ hở trùng điệp bóng roi. Ngũ trưởng lão phản ứng cũng cực nhanh, hắn lưng tựa tứ trưởng lão, đồng thời vung động trong tay lại thiết thương, đâm ra từng đạo mang theo điện quang mũi thương. Mũi thương ngưng tụ, đồng dạng ở trước mặt hắn tạo thành một đạo dày đặc phòng ngự. Hai người này lẫn nhau là dựa vào, một mặt là trùng điệp roi thép bóng roi, một mặt là kiên cố mũi thương, đem bọn hắn một mực bảo hộ tại bên trong. Thế mà chờ đợi sau một lát, Tiêu Minh vẫn chưa công tới. Tiểu tử kia chạy đi đâu rồi? Ngũ trưởng lão nhịn không được hỏi. Ta ở chỗ này. Đột nhiên, một đạo ú thanh âm bằng bầu trời vang lên. Hắn ở phía trên. Tứ trưởng lão theo bản năng giật mình một cái, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Minh không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ không. Mà đỉnh đầu của bọn hắn chỗ không có vật gì. Ngay tại hai người ngây người ở giữa, Tiêu Minh tay áo hất lên, nộ lôi kiếm liền mang theo kinh khủng kiếm uy, giống như là đạo đạn đồng dạng, đối với tứ trưởng lão tật bắn đi. Ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật chẳng những có thể nhường Tiêu Minh ngự kiếm phi hành, còn có thể khống chế bội kiếm của mình, lấy cuồng bạo tư thái đánh phía đối thủ. Ngự kiếm thuật uy lực không chút nào thua ở toái ngự trảm, cũng là một môn cường đại kiếm kỹ. Tại khống chế nộ lôi kiếm đồng thời, Tiêu Minh còn vươn tay cánh tay, đối với kinh ngạc ngũ trưởng lão, hung hăng vạch một cái. Xoẹt xẹt một tiếng. Một đạo dài mười mấy mét, tản ra năm màu linh quang cuồng bạo kiếm cương lóe lên một cái rồi biến mất, ầm ầm chém về phía ngũ trưởng lão. Toái nguyên kiếm cương. Cái này kiếm cương là từ Tiêu Minh thể nội chân nguyên cực hạn áp xúc mà thành, uy lực cực kỳ cường đại, có thể nói là Tiêu Minh tối cường công kích thủ đoạn. Theo Tiêu Minh bỗng nhiên xuất hiện, đến thi triển hai môn kiếm kỹ, trong đó thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, liền thấy kiếm kỹ đánh tới, kinh hai bọn họ liền võ kỹ đều không thời gian thi triển. Oeng! Nộ lôi kiếm ầm vang nện xuống, giống như là đạo đạn đồng dạng trùng điệp đánh trúng vào tứ trưởng lão, cường đại kiếm uy trực tiếp đem tứ trưởng lão đánh bay thật xa. Ngũ trưởng lão càng là không chịu nổi, làm hắn vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ thời điểm, Toái nguyên kiếm cương liền xuyên thủng không gian. Sau đó một chém tới đáy, cương đại kiếm cương theo ngũ trưởng lão đỉnh đầu chém xuống, sau đó giống như dao nóng cắt mỡ bò giống như, cắt ra ngũ trưởng lão lồng ngực, cắt ra ngũ trưởng lão bụng, đem ngũ trưởng lão cắt từ giữa thành hai nửa. Thậm chí, tại đem ngũ trưởng lão cắt thành hai nửa về sau, Toái nguyên kiếm cương như cũ hướng xuống, đem kiên cố đại địa cũng cho chém ra một đạo giống như khe danh giống như thật sâu kiếm ngân. Ngũ trưởng lão liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra tới, liền lạch cạch một tiếng, từ giữa đó phân thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, máu tươi giống như là suối phun một dạng, theo ngũ trưởng lão trong thi thể cuồn bắn ra. Vô cùng thế thảm. Thực lực cường đại, cảnh giới cùng Tiêu Minh một dạng ngũ trưởng lão, bị một chiêu miểu sát. Ngũ trưởng lão chỗ lấy nhanh như vậy vẫn lạc, thứ nhất là bởi vì Tiêu Minh xuất kỳ bất ý, theo trên đỉnh đầu bọn họ không triển khai công kích. Thứ hai, là bọn họ xem thường Tiêu Minh. Tiêu Minh cảnh giới mặc dù là đan hồ cảnh sơ kỳ, nhưng là tại ngũ hành thánh thể cùng công pháp, đại hà kiếm ý rất nhiều nhân tố ra chỉ dưới, Tiêu Minh chân thực chiến lực viễn siêu cùng giai. Bởi vậy, oanh sát một cái ngũ trưởng lão, mới như vậy dễ như trở bàn tay. Diệt sát ngũ trưởng lão về sau, Tiêu Minh chậm rãi rơi trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu hướng thực lực cường đại nhất tứ trưởng lão nhìn qua. Chỉ thấy tứ trưởng lão bị oanh bay ra hơn 100 mét mới miễn cưỡng ngừng lại, bộ ngực của hắn chập trùng không ngừng, khóe miệng chảy ra tơ máu, vừa nhìn liền biết nhận lấy vết thương nhẹ. Tiêu Minh xuề bàn tay ra vẫy vẫy, đem nộ lôi kiếm triệu hoàn tới. Lập tức, từng bước hướng tứ trưởng lão đi đến. Lúc này, tứ trưởng lão đã ổn định thân hình, hắn liên tục hít thở tốt mấy hơi thở về sau, mới hướng Tiêu Minh nhìn bên này tới. Sau đó liền thấy ngũ trưởng lão thi thể. Lão ngũ, người đem lão ngũ cũng đã giết. Tứ trưởng lão phẫn nộ ngập trời, mà ở dưới sự phẫn nộ, còn có một cỗ tản ra không đi ý sợ hãi. Tiêu Minh quá cường đại, căn bản cũng không phải là phổ thông đan hồ cảnh sơ kỳ. Theo ba người bọn họ liên thủ vây công Tiêu Minh đến bây giờ, mới trải qua bao lâu? Thời gian rất ngắn, nhưng mà lại đã có hai tên trưởng lão chết tại Tiêu Minh trong tay. Giờ khắc này, tứ trưởng lão đông nhiên hối hận. Sớm biết Tiêu Minh đáng sợ như thế, hắn liền triệu tập càng nhiều trưởng lão tới vây giết Tiêu Minh, nếu như mình một phương thực lực càng thêm cường đại một số, sẽ không phải chết hai tên gia tộc trưởng lão. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, mẹ nhà hắn Tiêu Minh đã vậy còn quá lợi hại. Trên tình báo nói, Tiêu Minh rời đi linh kiếm môn thời điểm, vẫn là ban đầu nguyên cương cảnh hậu kỳ. Tứ trưởng lão vốn cho là đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, thậm chí, đối một hơi xuất động ba tên đan hồ cảnh trưởng lão vây giết Tiêu Minh, còn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng ai nghĩ được, Tiêu Minh cái này cầu tặng, khi lấy được một loại nào đó cơ duyên về sau, cảnh giới tăng vọt, trực tiếp tấn thăng đến đan hồ cảnh, mà lại biểu hiện ra chiến lực cũng viễn siêu đan hồ cảnh sơ kỳ. Nhìn xem bản thân hắn liền biết, tứ trưởng lão thân là đường đường đan hồ cảnh trung kỳ, lại bị Tiêu Minh một chiêu cho đánh thành vết thương nhẹ. Tứ trưởng lão càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng e ngại. Mà liền tại hắn suy nghĩ tung bay thời điểm, Tiêu Minh xuất thủ lần nữa. Lần này, Tiêu Minh không có thi triển phong linh bộ ẩn tàng thân hình, mà chính là trực tiếp tại trên mặt đất trùng điệp một bước, giống như là một quả pháo đạn giống như, đối với tứ trưởng lão mãnh kích mà đi. Người giữa không trung, Tiêu Minh một hơi thi triển tất cả kiếm kỹ. Bách ảnh cùng chạm, toái nguyệt chạm, ngự kiếm thuật, hai đạo tản ra năm màu linh quang toái nguyên kiếm cương. Xoát, cuồn phong nổ lên. Trên trăm đạo lít nha lít nhít kiếm ảnh, giống như là một cái lưới lớn giống như, phô thiên cái địa hướng tứ trưởng lão bao phủ mà đi. Trăm đạo kiếm ảnh về sau, là dài hơn 3 mét trăng lưới liềm hình kiếm khí. Trăng lưới liềm hình kiếm khí về sau, là tản ra cuồng bạo kiếm vi địa giai kiếm khí nộ lôi kiếm. Nộ lôi kiếm về sau, là cuồng bạo hơn toái nguyên kiếm cương. Nhiều như vậy cường hãn kiếm khí chen chúc mà đi, đem nơi đây thiên địa nguyên khí triệt để đảo loạn, kinh hãi tứ trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Giờ khắc này, tứ trưởng lão không biết là cái kia chính diện đối chiến, hay là nên quay đầu đảo tẩu. Liều mạng, ta cũng không tin ta đường đường đan hồ cảnh trung kỳ, không phải hắn Tiêu Minh đối thủ. Tứ trưởng lão trong nháy mắt làm ra quyết định, sắc mặt hắn quyết tâm, sử xuất mạnh nhất át chủ bài. Lôi quang cương tiên bị hắn lần nữa vung vẩy ra từng đạo bóng roi, sau đó, những thứ này bóng roi hợp lại là một, biến thành một cái dài đến mười mấy thước thô to bóng roi. Phá cho ta. Tứ trưởng lão giận quát một tiếng, khống chế dài mười mấy mét thô to bóng roi, hung hăng đệm xuống. Oeng. Bàng bạc bóng roi đập vỡ Tiêu Minh bách ảnh cùng chạm, nhưng tự thân uy năng cũng nhận một chút tổn thương. Oeng. Bóng roi cùng trang lưới liềm hình kiếm khí cứng đối cứng, Tiêu Minh trang lưới liềm hình kiếm khí cũng bị đánh nát, nhưng bóng roi bị thương nghiêm trọng hơn, đã kinh biến đến mức hư ảo. Oeng. Lại một đường đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Địa giai kiếm khí nộ lôi kiếm hung hăng đánh trúng vào bóng roi, đợi đến tiếng oanh minh vang lên, nộ lôi kiếm bị đập bay, về tới Tiêu Minh trong tay. Mà tứ trưởng lão thô to bóng roi không thể kiên trì được nữa, trực tiếp tại nguyên chỗ băng tán. Tứ trưởng lão mạnh nhất át chủ bài đã tiêu tán, nhưng Tiêu Minh còn có hai đạo toái nguyên kiếm cương. Vù vù, tiếng xé gió vang lên. Đạo thứ nhất kiếm cương đánh trúng tứ trưởng lão, đem tứ trưởng lão lồng ngực gần như vênh thành thịt muội. Sau đó đạo thứ hai kiếm cương theo sát mà tới, trực tiếp đem tứ trưởng lão chặn ngang chằm bạo. Đợi đến Tiêu Minh tất cả công kích tán đi về sau, trên bầu trời rơi ra một trận mưa máu. Máu này mưa cũng là tứ trưởng lão thi thể. Hắn chẳng những bị Tiêu Minh oanh sát, mà lại liền cái hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại. Oanh sát tứ trưởng lão về sau, Tiêu Minh một tay cầm kiếm, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía nơi xa. Nơi đó còn có một cái tai họa, là người thanh niên kia thám tử. Lúc này thanh niên thám tử, toàn thân không bị khống chế run rẩy, ánh mắt hắn trợn thật lớn, giống như là thấy được quỷ mở dạng. Chết rồi. Ba tên trưởng lão đều đã chết. Cái này sao có thể, cái này sao có thể? Giả, đều là giả, ha ha ha. Thanh niên thám tử giống như là như bị điên, tại nguyên chỗ cười ha ha. Sau đó hắn bỗng nhiên tiếng cười vừa thu lại, giống một cái con thỏ con bị giật mình mở dạng, điên cuồng hướng sơn phía dưới chạy thủ mạng. Muốn chạy? Người chạy sao? Tiêu Minh sâu kín nói một câu, sau đó thi triển phong linh bộ, lấy tốc độ cực nhanh truy kích mà đi. Một lát sau, a, núi rừng bên trong, một đạo giống như kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên, kinh bay một đám phi điểu. Cắt cỏ, trừ tận gốc. Chương 45, kiếm quyết đệ ngũ trọng, chẳng càn khôn tiểu thành. Chém giết thanh niên thám tử về sau, Tiêu Minh vơ vét tài vật, sau đó quay trở về trên ngọn núi nhỏ. Sau đó bắt đầu mò thi. Có câu nói rất hay, giết người phóng hỏa đai vàng. Muốn phải nhanh chóng tích lũy tài phú phương thức có rất nhiều, một trong số đó liền là thông qua diệt sát mạnh mẽ đối thủ, đến thu hoạch được đại lượng tài vật. Một phen mò thi về sau, Tiêu Minh đạt được đại lượng bảo bối, trong đó chân quý nhất cũng là tứ trưởng lão Lôi Quang Cương Tiên, ngũ trưởng lão Đại Thiết Thương, cùng trên người bọn họ công pháp và vũ khí bí tịch. Mở ra bí tịch nhìn một chút, Tiêu Minh có chút ngoài ý muốn phát hiện, bọn họ tu luyện đều là cùng một cái chủ tu công pháp, tên là Cuồng Lôi Ngự Địa Quyết. Công pháp này phẩm giai là hoàng cấp cực phẩm, hẳn là lôi gia bảo lợi hại nhất hoạch tâm công pháp, coi như không tệ. Mang về linh kiếm môn có thể thu hoạch được đại lượng cống hiến tích phân, liền xem như bán đi, cũng có thể được không ít nguyên thạch. Ngoại trừ cuồng lôi ngự điện quyết bên ngoài, còn có tốt mấy quyển vũ kỹ bí tịch. Tiêu Minh đại khái nhìn một chút, sau đó tất cả đều thu vào. Thanh lý hết những chuyện nhỏ nhặt này về sau, Tiêu Minh ngẩng đầu, khép con mắt nhìn lấy Lôi Gia Bảo vị trí. Hắn cùng Lôi Gia Bảo đã là không chết không thôi cục diện, chỉ có một phương bị triệt để mà sát, một phương khác mới có thể dừng tay. Lôi Gia Bảo nhân vật lợi hại nhất thuộc về Lôi Ngạo, bất quá đi qua trước đó xung đột về sau, Lôi Ngạo đã bị sư phụ trọng thương, cảnh giới thẳng tắp ngã rơi xuống đan hồ cảnh trung kỳ. Tiêu Minh sờ lên cằm, thầm nghĩ nói, cảnh giới này đã đối với ta không có uy hiếp, nhưng là trừ Lôi Ngạo bên ngoài, Lôi Gia Bảo vẫn còn có cường giả, tỉ như còn lại mấy cái trưởng lão. Những trưởng lão kia, chỉ sợ cũng là đan hồ cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cảnh giới, bọn họ nếu là liên hợp lại, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Tiêu Minh cũng đã được nghe nói Lôi Gia Bảo thực lực. Nghe nói Lôi Gia Bảo ngoại trừ bảo chủ Lôi Ngạo bên ngoài, còn có lục đại trưởng lão, tất cả đều là thuần một sắc đan hồ cảnh. Mà bây giờ, trong đó ba người đã chết tại trong tay hắn, cho nên, Lôi Gia Bảo còn thừa lại ba tên lợi hại nhất trưởng lão đoàn thành viên. Đối với Tiêu Minh tới nói, diệt đi Lôi Gia Bảo lấy tuyệt hậu hoạn, đây là tất nhiên việc cần phải làm. Nhưng là muốn chậm rãi mưu toan. Nghĩ như vậy, Tiêu Minh từ trong ngực móc ra một vốn công pháp bí tịch. Thiên giai công pháp, Hoàng cấp kinh thiên kiếm quyết. Đây là Tiêu Minh chủ tu công pháp, theo cảnh giới của hắn tấn thăng đến đan hồ cảnh, có thể tu luyện kiếm quyết đệ ngũ trọng. Một khi đem đệ ngũ trọng tu luyện thành công, như vậy Tiêu Minh thực lực thế tất sẽ phóng đại, đến lúc đó đối phó Lôi Gia Bảo, liền lại tăng lên mấy phần tự tin. Nói làm liền làm. Tiêu Minh trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng, sau đó thể nội chân nguyên dâng trào mà ra, hướng bí tịch mãnh liệt rót mà đi. Theo chân nguyên rót vào, bí tịch trang thứ 5 dần dần mềm mại, sau đó bị Tiêu Minh nhẹ nhàng xúc lên. Một loại hoàn toàn mới, càng thêm tinh diệu tu luyện phương thức, lập tức thu vào Tiêu Minh tầm mắt. Ước chừng một phút sau, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Tiêu Minh, đột nhiên mở mắt ra. Theo hắn đôi mắt mở ra, nhất thời, hai đạo kiếm khí năm màu theo trong con mắt bắn nhanh mà ra, trong hư không suy suy rung động. Hắn đã đem kiếm quyết đệ ngũ trọng tu luyện hoàn thành. Tu luyện thành đệ ngũ trọng kiếm quyết về sau, Tiêu Minh thể nội đan hồ so trước đó nặng nề gấp 2 có thừa, cái kia tính mịch đan hồ giống như thạch đồng dạng, sền sệt vô cùng, ẩn chứa chân nguyên năng lượng viễn siêu cùng giai võ giả. Liền xem như đan hồ cảnh trung kỳ võ giả, nó đan trong hồ chân nguyên cũng còn kém rất xa Tiêu Minh. Đan hồ ẩn chứa chân nguyên năng lượng, là cảnh giới này võ giả căn bản. Đan hồ càng lợi hại, như vậy bạo phát đi ra chiến lực cũng liền càng đáng sợ. Đơn thuần đan hồ năng lượng lời nói, Tiêu Minh đã có thể cùng đan hồ cảnh hậu kỳ võ giả tách ra vào tay. Mà đan hồ biến hóa, mới chỉ là kiếm quyết mang tới cải biến một trong thôi. Tu thành đệ ngũ trọng kiếm quyết về sau, Tiêu Minh còn luyện thành một môn mới kiếm kỹ. Trảm Can Khôn. Đây là đệ ngũ trọng kiếm quyết bị thêm vào kiếm kỹ, qua thi triển, uy lực cực kỳ cường đại. Bất quá, chính là bởi vì Trảm Can Khôn uy lực quá khủng bố, cho nên lại chia làm 3 bộ phận, theo thứ tự là tiểu thành, đại thành, cùng viên mãn trạng thái. Liên cùng Tiêu Minh có đại hạ kiếm ý một dạng. Đệ ngũ trọng kiếm quyết có thể đem Trảm Càn Khôn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Đệ lục trọng kiếm quyết thì có thể tu luyện tới đại thành. Nếu là tu luyện đệ thất trọng kiếm quyết, như vậy thì có thể đem Trảm Càn Khôn tu tới viên mãn trạng thái. Bởi vậy, trở ngại tự thân cảnh giới cùng kiếm quyết tầng số nguyên nhân, Tiêu Minh trước mắt chỉ có thể thi triển ra tiểu thành uy lực Trảm Càn Khôn. Nhưng là, tuy nhiên Trảm Càn Khôn chỉ có tiểu thành uy lực, nhưng căn cứ bí tịch ghi chép, như thế uy lực Trảm Càn Khôn đủ để trọng thương thậm chí oanh sát thần hải cảnh trở xuống võ giả. Mà lại, cơ hồ còn có thể làm được một chiêu miểu sát. Mà cái này cũng là thiên giai công pháp cường đại, làm cho tu luyện công pháp này võ giả làm được dễ dàng khiêu chiến vượt cấp. Tiêu Minh chậm rãi đứng dậy, bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, trong nháy mắt liền đặng không mà lên, đi tới giữa không trung. Nhìn lấy dưới chân ngọn núi nhỏ, cùng đỉnh núi quả nhiên huyền băng hồ, Tiêu Minh chậm rãi nôn thở một hơi. Hắn dự định kiểm tra một chút Trảm Càn Khôn uy lực. Xuê bàn tay ra, tại hư không nhẹ nhàng một nắm, sau một khắc, phương viên đếm trong vòng 10 dặm ngũ hành chi lực liền hướng về Tiêu Minh chen chúc mà đến. Kim một thủy hỏa thổ năm loại sức mạnh lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau ngưng tụ, tại Tiêu Minh trong tay tạo thành một đạo dài đến dài trăm thước năm màu kiếm ảnh. Cái này dài trăm thước kiếm ảnh cũng là Trảm Càn Khôn. Đến mức vì sao hiện ra năm màu chi sắc, đây là bởi vì Tiêu Minh khống chế ngũ hành lực lượng nguyên nhân. Đưa tay nắm lấy dài đến 100m năm màu kiếm ảnh, Tiêu Minh bỗng nhiên vừa dùng lực, đối với dưới chân ngọn núi nhỏ bạo trảm mà đi. Ầm ầm. Kiếm ảnh xẹt qua hư không, cường đại kiếm uy chấn đến hư không oanh minh rung động. Sau đó, oanh. Năm màu kiếm ảnh giống như khai thiên chi kiếm giống như, lấy vô địch tư thái, trực tiếp đem ngọn núi nhỏ cứ thế mà chém thành hai nửa. Sơn phong nổ tung, loạn thạch bay tán loạn. Đỉnh núi quả nhiên huyền băng hồ trực tiếp bị oanh bạo. Hóa thành vô số thủy dịch văng khắp nơi ra. Nhìn đến dưới chân một màn, Tiêu Minh vừa mừng vừa sợ. Đây chính là Trảm Càn Khôn uy lực sao? Tốt biến thái, thật cuồng bạo. Như thế kinh khủng kiếm ảnh, chỉ sợ sẽ là đan hồ cảnh hậu kỳ võ giả bị chém trúng về sau, không chết cũng phải trọng thương. Bất quá, Tiêu Minh kinh hỉ về sau, mi đầu lại nhíu lại. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, theo thi triển Trảm Càn Khôn về sau, trong cơ thể hắn chân nguyên thế mà bị tiêu hao gần một nửa nhiều. Trảm Càn Khôn uy lực cố nhiên đáng sợ, nhưng là tiêu hao chân nguyên, cũng xác thực kinh người. Xem ra, Trảm Càn Khôn cái này nhất tuyệt kỹ, chỉ có thể làm thủ đoạn cuối cùng. Tiêu Minh thầm nghĩ nói, trừ phi đến thời khắc mấu chốt, nếu không không thể tùy tiện thi triển. Lấy ta cảnh giới bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra 2 lần Trảm Càn Khôn, không thể nhiều hơn nữa. Suy nghĩ về sau, Tiêu Minh quay đầu, tim gấu bừng bừng nhìn về phía Lôi Gia Bảo phương hướng. Bây giờ hắn thực lực tăng vọt, là thời điểm tiêu diệt Lôi Gia Bảo. Bàn tay vung lên, Tiêu Minh rút ra nộ lôi kiếm, sau đó thi triển ngự kiếm phi hành thuật, lấy tốc độ như tia chớp phóng lên tận trời, thẳng vào trong tầng mây. Một lát sau, liền biến mất giữa thiên địa. Chương 46, thẳng hướng Lôi Gia Bảo. Một bên ở trên không ngự kiếm phi hành, Tiêu Minh một bên mở ra nhân sinh kịch bản của mình thuộc tính bảng, theo một đạo quang mang lướt qua, tin tức của hắn nhất thời hiện lên ở trước mắt. Ký chủ: Tiêu Minh. Cảnh giới: Đan hồ cảnh sơ kỳ. Mệnh cách: Khí vận phi phàm, vàng, khí vận kề bên người, lâm thời. Thể chất: Ngũ hành thánh thể, cực phẩm thánh thể. Chủ tu công pháp: Hoàng cấp kinh thiên kiếm quyết đệ ngũ trọng, thiên giai. Thân pháp: Phong linh bộ, địa giai. Võ kỹ: Bách ảnh cùng trảm, toái nguyệt trảm, ngự kiếm thuật, toái nguyên kiếm cương, trảm càn khôn, tiểu thành. Đặc thù võ kỹ: Nguyên cương cảnh đại hạ kiếm ý, đại thành. Pháp khí chứa đồ: Mà không chỉ hoàn. Nhân sinh kịch bản: Ký chủ chém giết Trình Kiên, thôn vệ đối phương màu vàng khí vận, lại bị Hồ Vân Hy nghịch thiên khí vận ảnh hưởng, tự thân vận mệnh đã phát sinh trình độ nhất định cải biến. Gần đây cơ duyên, ký chủ bị Hồ Vân Hy nghịch thiên khí vận ảnh hưởng, khí vận gia tăng, rất dễ dàng đạt được một số phi phàm tốt cơ duyên. Thuộc tính trên bản, ngoại trừ thể chất, cảnh giới, công pháp và võ kỹ bên ngoài, cái khác cũng không có gì thay đổi. Thể chất phương diện, bởi vì đã luyện thành ngũ hành thánh thể, cho nên Tiêu Minh ban đầu bất hủ kiếm thể tự động tiêu mất, hóa thành chất dinh dưỡng bị ngũ hành thánh thể toàn bộ hấp thu. Nhất làm cho Tiêu Minh có chút ngoài ý muốn chính là, hắn khí vận vẫn chưa phát sinh cải biến, vẫn là ban đầu màu vàng khí vận. Truy cứu nguyên nhân, là bởi vì bị Tiêu Minh chém giết cái kia ba tên lôi ra bảo trưởng lao khí vận, cũng đều là màu vàng cấp bậc, cho nên không cách nào tăng lên Tiêu Minh khí vận đẳng cấp. Hy vọng lôi ra bảo còn lại cường giả có thể có đẳng cấp cao hơn khí vận, bằng không mà nói, ta liền muốn chửi mẹ. Thư lệnh một tiếng, Tiêu Minh lấy tốc độ nhanh nhất hướng lôi ra bảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng một thời gian, lôi ra bảo bên trong, lôi ra bảo chủ Lôi Ngạo bởi vì nhận lấy trọng thương, thực lực sụt giảm, cho nên thật sớm liền tiến vào tu luyện mất thất, không lại hỏi đến trong tộc sự tình. Bởi vậy, lúc này trưởng quản lôi ra bảo là bài danh phía trên ba tên trưởng lão, cũng chính là lôi ra đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Rộng rãi sáng ngời bên trong phòng tiếp khách, cái này ba tên trưởng lão phân biệt ngồi xuống, một bên uống nước trà, một bên chuyện trò vui vẻ. Tính toán thời gian, lão tứ, lão ngũ, lão lục bọn họ lúc này cũng đã tìm tới Tiêu Minh cái kia ác tặc đi. Tam trưởng lão vừa cười vừa nói, ta lôi ra một hơi xuất động ba tên trưởng lão, cái kia Tiêu Minh nhất định là vẫn lạc bỏ mình kết cục. Đó là khẳng định. Nhị trưởng lão khinh thường nói ra, căn cứ tình báo nói, Tiêu Minh rời đi linh kiếm môn thời điểm mới chỉ là nguyên cương cảnh hậu kỳ, bực này yếu đối thực lực, làm sao có thể là ta lôi ra đối thủ. Nghe vậy, đại trưởng lão nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Tiêu Minh hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, nhường ba tên trưởng lão cùng nhau xuất động, hơn nữa còn có một cái đan hồ cảnh trung kỳ, ta cảm giác vẫn là quá mức nhỏ nói thành to, đại trưởng lão cười nhạo nói. Một cái nho nhỏ Tiêu Minh mà thôi, tùy tiện xuất động một tên gia tộc trưởng lão là có thể đem hắn diệt sát, làm gì đại động can qua như vậy. Ai, không có cách, lão tứ quá cẩn thận, hắn phải mang theo lão ngũ lão lục cùng nhau đi tới, chúng ta cũng không khuyên nổi hắn. Tam trưởng lão lắc lắc đầu nói, được rồi, chỉ cần có thể giải quyết Tiêu Minh, phiền toái một chút cũng không sao. Đại trưởng lão khoát tay áo, sau đó nhìn về phía ngoài cửa, nói ra, hiện tại đã là đang lúc hoàng hôn dần dần dày, đoán chừng đợi đến trời tối thời điểm, lão tứ bọn họ liền nên trở lại đi. Thời gian một chút xíu mà qua, rất nhanh, sắc trời liền triệt để tối xuống. Thế mà lôi ra bảo tứ trưởng lão bọn người còn không có đúng hạn trở về. Lôi ra bảo đại trưởng lão đối với cái này tuy nhiên có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tứ trưởng lão bọn họ là bị sự tình khác chậm trễ. Dù sao cùng Tiêu Minh không quan hệ. Sắc trời biến thành đen về sau, đại trưởng lão đối tam trưởng lão phân phó nói, lão tam, hôm nay liền từ ngươi dẫn người tại trong tộc tuần tra, nếu có chuyện gì, liền kịp thời thông báo ta cùng lão nhị. Tam trưởng lão thản nhiên cười, không thèm để ý chút nào nói ra, yên tâm đi, không ai dám trêu chọc chúng ta lôi ra bảo. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Xác thực. Lôi ra bảo tại trong vòng phương viên trăm dặm đều thuộc về thế lực bá chủ tồn tại, người khác đừng nói dám chọc lôi ra bảo, coi như tại trong âm thầm đối lôi ra bảo có bất mãn chi tử cũng sẽ bị nhanh chóng thanh lý mất. Tại mảnh này khu vực, lôi ra bảo cũng là thổ hoàng đế. Theo thời gian trôi qua, sắc trời càng ngày càng đen. Tam trưởng lão không có dẫn đội tuần tra, mà chính là tránh ở trong phòng của mình, một bên nhìn lấy vũ nữ khiêu vũ, một bên uống chút rượu, đắc ý ăn nồi lẩu. Bất quá, cảnh tượng như thế này cũng không có kéo dài bao lâu. Ngay tại tam trưởng lão hưởng thụ lúc sinh sống, một tên lôi ra bảo đệ tử vội vã tìm tới, lo lắng nói, tam trưởng lão, đệ tử có đại sự bẩm báo. Chuyện gì a? Tam trưởng lão không để bụng, một bên tư đầu tư ý đáp trả, một bên trực câu câu nhìn chằm chằm đám vũ nữ trắng như tuyết bắt đuổi. Tam trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Tên đệ tử này lo lắng vạn phần nói ra, chúng ta tuần tra tiểu đội mạc danh kỳ diệu thiếu đi hai chi, đệ tử phái người tìm kiếm về sau, tại bảo bên ngoài một mảnh hoang địa trên tìm được thi thể của bọn hắn. Bọn họ toàn đều đã chết, hơn nữa nhìn bộ dáng, đều là bị một kiếm đứt cổ, trong nháy mắt miểu sát. Cái gì? Tam trưởng lão sắc nhọn kêu một tiếng, trong nháy mắt theo trên chỗ ngồi bắn lên. Có hai chi tuần tra tiểu đội bị giết. Mẹ nhà hắn, tại mảnh này khu vực, ai dám chọc chúng ta lôi ra bảo? Tam trưởng lão vừa sợ vừa giận, trên mặt hiện đầy sắc cơ. Không biết là ai làm, tam trưởng lão ngươi mau đi xem một chút đi, hiện tại tất cả mọi người rất hoảng. Tên đệ tử này thấp phỏng nói ra. Đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì cái đồ không có mắt ăn tim gấu gan báo, dám giết chúng ta lôi ra bảo người. Tam trưởng lão giận dữ, cầm lấy một thanh trường đao rồi đi ra ngoài cửa. Không bao lâu, tam trưởng lão mang theo một đội tinh anh đệ tử đi tới bảo bên ngoài hoang địa trên. Mượn coi như ánh trăng trong sáng, tam trưởng lão bọn người có thể thấy rõ ràng, tại hoang địa trên nằm vô số cố lôi ra bảo đệ tử thi thể. Những đệ tử này đều là tuần tra tiểu đội thành viên, bị diệt sát về sau, tất cả đều ném tại đây bên trong. Đến cùng là ai làm? Tam trưởng lão khí nổi trận lôi đình, dám giết chúng ta lôi ra bảo người, lão tử muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Lôi ra bảo một đám tinh anh đệ tử, tất cả đều trầm mặc, bởi vì không có người biết là ai làm. Đúng lúc này, ngươi tại chó kêu cái gì? Giết ngươi Lôi Gia Bảo đệ tử, là ta. Một đạo ú ú thanh âm, đột nhiên ở trong trời đêm vang lên. Là ai? Cút ra đây cho ta. Tam trưởng lão ken một tiếng, rút ra trường đao, đồng thời trợn mắt tròn xoe, không ngừng quét mắt bốn phía. Còn lại Lôi Gia Bảo tinh anh đệ tử nhóm, cũng là gương mặt đề phòng. Sau đó, tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Minh tay áo tung bay, chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Là ngươi? Tiêu Minh, ngươi thế mà không chết. Khi nhìn rõ Tiêu Minh khuôn mặt về sau, Tam trưởng lão nhất thời kinh hãi. Ta không chết, ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không? Khẽ cười một tiếng, Tiêu Minh chậm rãi rút ra nộ lôi kiếm, sau đó kiếm phong chỉ hướng Tam trưởng lão, thản nhiên nói, đáng chết không phải ta, mà là các ngươi. Từ tối nay trở đi, Lôi Gia Bảo đem không còn tồn tại. Chương 47, Điệu Hổ Ly Sơn, tiêu diệt từng bộ phận. Cuồng vọng. Tam trưởng lão khinh miệt cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, chỉ bằng ngươi cái kia bé nhỏ thực lực, cũng muốn. Lời còn chưa nói hết, Tam trưởng lão đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn cảm ứng được Tiêu Minh cái kia khí tức cường đại. Ngươi lại là đan hồ cảnh. Ngươi chừng nào thì tấn thăng rồi? Tam trưởng lão kinh hãi thất thanh lối ra. Tiêu Minh lười nhác cùng hắn nói nhảm. Nộ lôi kiếm tại hư không nhẹ nhàng vung lên, nhất thời, giữa thiên địa ngũ hành linh lực liền như là hồ thủy điện xả lũ điên cuồng vào tới, trong chốc lát liền bao trùm nộ lôi kiếm thân kiếm, sau đó tạo thành một đạo dài đến 100m5 màu kiếm ảnh. Chém. Tiêu Minh một tiếng quát nhẹ, nắm kiếm ảnh hung hăng chém xuống. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, đột nhiên vang lên. Năm màu kiếm ảnh mang theo bá đạo vô song kiếm uy thẳng chạm mà xuống, bao trùm Tam trưởng lão cùng Lôi Gia Bảo tinh anh đệ tử nhóm, sau đó kiếm ảnh uy lực bao phủ ra, đem Tam trưởng lão bọn người trong nháy mắt chạm bạo. Thực lực cường đại Tam trưởng lão, liền võ kỹ đều không thi triển đi ra, liền chết tại trạm càn khôn phía dưới. Mà tại hoanh bạo Tam trưởng lão bọn người về sau, kiếm ảnh uy lực dư thế không giảm, đem cứng rắn mặt đất đều cho chém ra một đường danh thật sâu khe. Một chiêu diệt sát Tam trưởng lão bọn người về sau, Tiêu Minh hít một hơi thật sâu, sau đó theo Mặc Không Chỉ Hoàn bên trong móc ra hai khoảng ngàn năm linh dược, toàn bộ nhét vào trong miệng. Trạm càn khôn uy lực cố nhiên sắc bén cường đại, nhưng tiêu hao chân nguyên cũng cực kỳ kinh người. Tiêu Minh phải mau sớm khôi phục thể nội chân nguyên, bởi vì còn có đến tiếp sau đại chiến đang chờ hắn. Kỳ thật, sớm tại một canh giờ trước, Tiêu Minh liền đi tới Lôi Gia Bảo. Có điều hắn vẫn chưa lập tức triển khai công kích, mà chính là xuất phát từ cẩn thận thái độ, trước tiên đem Lôi Gia Bảo tình huống cho hiểu rõ. Đây cũng là một cái thành thục võ giả, chuyện nên làm. Nếu như không hiểu rõ địch nhân tình huống cụ thể, như vậy thì không thể tùy tiện xuất kích, bằng không mà nói, liền có khả năng lâm vào bị ngược vây giết khốn cảnh. Mà đi qua một phen dò xét về sau, Tiêu Minh biết được, Lôi Gia Bảo hiện hữu ba tên trưởng lão bên trong, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều là đan hồ cảnh trung kỳ. Thực lực mạnh nhất đại trưởng lão thì là đan hồ cảnh hậu kỳ. Lại thêm bị thương nặng Lôi Ngạo, Lôi Gia Bảo thực lực kỳ thật vẫn là phi thường kinh người. Hiểu rõ đến những tin tức này về sau, Tiêu Minh may mắn chính mình không có có một đầu đâm vào Lôi Gia Bảo, nếu như hắn không quan tâm trực tiếp giết đi vào, khẳng định sẽ bị mấy cái Lôi Gia Bảo trưởng lão liên thủ công kích. Coi như hắn nội tình thâm hậu, thủ đoạn rất nhiều, cũng không nhất định có thể đối phó được. Thậm chí, còn có vẫn lạc mạo hiểm. Cho nên, Tiêu Minh liền kiên nhẫn cùng đợi trời tối, đồng thời chế định kế sách, cái kia chính là chế tạo hỗn loạn, đem Lôi Gia Bảo ba tên trưởng lão một cái tiếp một cái giận ra. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Tự phụ lại cao ngạo Tam trưởng lão quả nhiên mang theo một giúp tinh anh đệ tử đi tới bảo bên ngoài, kết quả bị Tiêu Minh một chiêu miểu sát. Một bên khôi phục thể nội chân nguyên, Tiêu Minh một bên híp con mắt, nhìn về phía Lôi Gia Bảo khu nhà. Nơi đây động tĩnh không coi là nhỏ, Lôi Gia Bảo người khẳng định cảm ứng được, như vậy tiếp đó, liền nhìn dẫn ra cái nào Lôi Gia Bảo trưởng lão, Tiêu Minh thầm nghĩ nói, nếu như người đến là đan hồ cảnh trung kỳ, như vậy ta liền lập lại chiêu cũ, đem người này giết sát. Nếu như tới là thực lực mạnh nhất đại trưởng lão, vậy ta liền đảo ngược giết vào Lôi Gia Bảo, trước tiên đem những người khác giải quyết về sau, lại cùng đại trưởng lão quyết chiến. Một câu, đan hồ cảnh hậu kỳ đại trưởng lão tạm thời để qua một bên, chưa giải quyết những người khác lại nói. Nghĩ như vậy, Tiêu Minh thân thể nhảy lên, đạp trên nộ lôi kiếm bay lên giữa không trung, mượn nồng đậm cảnh ban đêm, Lôi Gia Bảo người căn bản là không phát hiện được hắn. Cứ như vậy, Tiêu Minh liền ở vào chỗ tối, mà Lôi Gia Bảo thì ở vào chỗ sáng. Như thế nào xuất kích, diễn sát người nào, đều tại Tiêu Minh nhất niệm chi gian. Cùng lúc đó, trong lúc ngủ mơ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã bị đánh thức lên. Hai người này không những nghe được bảo bên ngoài đình thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, còn cảm nhận được mãnh liệt nguyên khí ba động, rất hiển nhiên, bảo bên ngoài phát sinh một trận kinh người chiến đấu. Vội vàng sau khi mặc quần áo vào, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão gần như đồng thời đi tới tiếp khách đại sảnh, gọi tới một tên gia tộc đệ tử về sau, Lôi Gia Bảo đại trưởng lão nghi hoặc hỏi: "Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Người nào tại giao thủ?" Hồi đại trưởng lão mà nói, chúng ta có hai chi tuần tra tiểu đội bị người toàn bộ diệt sát, thi thể tất cả đều chồng chất tại bảo bên ngoài một chỗ hoang địa trên, tên đệ tử này vội vàng giải thích nói, ngay tại vừa mới, tam trưởng lão đã dẫn người đi thăm dò nhìn tình huống. Nhìn tình huống, hẳn là tìm được hung thủ, đang cùng hung thủ giao chiến đi. Nghe được tên đệ tử này báo cáo về sau, Lôi Gia Bảo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời nhíu mày. Lão tam chỉ sợ tình huống không ổn. Đại trưởng lão trầm giọng nói, nhìn vừa mới cái kia ba động tĩnh, cũng không phải lão tam có thể làm ra. Bởi vậy có thể thấy được, hung thủ kia thực lực tương đối cường hãn, chỉ sợ ít nhất là đan hồ cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ, nếu không sẽ không khiến cho mãnh liệt như vậy nguyên khí ba động. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phải nhanh đi giúp lão tam sao? Nhị trưởng lão liền vội vàng hỏi. Đại trưởng lão lại lắc đầu, địch nhân tình huống không rõ, chúng ta không thể dốc toàn bộ lực lượng, bằng không mà nói, liền có khả năng trung kế địa hổ Lý Sơn. Đừng quên, bảo chủ đang tu luyện thất bế quan, tuyệt đối không thể bị ngoại lực quấy nhiễu, bằng không, thương thế của hắn liền có khả năng càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ nghĩ, đại trưởng lão tiếp tục nói, như vậy đi, ta tự mình tiến về bảo bên ngoài nên chiến hung thủ, đến mức lão nhị ngươi. Ngươi liền mang theo các đệ tử bảo vệ tốt gia tộc đi.
Không có vấn đề, gia tộc an nguy liền bao tại trên người của ta.
Nhị trưởng lão lòng tin tràn đầy vỗ vỗ lồng ngực.
Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp phá không rời đi.
Lôi ra bảo bên ngoài.
Tiêu Minh chân đạp nộ lôi kiếm, mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm lôi ra bảo vị trí.
Sau một lát,
một đạo tản ra hùng hồn khí tức bóng người theo lôi ra bảo phương hướng chạy nhanh đến, người này khí tức vô cùng nồng đậm, đã đạt đến đan hổ cảnh hậu kỳ.
Đan hổ cảnh hậu kỳ.
Xem ra chạy đến người là lôi ra bảo đại trưởng lão, Tiêu Minh sờ lên cái cằm, sau đó mỉm cười.
Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta xông vào lôi ra bảo đại sát đặc sát ta.
Nói xong, Tiêu Minh khống chế nộ lôi kiếm tránh qua, tránh né chạy tới đại trưởng lão, ở giữa không trung lượn quanh một chỗ ngoặt về sau, giống như là mãnh hổ công kích bảy cừu giống như, thẳng đến lôi ra bảo mà đi.
Mười cái hô hấp sau đó,
lôi ra bảo đại trưởng lão chạy tới bảo bên ngoài chiến trường.
Ánh mắt của hắn quét tới, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một đạo giống như rãnh sâu giống như tĩnh mịch kiếm ngân chung quanh trên mặt đất, còn tán lạc vô số khối máu đỏ tươi thịt.
Tại sao sẽ là như vậy?
Lao tam đâu?
Hung thủ đâu?
Đại trưởng lão lấy làm kinh hãi, vội vàng bốn phía tìm kiếm, thế mà chung quanh yên tĩnh, liền cái quỷ ảnh đều không có.
Ra sức tìm một hồi lâu, đại trưởng lão mới phát hiện dị trạng.
Hắn ở trên mặt đất máu thịt bên trong, tìm được tam trưởng lão thi thể, chỉ bất quá tam trưởng lão thi thể đã bị trảm bạo, nếu không phải mặc lấy lôi ra bảo trưởng lão y phục, rất khó phân biệt.
Lao tam lại bị giết.
Đại trưởng lão nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, quả thực khó có thể tưởng tượng nhìn thấy trước mắt.
Ba thực lực của trưởng lão cũng không yếu, chẳng những tu luyện đến đan hồ cảnh trung kỳ, tu luyện võ kỹ cũng phi thường cường đại, muốn trong thời gian ngắn như vậy diệt sát tam trưởng lão, hung thủ chiến lực ít nhất phải đạt tới đan hồ cảnh hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn cảnh giới.
Nếu không, không có khả năng tại thời gian cực ngắn bên trong liền đem tam trưởng lão chém giết.
Phải biết, đối với mạnh mẽ võ giả tới nói, đánh bại dễ dàng, nhưng là muốn diệt sát, muôn vàn khó khăn.
Trừ phi nắm giữ nghiền ép cấp thực lực.
Lão tam đã chết, hung thủ chạy đi đâu rồi?
Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, hắn ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm tung tích, lại không hề phát hiện thứ gì.
Đúng lúc này,
phía sau hắn lôi ra bảo phương hướng, đột nhiên nguyên khí sôi trào, một đạo kinh người kiếm áp phóng lên tận trời.
Đại trưởng lão theo bản năng quay đầu nhìn qua, sau đó liền thấy một đạo tản ra ngũ thải quang mang 100m kiếm ảnh tại lôi ra đột nhiên dâng lên, sau đó lại ầm vang chém xuống.
Không tốt,
chúng kế.
Đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên thay đổi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung thủ thừa dịp ta đi ra, trực tiếp giết vào lôi ra bảo.
Chương 48, cường sát bảo chủ lôi nạo.
Vừa sợ vừa giận ở giữa, đại trưởng lão không chút do dự quay đầu, hướng lôi ra bảo vị trí bạo vút đi.
Chờ hắn đuổi đến gia tộc thời điểm, lôi ra bảo đã xong.
Chỉ thấy vừa mới cái tia đạo to lớn năm màu kiếm ảnh đã đem một tòa tòa nhà phong ốc quanh vỡ nát, trên mặt đất nằm đầy lôi ra bảo các đệ tử thi thể,
máu chảy thành sông, mùi tanh gây mũi.
Mà tại vô số cái trong thi thể, còn có hai bóng người chính đang kịch liệt giao chiến.
Bên trong một cái là bị bừng tỉnh mà phá quan mà ra lôi ra bảo bảo chủ lôi nạo, một người khác thì là một tên tuổi không lớn lắm thiếu niên, hơn nữa nhìn đi lên còn có chút quen thuộc bộ dáng.
Ngươi là?
Tiêu Minh.
Đại trưởng lão quan sát một lát sau, thất thanh lối ra.
Hắn tại chạy tới trên đường, cũng nghĩ qua đến cùng là ai dám đối lôi ra bảo trắng trợn xuất thủ, trong đầu lóe qua nguyên một đám cựu địch, nhưng chưa từng có nghĩ tới lại là Tiêu Minh.
Tiêu Minh không phải đã bị lão tứ bọn họ liên thủ đánh chết sao?
Làm sao lại xuất hiện ở đây?
Còn có,
Tiêu Minh chỉ là linh kiếm môn một cái đệ tử nho nhỏ, liền xem như chân truyền đệ tử, thực lực cũng chỉ là tình báo nói tới nguyên cương cảnh hậu kỳ mà thôi. Hắn có cái gì đảm lượng, có thực lực gì dám trêu chọc lôi ra bảo?
Ngay tại đại trưởng lão vô cùng ngạc nhiên thời điểm, Tiêu Minh cùng lôi ngạo cũng đồng thời thấy được chạy tới đại trưởng lão.
Đại trưởng lão ngươi còn đứng ngây đó làm gì?
Tranh thủ thời gian tới giúp ta a.
Lôi ngạo nhịn không được lôi kéo cuống họng hét to một câu.
Sau khi nói xong, liền bị Tiêu Minh một kiếm chém trúng lồng ngực, phun ra một miệng lớn máu đặc.
Nói là hai người chính đang kịch liệt giao chiến, nhưng kỳ thật, lôi ngạo hoàn toàn là bị Tiêu Minh đè lên đánh.
Người bị thương nặng, thực lực sụt giảm lôi ngạo, hoàn toàn không phải Tiêu Minh đối thủ.
Vô luận là chân nguyên trong cơ thể nồng hậu dày đặc độ, vẫn là võ kỹ uy lực, lôi ngạo đều bị Tiêu Minh hoàn ngược, bị đơn phương đánh tơi bời.
Nếu như đại trưởng lão lại không ra tay mà nói, hắn thật sẽ chết tại Tiêu Minh trong tay.
Bảo chủ thế mà không phải Tiêu Minh đối thủ,
cái này không thích hợp.
Đại trưởng lão càng thêm kinh ngạc, bảo chủ tuy nhiên cảnh giới sụt giảm, nhưng rốt cuộc nội tình thâm hậu, vẫn có thể phát huy ra đan hồ cảnh trung kỳ chiến lực, làm sao có thể sẽ bị Tiêu Minh đè lên đánh?
Vừa dứt lời,
đại trưởng lão liền phát hiện không thích hợp.
Hắn cảm ứng được Tiêu Minh khí tức, Tiêu Minh lúc này cảnh giới đã không phải là nguyên cương cảnh, mà chính là đan hồ cảnh.
Thì ra là thế, tiểu tử này đột phá cảnh giới.
Bảo chủ chớ hoảng, ta hiện tại liền tới giúp ngươi.
Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, rút ra trường kiếm bên hông, giống như là một cái thương ưng giống như hướng Tiêu Minh bổ nhào mà đến.
Tiêu Minh cảnh giác nhìn thoáng qua đánh tới đại trưởng lão về sau, đem hắn ném ra sau đầu.
Tiêu Minh hiện tại trọng yếu nhất chính là phải nhanh một chút đánh giết lôi ngạo, sau đó lại cùng đại trưởng lão quyết chiến.
Lấy một địch nhiều, kiên kỵ nhất chính là không có mục tiêu, khắp nơi xuất kích.
Bị nhiều người vây giết lúc, cùng thương tổn thứ năm chỉ, không bằng đoạn nó một ngón tay.
Thân hình thoát một cái, Tiêu Minh thi triển phong linh bộ biến mất tại chỗ, tránh thoát đại trưởng lão công kích về sau, còn trong nháy mắt xuất hiện ở lôi ngạo bên cạnh.
Sau đó nộ lôi kiếm phun ra sắc bén tam xích kiếm khí, đối với lôi ngạo cổ chém ngang mà đi.
Lôi ngạo lấy làm kinh hãi, phản ứng không kịp, hắn theo bản năng giơ tay lên bên trong trường đao, để ngang trước mắt của mình.
Thế mà, đây chỉ là Tiêu Minh giả thoáng một chiêu.
Giơ kiếm chém ngang đồng thời, Tiêu Minh một cái tay khác trưởng đột nhiên nâng lên, đối với lôi ngạo hung hăng vạch một cái.
Xoẹt xẹt một tiếng,
một đạo dài mười mấy mét thô to kiếm cương theo Tiêu Minh trong lòng bàn tay mãnh liệt bắn mà ra, mang theo làm người sợ hãi kiếm vi tập chạm mà ra.
Bành!
Một đạo đánh trúng nhục thân tiếng vang trầm trầm lên. Sắc bén vô song kiếm cương trong nháy mắt liền đem Lôi Ngạo gần nửa người đều anh thành xương máu, còn lại thân thể bị cường đại cự lực trùng kích về sau, giống như là một cái phá bao tải đồng dạng, bị trùng điệp anh đến trăm thước có hơn. Lôi Ngạo hung hăng đập vào trên mặt đất, máu đặc máu tươi giống như là suối phun một dạng, theo miệng vết thương của hắn chỗ phun ra ngoài. Trong chốc lát liền nhuộm đỏ mặt đất. Bị trọng thương như thế, Lôi Ngạo hai mắt một phen, không rõ sống chết. Nhưng là, ngay tại Tiêu Minh đánh bay Lôi Ngạo đồng thời, cái kia Lôi Gia Bảo đại trưởng lão cũng đi tới Tiêu Minh sau lưng. Đồ hỗn trướng, đi chết đi. Đại trưởng lão một tiếng gầm thét, nâng lên trường kiếm trong tay, chém ra một đạo tản ra lôi quang thô to kiếm khí, lôi quang chói mắt, kiếm khí huy hoàng, hung hăng đánh trúng vào Tiêu Minh phía sau lưng. Đồng dạng đem Tiêu Minh đánh bay ra thật xa. Một chiêu chém bay Tiêu Minh về sau, đại trưởng lão liền không có coi lại. Bởi vì vừa mới một chiêu kia, là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, tên là Ngự Lôi Điện Quang Chém. Tại không có chút nào phòng bị, đón đỡ một chiêu này tình huống dưới, đừng nói Tiêu Minh chỉ là nho nhỏ đàn hổ cảnh sơ kỳ, liền xem như trung kỳ thậm chí hậu kỳ, bị một chiêu này đánh lén chạm về sau, cũng phải bỏ mình vẫn lạc. Đại trưởng lão lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới Lôi Ngạo bên cạnh. Bảo chủ ngươi không sao chứ? Đại trưởng lão lo lắng hỏi, đồng thời lay động Lôi Ngạo thân thể. Lôi Ngạo không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí thân thể đã bắt đầu biến lạnh. Chết rồi, bảo chủ chết rồi. Khi nhìn đến Lôi Ngạo không có bất kỳ khí tức gì về sau, đại trưởng lão khẽ miệng thì thào, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đường đường Lôi Gia bảo chủ Lôi Ngạo, cứ như vậy vẫn lạc. Không đơn thuần là Lôi Ngạo, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy ngày xưa huy hoàng, tiếng người huyên náo Lôi Gia, lúc này chỉ còn lại có hắn một người sống. Cơ hồ bị diệt tộc. Duy nhất may mắn chính là kẻ giết người Tiêu Minh đã bị hắn diệt sát, đây là một cái duy nhất làm cho đại trưởng lão tâm tình biến tốt sự tình. Đúng lúc này, một đạo u u thanh âm đột nhiên tại đại trưởng lão sau lưng nơi xa vang lên. T. Phía sau lưng có chút ngứa a, y phục cũng bị kiếm khí xoắn nát. Người nào? Người nào đang nói chuyện? Đại trưởng lão đột nhiên quay đầu, sau đó tựa như là thấy được quỷ hồn một dạng, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Chỉ thấy xa xa trong bầu trời đêm, chậm rãi lộ ra Tiêu Minh thân hình. Lúc này Tiêu Minh, trên thân y phục toàn bộ sụp đổ, lộ ra kiên cố lồng ngực. Tiêu Minh lồng ngực tản ra nhu hòa năm màu linh quang, tại linh quang chiếu dọi xuống, còn có rất nhiều kỳ lạ đường vân, tại lồng ngực mặt ngoài như ẩn như hiện. Tiêu Minh chẳng những không có chết, ngược lại còn một bộ sinh long hoa hổ, thần thái sáng láng dáng vẻ. Ngươi thế mà không chết? Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Đại trưởng lão theo bản năng kêu lên, hắn giống như là một đầu bị giẫm trúng cái đuôi xà, trong nháy mắt xảy ra cực độ bị hoảng sợ trạng thái. Ta chết hay chưa, ngươi sẽ không nhìn sao? Ngươi cái kia hai con mắt là làm ăn gì? Tiêu Minh cười nhạo nói. Không thể không thừa nhận, cái này Lôi Gia Bảo đại trưởng lão công kích xác thực rất kinh người, nhất là Tiêu Minh tại không có phòng bị tình huống dưới, cứng chịu đại trưởng lão nổi giận một trạm. Cái kia một trạm, đủ để vành sát một cái không có phòng bị đan hổ cảnh hậu kỳ cường giả. Chỉ tiếc, Tiêu Minh nắm giữ ngũ hành thánh thể. Cho dù là tại toàn bộ Tiên Võ đại lục, ngũ hành thánh thể đều là cực kỳ nổi danh cực phẩm thánh thể. Ngũ hành thánh thể lực phòng ngự cực kỳ biến thái, mà lại, Tiêu Minh còn có thể điều động thánh văn cùng giữa thiên địa ngũ hành chi lực, nhường lực phòng ngự của mình biến đến càng thêm không thể phá vỡ. Cũng chính vì vậy, Tiêu Minh mới dám không nhìn đại trưởng lão, đón đỡ hắn một kích. Chương 49, Diệt tộc. Lôi Gia tài phú. Đối diện, Lôi Gia Bảo đại trưởng lão đã bình phục chấn kinh, nhưng thay vào đó là trong con ngươi của hắn đã tuôn ra nồng đậm kiên kỵ cùng ý sợ hãi. Nếu như đơn thuần cảnh giới, hắn không sợ Tiêu Minh, nhưng là Tiêu Minh toàn thân tản ra năm màu linh quang, tại linh quang phụ trợ phía dưới lộ ra như thần như ma, cái này nhường đại trưởng lão không thể tránh khỏi sinh ra sợ hãi chi ý. Rốt cuộc, hắn vừa mới đã toàn lực xuất thủ, hơn nữa còn là tại Tiêu Minh không có phòng bị điều kiện tiên quyết đánh lén thành công, lại vẫn là không có phát huy ra hiệu quả gì. Tiêu Minh nhục thân phòng ngự đáng sợ, có thể thấy được luống đốn. Giờ khắc này, đại trưởng lão ở sâu trong nội tâm, thậm chí còn đã tuôn ra ý niệm trốn chạy. Tiêu Minh quá thần dị, lại không thể nắm lấy, tuy nhiên cảnh giới của hắn đạt đến đan hồ cảnh hậu kỳ, so Tiêu Minh cao hơn, nhưng chưa chắc là Tiêu Minh đối thủ. Ngay tại Lôi Gia Bảo đại trưởng lão lâm vào trần chờ tình trạng thời điểm, Tiêu Minh động. Thân hình thoát một cái, Tiêu Minh thi triển phong linh bộ, trực tiếp tại biến mất tại chỗ không thấy. Nương theo lấy tiếng gió, Tiêu Minh trong nháy mắt đi tới đại trưởng lão trên đỉnh đầu, sau đó cao giơ cao lên trong tay nộ lôi kiếm, hung hăng hướng xuống một chém. Giờ khắc này, giữa thiên địa nguyên khí đột nhiên sôi trào lên, vô số đạo kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Theo thân kiếm chém xuống, một đạo dài đến 100m5 màu kiếm ảnh chống rông hình thành, sau đó mang theo có thể khai sơn phiên hải giống như khủng bố kiếm uy thẳng chạm xuống. Cho đến giờ phút này, đại trưởng lão mới phản ứng được, hắn muốn chạy nhưng mà đã chậm. Dài đến 100m5 màu kiếm ảnh hung hăng chém xuống, trong nháy mắt liền đem Lôi Gia Bảo đại trưởng lão bao phủ. Vâng. Nguyên khí chấn động, đại địa lay động, kiên cố mặt đất lần nữa bị năm màu kiếm ảnh chém ra một đầu thật sâu mương lớn, trong lúc nhất thời bùn đất tung bay, bụi bặm ngập trời. Tiêu Minh thân thủ hướng về phía trước vỗ, thôi động chân nguyên dẫn tới một đạo cuồng phong, đem đầy trời bụi mù toàn bộ thổi tan. Sau đó liền thấy bên trong chẳng cảnh, chỉ thấy đang bị kiếm ảnh chém ra khe rãnh bên trong, Lôi Gia Bảo đại trưởng lão máu me khắp người, giống con chó chết lặng lặng nằm tại khe rãnh dưới đáy. Hắn cũng không có bị một chiêu diệt sát. Bất quá, tuy nhiên hắn còn có khí tức vẫn còn tồn tại, nhưng tứ chi vỡ nát, lồng ngực nổ tung, trong miệng còn không ngừng phun bọt máu. Coi như hiện tại không chết, cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Minh bay vụt mà xuống, đi tới khe rãnh bên cạnh. Nắm nộ lôi kiếm, Tiêu Minh ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng nhìn xuống trong khe đại trưởng lão. Đại trưởng lão cảm nhận được Tiêu Minh sắc ý, hắn muốn đứng lên, thế mà vô luận như thế nào nỗ lực, thân thể của mình cũng chỉ là lắc lư vài cái. Tứ chi nát bấy hắn, căn bản là đứng không dậy nổi. Ta vốn là đoán chừng, muốn tiêu diệt ngươi, chí ít cần hai đạo trảm càn khôn kiếm ảnh, Tiêu Minh thanh âm thản nhiên nói, nhưng hiện tại xem ra, ta đánh giá cao ngươi. Ngươi mặc dù là Lôi Gia Bảo đại trưởng lão, tuy nhiên tu luyện đến đan hồ cảnh hậu kỳ, nhưng là rất yếu. Nói xong, Tiêu Minh nắm nộ lôi kiếm, đối với đã là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng thủy chung không cách nào động đậy đại trưởng lão, nhẹ nhàng vung lên. Hưu. Một đạo bổ sung lấy chướng mắt lôi quang sắc bén kiếm khí, theo Tiêu Minh trong tay bắn nhanh mà ra. Một lần hành động chém dụng đại trưởng lão đầu. Lôi Gia Bảo đại trưởng lão, chết. Đến tận đây, thanh danh hiển hách, bị rất nhiều người e ngại như hổ Lôi Gia Bảo, triệt để hết cầu. Bọn họ vô luận thực lực mạnh yếu, vô luận già trẻ nam nữ, tất cả đều chết tại Tiêu Minh trong tay. Từ giờ trở đi, cái này mảnh địa bàn trên, đem sẽ không còn có cái gì Lôi Gia Bảo, bởi vì bọn hắn bị triệt để diệt tộc. Giải quyết Lôi Gia Bảo về sau, hai đạo lục sắc thần bí khí thể, phân biệt theo Lôi Ngạo cùng cái kia đại trưởng lão trong thi thể chui ra, sau đó hướng Tiêu Minh lão đạo bay tới. Tiêu Minh cảnh giác lùi về phía sau mấy bước. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này hai đạo khí thể đều là màu xanh lá khí vận. Màu xanh lá khí vận tuy nhiên so Tiêu Minh hiện tại màu vàng khí vận cao một cái cấp bậc, nhưng Tiêu Minh lại không nghi muốn, thậm chí rất phiền. Nguyên nhân rất đơn giản, nắm giữ loại này khí vận võ giả, rất dễ dàng đội nó xanh. Đây cũng là màu xanh lá khí vận đặc hữu thần kỳ năng lực một trong. Hệ thống đâu, mau chạy ra đây a. Tiêu Minh một bên thi triển phong linh bộ tránh né màu xanh lá khí vận, một bên ở trong lòng la lên. Ký chủ, ta tại. Hệ thống hồi đáp. Hệ thống, ta không muốn hút thu màu xanh lá khí vận, làm sao bây giờ? Hệ thống trầm mặc, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Minh sẽ có loại yêu cầu này. Sau một lát, hệ thống mới chậm rãi nói ra, màu xanh lá khí vận càng có thể tăng cường ký chủ tu luyện tốc độ, còn có thể tăng lên ký chủ cơ duyên, ký chủ vì sao không muốn? Ngươi đừng quản nhiều như vậy, ta chính là không muốn. Tiêu Minh càng thêm bực bội, bởi vì cái kia hai đạo khí vận tựa như là khóa chặt hắn, vô luận hắn thi triển phong linh bộ chạy tới nơi nào, màu xanh lá khí vận đều giống như giỏi trong xương giống như đuổi đi theo. Hệ thống lần nữa trầm mặc. Ngay tại Tiêu Minh coi là hệ thống cũng vô kế khả thi thời điểm, hệ thống mới chậm rãi nói ra, bản hệ thống có thể đánh nát màu xanh lá khí vận, để nó hàng đẳng cấp thấp tiêu tán ở trong thiên địa, phải chăng chặn đánh nát? Muốn. Tranh thủ thời gian đánh nát, cái này hắn a màu xanh lá cho khí vận đều nhanh đụng phải ta. Tiêu Minh không dằn nổi nói ra. Sau một khắc, một đạo phong cách cổ xưa khí tức thần bí bỗng nhiên theo Tiêu Minh thể nội bộc phát ra, thẳng tắp đánh phía cái kia hai đạo lục sắc khí vận. Hệ thống rốt cục xuất thủ. Bị hệ thống công kích về sau, cái kia hai đạo lục sắc khí vận tại chỗ băng tán thành hư vô, sau đó biến mất ở trong thiên địa. Thấy cảnh này, Tiêu Minh mới đại thở dài một hơi. Hắn tình nguyện chính mình khí vận không thăng cấp, cơ duyên yếu ớt, cũng tuyệt không muốn màu xanh lá khí vận. Thật sâu thở ra một hơi, Tiêu Minh ngắm nhìn một phía. Sau đó, hắn một bên theo chiếc nhẫn bên trong móc ra hai khỏa ngàn năm linh dược nhét vào trong miệng, khôi phục chân nguyên trong cơ thể, vừa bắt đầu quét dọn chiến trường. Lôi Gia Bảo thành danh nhiều năm, nội tình thâm hậu, là nhất tinh thế lực, khẳng định góp nhặt rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia Lôi Ngạo trong tay trường đao cũng không tệ, bởi vì Tiêu Minh phát hiện, thanh trường đao kia uy lực không chút nào thuộc về hắn trong tay nộ lôi kiếm, khẳng định cũng là một thanh địa giai binh khí. Nửa canh giờ về sau, vơ vét kết thúc, Tiêu Minh hết thảy đạt được một thanh địa giai đao khí Lôi Vân đao, hai thanh huyền cấp binh khí, một đống lớn hoàng cấp binh khí, cùng đến không hết nguyên thạch, đan dược, các loại linh dược, các loại tài nguyên tu luyện. Những vật này đều bị Tiêu Minh một mạch nhét vào mặc không chỉ hoàn bên trong, bởi vì đồ vật quá nhiều, chiếc nhẫn đều sắp bị chất đầy. Xác định không có bỏ sót tư nguyên về sau, Tiêu Minh tìm đến hai ấm nóng hổi nước sôi, bắt đầu tưới Lôi Ra tổ kiến. Nước sôi rót đầy tổ kiến sau, Tiêu Minh nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy Lôi Ra mặt đất đã bị đánh ra hai đường rãnh thật sâu khe, có rất nhiều con giun đều bị lật ra đi ra. Chưa nói, Tiêu Minh dẫn theo nộ lôi kiếm, đem tất cả con giun từ giữa đó dựng thẳng, tất cả đều cho chém thành hai nửa. Chém nát con giun sau, Tiêu Minh lại tìm đến Lôi Ra nhà bếp, đem tất cả trứng gà tất cả đều dung tán vàng, sau đó toàn bộ dẫm nát. Sau đó, Tiêu Minh lại bắt lấy một tổ chuột, mỗi con chuột đều chịu hắn một cái đập, bạo đập con chuột một trận về sau, Tiêu Minh liền đem một mặt ngậm bức những con chuột đem thả. Rốt cuộc, chuột là ăn vụng Lôi Ra đồ vật, là đồ tốt. Làm xong đây hết thảy về sau, Tiêu Minh mới thỏa mãn đỉnh chỉ trả thù. Dám chọc ta Tiêu Minh? A, đem ngươi nhà tổ kiến đều cho rót. Con giun chém thành hai khúc, trứng gà dung tán vàng. Trong nhà chuột toàn thưởng một cái đập, đi ngang qua chó đều phải đạp cho một cước. Đáng tiếc, Lôi Gia Bảo không có nuôi nấng gà vịt ngỗng chờ gia cầm. Bằng không mà nói, Tiêu Minh phải đem những cái kia gia cầm lông đều cho rút. Mà cái này cũng là chọc ta Tiêu Minh hạ tràng. Nhìn lấy một mảnh gạch nói vụn, đã trở thành phế tích Lôi Gia Bảo, Tiêu Minh cười ha ha, sau đó thi triển ngự kiếm phi hành thuật, bước lên nộ lôi kiếm thân kiếm. Trước khi đi, Tiêu Minh còn thả một thanh đại hỏa. Hỏa diễm hung hực, thiêu đốt cực nhanh, không cần bao lâu thời gian, toàn bộ Lôi Gia Bảo liền biến thành một cái biển lửa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Kim Ngọc lâu, 10 vạn trung phẩm nguyên thạch. Hô. Tiếng gió chói tai, tại Tiêu Minh bên tai bay phất phới. Ở ngoài sáng ánh trăng bao phủ xuống, Tiêu Minh lấy tốc độ cực nhanh ngự kiếm phi hành lấy. Một bên ngự kiếm ghé qua ở trong thiên địa, Tiêu Minh một bên theo chiếc nhẫn bên trong lấy ra một bộ sạch sẽ gọn gàng y phục, mặc vào người. Đồng thời còn thu liễm trên người thần dị, đem bên ngoài thân bên ngoài ngũ hành linh quang cùng thánh văn tất cả đều thu hồi thể nội. Cứ như vậy, hắn liền không có như vậy làm người khác chú ý. Làm xong những chuyện nhỏ nhặt này về sau, Tiêu Minh bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống hành trình. Hắn cũng không tính lập tức trở về tông môn, mà chính là muốn đi Thanh Phong Thành một chuyến. Lần này tiêu diệt Lôi Gia Bảo, Tiêu Minh thu được số lượng rất nhiều tài nguyên tu luyện, bất quá những tư nguyên này cao thấp không đều, chỉ có số rất ít đan dược và linh dược đối Tiêu Minh hữu dụng. Đồ còn dư lại, nếu như nộp lên cho tông môn, cũng không thể đạt được bao nhiêu tích phân, còn không bằng tiến về Thanh Phong Thành bán đi. Thanh Phong Thành bên trong có một cái tên là Kim Ngọc Lâu Thương Hội, là đại thế lực chú đóng ở Thanh Phong Thành một cái chi nhánh cơ cấu. Kim Ngọc Lâu xa gần nghe tiếng, mà lại giá cả vừa phải, giá trẻ không gạt. Trọng yếu hơn là Kim Ngọc Lâu là kẻ ngoại lai, bất quy thành chủ phủ còn hạn. Đây đối với Tiêu Minh tới nói là một tin tức tốt. Rốt cuộc hắn chỗ Linh Kiếm Môn cùng phủ thành chủ lẫn nhau không để vào mắt, thậm chí còn có không ít mâu thuẫn. Nếu như có thể giảm bớt phiền phức, vậy dĩ nhiên là việc tốt nhất. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, Tiêu Minh thay đổi phương hướng, hướng Thanh Phong Thành vị trí mau chóng đuổi theo. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Tiêu Minh đi tới Thanh Phong Thành. Lúc này mặc dù là lúc ban đêm, nhưng Thanh Phong Thành lại càng thêm náo nhiệt. Ánh mắt quét tới, chỉ thấy đường phố đèn đuốc sáng choang, dòng người cuộn, các loại sinh ý tốt phi lên. Tiêu Minh mục tiêu thuần túy, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Kim Ngọc Lâu. Vừa vào cửa lớn, liền có một tên tiểu nhị nhiệt tình đi tới. Vị tiểu ca này, ngươi muốn mua gì? Tiểu nhị tự tin vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, chúng ta Kim Ngọc Lâu không thiếu gì cả, chỉ cần ngươi nguyện ý dùng tiền, chúng ta có thể giúp ngươi làm đến thứ gì. Lời này liền có khoác lác thành phần. Kim Ngọc Lâu chỉ là cái nào đó đại thế lực chi nhánh, mà tiên võ đại lục bao la như vậy, nho nhỏ Kim Ngọc Lâu làm sao có thể làm đến tất cả chân quý đồ vật? Bất quá Tiêu Minh lời nhắc cùng hắn tranh cãi, nói ra, ta đến các ngươi Kim Ngọc Lâu, không phải mua đồ. A, tiểu nhị ngạc nhiên, ta là tới bán đồ. Tiêu Minh nói bổ sung, bán đồ cũng được, tiểu ca, ngươi muốn bán cái gì? Tiêu Minh nhìn một chút tiểu nhị, khẽ lắc đầu nói, ta bán đồ vật rất nhiều, mà lại giá trị không nhỏ, ngươi một cái tiểu nhị chỉ sợ không có tiếp thu tư cách. Đi đem các ngươi trưởng quỹ tìm đến, ta muốn nói với hắn. Nghe nói như thế, tiểu nhị không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn cũng không để ý Tiêu Minh đối với hắn khinh thị, ngược mà cao hứng phi thường. Tiêu Minh là hắn tiếp đại khách hàng, mua bán đồ vật nếu như rất nhiều đồng thời rất có giá trị, như vậy hắn trích phần trăm cũng liền càng cao. Tiểu ca ngươi trước ở chỗ này kiên nhẫn chờ, ta hiện tại liền đi tìm trưởng quỹ. Tiểu nhị đánh câu nói tiếp theo về sau, vội vã chạy xa. Không bao lâu, một tên giữ lấy dâu quay nón trung nhân nhân bị tiểu nhị mang đi qua. Tại hạ cũng là Kim Ngọc Lâu trưởng quỹ, xin hỏi tiểu ca, ngươi muốn bán cái gì a? Trung nhân nhân cười ha hả nói. Tiêu Minh không nói gì, mà chính là theo chiếc nhẫn bên trong móc ra một thanh lóe ra lôi đỉnh điện quang trường đao. Lôi vân đao. Đây là lôi gia bảo lợi hại nhất lôi thuộc tính đao khí, nó phẩm chất đạt đến địa giai tầng thứ. Khi nhìn đến lôi vân đao một khắc này, trung niên nhân ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ giật mình. Đây là lôi gia bảo chấn tộc đao khí, lôi vân đao. Trung niên nhân kinh ngạc hỏi, lôi vân đao làm sao lại tại trong tay của ngươi? Nói xong, hắn lại len lén nhìn thoáng qua, Tiêu Minh trên tay mặc không chỉ hoàn. Lôi gia bảo chấn tộc trường đao lôi vân đao. Vô cùng ít thấy không gian hệ chữ vật chỉ hoàn. Giờ khắc này, Tiêu Minh tại người trung niên trong lòng địa vị đột nhiên rút cao lên, mà Tiêu Minh cũng hơi kinh ngạc. Ngươi liếc mắt một cái liền nhận ra lôi gia lôi vân đao. Cái này nhãn lực độc đáo, không hổ là Kim Ngọc Lâu trưởng quỹ. Trung niên nhân cười ha ha, giải thích nói, ta Kim Ngọc Lâu đại mở môn hộ, phổ biến nên bắt phương môn khách, tự nhiên cần muốn hiểu nhiều vô số kể các loại chân quý đồ vật. Không dối gạt tiểu ca, ta Kim Ngọc Lâu thu thập tin tức năng lực, viễn siêu phổ thông tông môn. Tiêu Minh khoát tay áo, nói ra, nói vớ vẩn nói ít, ta liền hỏi ngươi, cái này lôi vân đao, ngươi có thu hay không? Thu. Đương nhiên sẽ thu. Trung niên nhân ưỡn ngực, nói ra, ta Kim Ngọc Lâu mặc kệ đồ vật lai lịch như thế nào, chỉ cần giá cả phù hợp, cái kia liền giao dịch. Liền lấy cái này lôi vân đao tới nói, tiểu ca ngươi là trộm được cũng tốt, giành được cũng được, một khi giao dịch hoàn thành, như vậy thì là ta Kim Ngọc Lâu. Bất quá nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi một cái phòng cao thượng lại nói, như thế nào? Tiêu Minh gật gật đầu, nói ra, đi thôi, ngươi phía trước dẫn đường. Không bao lâu, Tiêu Minh theo bên trong niên trưởng quỹ đi tới một cái yên lặng trong gian phòng trang nhã, đợi đến trưởng quỹ đem cửa phòng đóng kỹ về sau, Tiêu Minh mở ra mặc không chỉ hoàn. Ào ào ào. Một đống lớn đủ loại đồ vật, tất cả đều theo chiếc nhẫn bên trong đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền chất đầy hơn phân nửa gian phòng. Những vật này bên trong có binh khí, có công pháp võ kỹ, còn có rất nhiều đan dược và tương đối phổ thông linh thảo linh dược. Trưởng quỹ ngẩn ngơ, sau đó một bước tiến lên, bắt đầu xem xét. Sau đó, hắn liền lâm vào một đợt sóng trong lúc khiếp sợ. Hai thanh huyền cấp binh khí, một đống lớn hoàng cấp vũ khí. Các loại, đây là cuồng lôi ngự địa quyết. Đây không phải lôi ra bảo chấn tộc công pháp sao? Buôn lôi chạm, thiểm lôi hoanh, ngự lôi điện quang chạm. Thế, đây đều là lôi ra bảo đặc hữu lôi hệ võ kỹ a. Còn có nhiều như vậy đan dược và linh thảo linh dược. Nói xong lời cuối cùng, trưởng quỹ thanh âm càng ngày càng yếu, trong mắt chấn kinh càng thêm nồng đậm. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nuốt nước miếng một cái rồi nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi không phải là đem lôi ra bảo đều cho rời chồng a?" Tiêu Minh cười không nói. Nhìn đến Tiêu Minh là loại thái độ này, trưởng quỹ cũng có chút tức thời, không tiếp tục hỏi. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, tỉ mỉ đem đồ vật tất cả đều nhìn một lần, sau đó mới đứng dậy, nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi cung cấp những vật này, giá trị rất cao." "Cao bao nhiêu?" "Ba bốn tầng lầu cao như vậy." Trưởng quỹ đối với cái này rất hài lòng, nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi định bán bao nhiêu nguyên thạch?" Tiêu Minh vươn một đầu ngón tay, thản nhiên nói, "Ta muốn 10 vạn trung phẩm nguyên thạch." "10 vạn?" "Vẫn là trung phẩm nguyên thạch." "Giá cả quá cao." Trưởng quỹ lắc đầu, nói ra, "Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 8 vạn." "11 vạn." Tiêu Minh trực tiếp tăng giá. "Ta cho ngươi 9 vạn tốt." "12 vạn." Tiêu Minh tiếp tục tăng giá. "Đừng đừng đừng, liền 10 vạn tốt, ngươi đừng tiếp tục tăng giá, ta sợ hãi." Trưởng quỹ rốt cục chịu phục, vội vàng khoát tay một cái nói, "Được thôi, vậy liền 10 vạn khối trung phẩm nguyên thạch." Tiêu Minh cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi cũng đừng ủy khuất, phải biết, đây chính là lôi ra bảo tích lũy mấy trăm năm tài phú. Cho ta 10 vạn khối, ngươi cũng không thiệt thòi." "Lôi ra bảo tích lũy mấy trăm năm tài phú?" Trưởng quỹ nhai nuốt lấy câu nói này, nhìn về phía Tiêu Minh trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Thiếu niên a, ngươi cũng biết đây là Lôi Gia Bảo mấy trăm năm nội tình, thế nhưng là ngươi đem những tài phú này tất cả đều chuyển tới. Nếu như Lôi Gia Bảo người nếu như biết rõ mà nói, chỉ sợ nguyên một đám tất cả đều sẽ tức điên đi. Trưởng quỹ âm thầm nghĩ đến, trên mặt vẻ phức tạp càng thêm nồng nặc mấy phần. Chương 51, buổi đấu giá, đoạn kiếm mảnh vỡ. Xác định rõ giao dịch giá cả về sau, trưởng quỹ liền đi ra ngoài. Một lát sau, hắn kéo lấy mấy cái chết chìm chết trầm dương lớn, quay trở về tới trong gian phòng trang nhã. Tiểu Hữu, những thứ này trong dương để đó cũng là 10 vạn trung phẩm nguyên thạch, ngươi có thể kiểm lại một chút. Trưởng quỹ xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, có chút thở hổn hển nói. Tiêu Minh cũng không khách khí, đem cái dương một vừa mở ra. Nhất thời, một đống lớn trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, đồng thời còn tản ra hào quang nhỏ yếu nguyên thạch, liền thu vào Tiêu Minh trong tầm mắt. Trước mắt cái dương hết thảy có 5 cái, mỗi cái dương bên trong tràn đầy 2 vạn trung phẩm nguyên thạch, cùng nhau vừa vặn là 10 vạn. Mở ra trên tay mặc không chỉ hoàn, Tiêu Minh đem 10 vạn nguyên thạch nhất một bỏ vào, sau đó nói, nếu như không có chuyện gì khác, vậy ta liền đi. Một bên nói, Tiêu Minh một bên nhấc chân hướng phía cửa đi tới. Chờ một chút. Trưởng quỹ bỗng nhiên gọi lại Tiêu Minh. Còn có chuyện gì? Tiêu Minh quay đầu hỏi. Trưởng quỹ cười cười, nói ra, chúng ta Kim Ngọc lâu hôm nay có một cái tiểu hình buổi đấu giá, tính toán thời gian, lập tức liền muốn bắt đầu, tiểu hữu có hứng thú hay không tham gia? Dừng một chút, trưởng quỹ lại bổ sung, như hôm nay loại này tiểu hình buổi đấu giá cơ bản đều không cố định, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Theo ta được biết, buổi đấu giá hôm nay trên sẽ xuất hiện không ít đồ tốt, tiểu hữu, cơ hội của ngươi tới à? Nghe vậy, Tiêu Minh bật cười một tiếng, nói ra, ngươi là muốn kiếm lời tiền của ta đi. Ta không phủ nhận có ý nghĩ thế này, trưởng quỹ thoải mái thừa nhận, vừa cười vừa nói, có điều, nếu như có thể mua được một số ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, coi như hoa lại nhiều tiền cũng đáng. Tiểu hữu ngươi nói đúng hay không? Tiêu Minh khẽ gật đầu. Lời này ngược lại là không sai. Tiền không có có thể lại kiếm, nhưng có nhiều thứ, không có cũng là không có. Được, ngươi tại phía trước dẫn đường, nhường ta xem các ngươi đều có vật gì tốt. Tiêu Minh khoát tay áo. Được, tiểu hữu xin mời đi theo ta. Không cần bao lâu thời gian, trưởng quỹ liền đem Tiêu Minh dẫn tới một cái phong bế rộng rãi trong đại sảnh. Chỉ đại sảnh, trưởng quỹ nói ra, tiểu hữu, nơi này chính là tiểu hình buổi đấu giá địa điểm, ngươi trước tiên có thể ở chỗ này kiên nhẫn chờ, ta vẫn còn có sự tình phải bận rộn, liền không cùng ngươi. Ừm. Tiêu Minh khẽ bước cằm. Trưởng quỹ rời đi về sau, Tiêu Minh ngắm nhìn một phía, chỉ thấy tại đại sảnh phía trước nhất có một cái đài cao, cái kia chính là bàn đấu giá. Tại đài cao phía dưới còn có rất nhiều ghế dựa. Lúc này, trên ghế ngồi đầy không ít cường giả. Những cường giả này hoặc top 5 top 3, hoặc một thân một mình, đều tại yên lặng chờ lấy buổi đấu giá mở ra. Thực lực của những người này coi như mạnh mẽ, trên cơ bản đều là đan hồ cảnh cường giả, thậm chí còn có một số nguyên cương cảnh. Đến mức thần hải cảnh cường giả thì là một cái đều không có. Tiêu Minh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó khép hờ hai con mắt, kiên nhẫn cùng đợi tiếp xuống buổi đấu giá. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ sau, đại sảnh cửa lớn kẹt kẹt một tiếng, bị người đóng lại, mà theo cửa lớn đóng lại, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên tối xuống. Một tên đấu giá sư đi lên đài cao. Đấu giá sư lên sân khấu sau nhìn chung quanh, cũng không nói cái gì lời khách sáo, nói thẳng, chúng ta lần này buổi đấu giá là loại nhỏ tính chất, cho nên bán đấu giá đồ vật hết thảy cũng chỉ có 5 kiện. Có điều, tuy nhiên đồ vật không phải quá nhiều, nhưng mỗi một kiện đều là vật phi thường chân quý, hy vọng các vị hôm nay có thể hài lòng mà về. Tốt, không nói nhiều nói, hiện đang đấu giá chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, một tên thị nữ nâng một cái khay, đi lên bàn đấu giá, trên khay để đó một thanh màu xanh nhạt dài 4 thước kiếm. Kiện thứ nhất vật đấu giá, Bạo Phong kiếm. Đấu giá sư lớn tiếng giới thiệu nói, Bạo Phong kiếm, huyền cấp thượng phẩm kiếm khí, bổ sung kiếm khí, Bạo Phong kiếm khí. Kiếm này giá quy định 5000 trung phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100, mời các vị ra giá. Đấu giá sư giới thiệu vừa mới nói xong, dưới đài liền đột nhiên náo nhiệt. Ta ra 5100, 5300, 5500, 6000. Từng đạo tăng giá âm thanh liên tiếp vang lên. Mà Tiêu Minh chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Cái này Bạo Phong kiếm tuy nhiên coi như không tệ, nhưng phẩm chất chỉ có huyền cấp, hắn còn không để vào mắt. Tăng giá âm thanh vẫn còn tiếp tục. Đến cuối cùng, thanh này Bạo Phong kiếm bị một tên gầy gò hán tử dùng gần tới 8000 trung phẩm nguyên thạch mua đi. Hiện tại bắt đầu đấu giá kiện thứ 2 vật đấu giá sư vung tay lên, nhất thời, lại một cái thị nữ đi lên bàn đấu giá. Lần đấu giá này, là năm bình tinh tiến tu vi loại địa giai đan dược, tên là Hỏa Mạch Đan. Các vị nghe tên hẳn là có thể đoán được, vật này là hỏa thuộc tính loại đan dược, đấu giá sư vừa cười vừa nói, năm bình Hỏa Mạch Đan toàn bộ đều là địa giai hạ phẩm, hết thể có 30 viên. Giá khởi đầu 7000 trung phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 150, mời các vị tăng giá. Lần này, dưới đài lại không có vừa mới náo nhiệt như vậy. Rốt cuộc hỏa mạch đan chỉ có thể từ hỏa thuộc tính võ giả nuốt phục dụng, bởi như vậy, liền loại bỏ rơi mất rất nhiều người. Bởi vậy, toàn bộ đấu giá trong đại sảnh, chỉ có chút ít 3 người tiến hành tăng giá. Một phen chiến đấu về sau, năm bình hỏa mạch đan chỉ bán ra hơn 8.500 giá cả. Chúc mừng vị này đồng đạo vỗ xuống hỏa mạch đan, hiện tại bắt đầu đấu giá kiện thứ 3 vật đấu giá. Kiện thứ 3 vật đấu giá là một bộ hoàng cấp cực phẩm công pháp, tên là. Đấu giá sư đầy nhiệt tình trên đài giới thiệu. Tiêu Minh lại là có chút buồn ngủ, bởi vì xuất hiện những vật này, đều đối với hắn không chỗ hữu dụng. Mặc kệ là công pháp võ kỹ, binh khí, còn là tu luyện đan dược các loại, Tiêu Minh đều mọi thứ không thiếu, mà bán đấu giá đồ vật lại so sánh đồng dạng, Tiêu Minh thực sự không làm sao có hứng nổi. Đương nhiên, cái gọi là đồng dạng chỉ là đối lập Tiêu Minh mà nói, đối với tại chỗ những người khác tới nói, đó cũng đều là bảo bối tốt. Kiện thứ 3 hoàng cấp cực phẩm công pháp rất nhanh liền bị người dùng gần tới 3 vạn giá cao đập đi. Thứ tư kiện là một môn thân pháp, đồng dạng là hoàng cấp cực phẩm, bị người dùng hơn 7000 giá cả mua xuống. Các vị, hiện tại bắt đầu đấu giá thứ năm kiện, cũng là sau cùng một kiện vật đấu giá. Đấu giá sư nhiệt tình hét lớn, thứ năm kiện vật đấu giá so sánh đặc thù, mời các vị mở to hai mắt nhìn kỹ. Nói, một tên thị nữ nâng khay đi tới. Trên khay che kín một tầng thật dày vải đỏ, khiến người ta không nhìn thấy bên trong là cái gì. Mà thấy cảnh này về sau, mọi người ở đây nhất thời hứng thú, nguyên một đám đưa cổ, mắt không chớp. Sau đó, tại từng đạo chờ mong ánh mắt nhìn soi mói, đấu giá sư một thanh đã kéo xuống vải đỏ. Một thanh đoạn kiếm mảnh vỡ hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này thứ đồ gì? Thế mà chỉ là một thanh pha kiếm, vẫn là tàn nát. Đấu giá sư đang làm cái gì a? Một khối pha kiếm mảnh vỡ có gì đáng xem? Mụ nội nó, đấu giá sư đem phong cách lên cao như vậy, kết quả là thế mà chỉ là một cái nát mảnh vỡ. Mọi người ở đây hào hào nhà rãnh, lộ ra bất mãn thần sắc. Mà nguyên bản sắp ngủ Tiêu Minh, khi nhìn đến đoạn kiếm mảnh vỡ về sau, lại bỗng nhiên giật mình, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Chương 52, phụ thành chủ, mộ dung trùng. Trên đài đấu giá, nghe được dưới đài cả đám chờ nhà rãnh âm thanh về sau, đấu giá sư ngượng ngùng cười cười, nói ra, các vị nói không sai, cái này đoạn kiếm sắc thực chỉ là một kiện mảnh vỡ, nhưng đã có thể mang lên đấu giá, vậy dĩ nhiên cũng là có nó hảo diệu. Háng giọng một cái, đấu giá sư cao giọng nói ra, cái này đoạn kiếm mảnh vỡ là trước kia thân kiếm 1/3, ẩn chứa trong đó đan hồ cảnh cấp bậc đại hạ kiếm ý. Cái này vừa nói, hiện trường mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Đan hồ cảnh cấp bậc đại hạ kiếm ý, đây chính là cái đồ chơi hay. Nhìn đến chúng người tinh thần tỉnh táo, đấu giá sư lại vội vàng tăng thêm dầu dâm nói, chỉ cần các vị vỗ xuống cái này viên đoạn kiếm mảnh vỡ, đồng thời tiến hành nghiên cứu, liền có thể thu được đan hồ cảnh đại hạ kiếm ý. Chỉ bất quá cái gì? Có người hỏi. Chỉ bất quá, muốn tu luyện trong đó kiếm ý, nhất định phải trước lấy được hai cái khác đoạn kiếm mảnh vỡ mới được, đấu giá sư ngượng ngùng nói ra. Ba đoạn kiếm mảnh vỡ hỗ trợ lẫn nhau, không thể vượt qua thức tu luyện, chỉ có chiếm được hoàn chỉnh thân kiếm mới có thể từng bước một tu hành, từ đó đem đại hạ kiếm ý tu luyện tới đan hổ cảnh viên mãn trạng thái. Nghe xong lời này, hiện trường mọi người nhất thời thất vọng. Vốn đang coi là chỉ muốn lấy được cái này viên đoạn kiếm mảnh vỡ, liền có thể trực tiếp đạt được đan hổ cảnh đại hạ kiếm ý đâu, nguyên lai còn cần cái khác hai cái mảnh vỡ làm bản đạp mới được. Tu luyện giới rộng lớn như vậy, muốn tìm được cái khác hai cái mảnh vỡ, không khác nào mò kim đáy biển. Nói cách khác, trước mắt cái này viên đoạn kiếm mảnh vỡ, liền như là gà mở đồng dạng. Bỏ thì lại tiếc, có được vô dụng. Lúc này, có người cười lạnh nói, bị người tham gia các ngươi kim ngọc lâu buổi đấu giá, to to nhỏ nhỏ cũng liền mười mấy chẳng, mỗi lần tham gia buổi đấu giá đều có thể nhìn đến cái này viên đoạn kiếm mảnh vỡ ra sân. Đấu giá sư, các ngươi có phải hay không cũng ý thức được cái này viên mảnh vỡ là vật vô dụng, cho nên mới như vậy vội vã tu tay. Nếu không liền nện ở trong tay các ngươi. Vị này đồng đạo nói gì vậy, đoạn kiếm mảnh vỡ vẫn là có nhất định tác dụng. Đấu giá sư phản bác, chỉ là giọng nói kia so sánh yếu ớt, xem xét cũng là lực lượng không đủ. Rốt cuộc, liên tục cử hành mười mấy buổi đấu giá, cái này đoạn kiếm mảnh vỡ một mực không có bán đi, đã đả kích thật lớn lòng tự tin của hắn. Mà dưới đài mọi người đối đấu giá sư lý do thoái thác chẳng thèm nó tới, thậm chí có rất nhiều người đều dự định trực tiếp rời sân. Thấy thế, đấu giá sư cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy trong tay đoạn kiếm mảnh vỡ hôm nay sợ rằng lại muốn lưu phách. Ở vào cái nào đó yên lặng vị trí Tiêu Minh lại là hưng phấn lên. Cái này quả thứ ba đoạn kiếm mảnh vỡ đối với những khác người vô dụng, nhưng đối với hắn mà nói lại là vô cùng hữu ích. Hắn lúc trước đã được đến hai cái đoạn kiếm mảnh vỡ, đem đại hà kiếm ý tu luyện đến nguyên cương cảnh đại thành trạng thái, chỉ cần vỗ xuống trước mắt cái này một cái là hắn có thể nước chảy thành sông thanh kiếm ý tăng lên đến đan hồ cảnh giới. Đến lúc đó, thực lực của hắn thế tất sẽ nâng cao một bước. Tỉ mỉ nghĩ kỹ lại, ta chỉ là đi vào Kim Ngọc lâu bán một số đồ vật, kết quả liền thấy quả thứ ba đoạn kiếm mảnh vỡ, hơn nữa nhìn trước mắt tình huống này, còn có cực lớn tỷ lệ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, Tiêu Minh thầm nghĩ nói. Loại này nhặt nhạnh chỗ tốt hành động, bình thường chỉ phát sinh tại những cái kia thiên mệnh nhân vật chính, hoặc là một số đại cơ duyên trên thân người. Từ góc độ này tới nói, cơ duyên của ta đã không thua tại bình thường thiên tài, ân, đây nhất định là Hồ Vân Hy khí vận tràn lan, mang đến cho ta may mắn. Vừa nghĩ, Tiêu Minh một bên mà quyền sát trưởng, chuẩn bị đem đoạn kiếm mảnh vỡ một lần hành động cầm xuống. Ngay tại Tiêu Minh chuẩn bị xuất thủ đồng thời, xa xa một chỗ khác, một tên thực lực mạnh mẽ, tu luyện đến đan hồ cảnh sơ kỳ lão giả áo xám, lúc này cũng dùng một loại tràn đầy lửa nóng ánh mắt nhìn trên đài đoạn kiếm mảnh vỡ. Lão giả bên người còn có một người mặc xinh đẹp áo bào, một mặt kiêu căng thiếu niên. Thiếu niên niên kỷ tại 13-14 tuổi, cảnh giới của hắn cũng không cao, chỉ có nguyên cương cảnh. Nhưng lão giả áo xám đối mặt với thiếu niên, lại tràn đầy khiêm tốn chi ý. "Tiểu công tử, lão nô muốn cái này viên đoạn kiếm mảnh vỡ." Lão giả áo xám thấp giọng nói ra, "Nếu như một hồi không ai cùng chúng ta đoạt thì cũng thôi đi, nếu có người dám ra tay quấy rối, còn mời tiểu công tử giúp ta." "Ngươi muốn cái này viên phá toái phiến?" Thiếu niên hơi sững sờ, kinh ngạc nói ra, "Cái này phá toái phiến tuy nhiên ẩn chứa kiếm ý, nhưng còn cần hai cái khác mảnh vỡ làm phụ trợ, mới có thể tu luyện đồ vật bên trong. Ngươi không phải là đặt được cái khác đoạn kiếm mảnh vỡ đi?" Nói xong, thiếu niên dùng một loại thần sắc cổ quái nhìn lấy lão giả áo xám. Lão giả áo xám vội vàng giải thích nói, "Tiểu công tử hiểu lầm, lão nô nào có cái gì đoạn kiếm mảnh vỡ, chô lấy muốn vua xuống trước mắt cái này viên, là muốn tham khảo bên trong kiếm ý, dùng cái này đến ma luyện ta kiếm thế của chính mình." Nguyên lai là dạng này, thiếu niên nhẹ gật đầu, không thèm để ý chút nào nói ra, "Yên tâm đi, nếu là có người dám quấy rối, bản công tử liền giết chết hắn." "Đa tạ công tử." Lão giả áo xám liền vội túi đầu cảm tạ. Trên đài cao, đấu giá sư cũng không nói nhảm, nói thẳng, "Đoạn kiếm mảnh vỡ đấu giá giá cả là 8000 khối trung phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500, mời các vị tăng giá." Thanh âm sau khi truyền ra, toàn bộ hội trường yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liên tại đấu giá sư lâm vào cực lớn tình cảnh lúng túng lúc, một đạo thanh âm khàn khàn đỗng nhiên vang lên, ta ra 8,500 khối. Cái này vừa nói, liền giống như tại bình tĩnh trong hồ nước nhập vào một tảng đá lớn, dẫn tới tất cả mọi người hào hào ghé mắt nhìn qua. Chỉ thấy là một cái lao giả áo xám hô lên giá cả. Còn thật có người ra giá a? Có người sợ hãi thán nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới, thật sự có oan đại đầu. Điên rồi đi. Hơn 8000 liền mua một cái không có tác dụng gì phá toái phiến. Lão nhân này có phải hay không được tắc máu não? Xuyệt, nói cẩn thận a. Bên cạnh một tên cường giả vội vàng nói khẽ với đồng bạn nói ra, không thấy cái kia lão giả áo xám bên cạnh, còn ngồi đấy một cái xinh đẹp thiếu niên sao? Phải thì như thế nào? Nó ngó thiếu niên kia hùng dạng, gương mặt kiệt ngao chi sắc, liền cùng ánh mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu một dạng. Xuyệt. Thiếu niên kia tên là Mộ Dung Trùng, là Thanh Phong Thành thành chủ Mộ Dung Sách thích nhất tiểu nhi tử. Người nói hắn như vậy, cẩn thận rước họa vào thân. Nghe xong lời này, bên cạnh đồng bạn nhất thời ngậm miệng lại. Thanh Phong Thành phụ thành chủ, đây chính là có thể cùng Linh Kiếm môn sánh vai cùng nhau nhị tinh thế lực, là quái vật khổng lồ, phổ thông võ giả có thể không thể chơi vào. Lúc này, những người khác cũng nhận ra Mộ Dung Trùng thân phận, nguyên một đám ngậm miệng không nói, sợ đưa tới tai họa. Mộ Dung Trùng dùng một loại cực độ kiệt ngao cùng ánh mắt khinh thường đảo qua bốn phía, khi nhìn đến mọi người chung quanh nguyên một đám câm như hến về sau, trên mặt vẻ khinh thường càng thêm nồng nặc. Thân dựa vào phụ thành chủ, đồng thời cực thụ phụ thân sủng ái hắn, từ nhỏ đã biết, thân phận của mình không người có thể so sánh. Tại cái này Thanh Phong Thành, hắn cũng là một cái muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn nói cái gì chính là cái đó, không người dám trêu tiểu bá vương. Cho dù có nhân đấu gan đối mảnh vỡ cảm thấy hứng thú, tại dưới sự uy áp của ta, giờ phút này cũng tất cả đều sợ đi. Mộ Dung Trùng cười lạnh nói. Thế mà, ngay tại Mộ Dung Trùng coi là đoạn kiếm mảnh vỡ sắp tới tay, không ai dám trêu chọc hắn thời điểm. Một đạo thanh âm không hài hòa, đột ngột vang lên. Ta ra 9000 khối. Chương 53, cha ngươi nhằm nhỏ gì? Người nào? Ai dám tăng giá? Mộ Dung Trùng đống nhiên quay đầu, thần sắc tức giận chi cực. Bên cạnh hắn lao giả áo xám, cùng tất cả mọi người ở đây đều hào hào quay đầu nhìn qua. Thì liền trên đài đấu giá sư cũng đều ngạc nhiên đưa ánh mắt ném bàn tới. Lúc này, tất cả trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là, đến cùng là ai ăn tim gấu gan báo, dám như thế không cho Mộ Dung Trùng mặt mũi. Phải biết, Mộ Dung Trùng vô pháp vô thiên đã quen, từ nhỏ đã tính cách bạo lệ, lại tâm nhãn cực nhỏ. Chọc giận Mộ Dung Trùng, chỉ sợ không có quả ngon để ăn a. Từng đạo ánh mắt quét tới, sau đó tất cả đều rơi vào Tiêu Minh trên thân. Chỉ thấy bị nhiều như vậy ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú Tiêu Minh, sắc mặt không hề bận tâm, bình chân như vậy, tựa như là cái gì đều không cảm nhận được mở dạng. Thông qua vừa rồi những người khác tiếng nghị luận, Tiêu Minh cũng biết Mộ Dung Trùng thân phận. Bất quá, thì tính sao? Ngươi Mộ Dung Trùng thân phận cao quý, ta Tiêu Minh cũng không kém. Lão tử là Linh Kiếm môn trưởng môn Lý Trường Phong thân thu chân truyền đệ tử. Ngươi phủ thành chủ uy phong có thể uy hiếp võ giả bình thường, nhưng đừng nghĩ tại ta Tiêu Minh trước mặt mù đắc ý. Đừng nói là một cái nho nhỏ Mộ Dung Trùng, liền xem như cha hắn Mộ Dung Sách tại cái này, Tiêu Minh cũng mảy may không nể mặt mũi. Mọi người thấy nhìn Tiêu Minh, sau đó lại đưa ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Mộ Dung Trùng trên thân, đều đang đợi lấy Mộ Dung Trùng phản ứng. Lấy Mộ Dung Trùng luôn luôn hung hăng càn quấy tính cách, sợ rằng sẽ trực tiếp bạo khởi, như muốn giết người đi. Rốt cuộc, tại Thanh Phong Thành, còn không người dám trước mặt nhiều người như vậy, công nhiên không cho Mộ Dung Trùng mặt mũi. Quả nhiên, Mộ Dung Trùng khí muốn rách cả mí mắt, trong đôi mắt đều nhanh phun ra lửa. Ta ra 10000. Mộ Dung Trùng nghiến răng nghiến lợi nói. 12000. Tiêu Minh lúc này tăng giá. Soạn. Hiện trường một mảnh xôn xao. Nếu như nói, Tiêu Minh lần thứ nhất tăng giá là không cho Mộ Dung Trùng mặt mũi, như vậy lần thứ hai lập tức kêu giá, cái kia chính là đối chọi gay gắt, có khiêu khích Mộ Dung Trùng ý vị. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, chỉ sợ đã cùng đoạn kiếm mảnh vỡ không có có quan hệ gì à? Mộ Dung Trùng là cái muốn mặt người, hắn tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có người công nhiên khiêu khích hắn. Tại từng kia ánh mắt nhìn soi mói, Mộ Dung Trùng nhảy một chút theo trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm, nhìn chòng chọc vào Tiêu Minh, thanh âm ngoan lệ nói: "Ngươi là từ đâu tới cẩu vật, dám cùng ta Mộ Dung Trùng cướp bà bối?" Tại nâng lên tên của mình lúc, Mộ Dung Trùng còn tận lực cất cao chính mình âm điệu, sợ Tiêu Minh không biết thân phận của hắn. "Ta là từ đâu tới?" Tiêu Minh quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Trùng, thản nhiên nói: "Ta là cha ngươi." Soạn. Hiện trường lần nữa ồn ào. Tất cả mọi người, bao quát Mộ Dung Trùng ở bên trong, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ ngơ ngác nhìn Tiêu Minh, quả thực không thể tin vào tai của mình. Trước mắt cái này 17-18 tuổi thiếu niên, mới vừa nói cái gì? Hắn lại dám nói chính mình là Mộ Dung Trùng cha? Lao thiên gia của ta. Người tuổi trẻ bây giờ, đều mạnh như vậy sao? Khiêu khích Mộ Dung Trùng thì cũng thôi đi, lại còn công khai nhục mạ Mộ Dung Trùng, nói mình là Mộ Dung Trùng cha. Xong, tiểu tử này triệt để xong. Có người lắc đầu nói ra, gương mặt thở dài. Đúng vậy a, nhục nhã Mộ Dung Trùng, cũng là tại nhục nhã toàn bộ Mộ Dung gia. Mộ Dung Sách nếu là không giết tiểu tử này, uy vọng của hắn khẳng định sẽ sụt giảm, đến lúc đó, không biết sẽ thêm ra đến bao nhiêu trào phúng đàm phán hòa bình luận. Các ngươi đoán, tiểu tử này sẽ là dạng gì kiểu chết? Đoán chừng sẽ bị cắt trên 1000 đao, lăng trì xử tử đi. Có người thở dài nói ra. Mọi người ở đây hào hào nghị luận lúc, Mộ Dung Trùng cùng bên cạnh hắn lao giả áo xám mới phản ứng được. Đồ hỗn trướng, ngươi dám mắng ta, ngươi cũng dám mắng ta. Mộ Dung Trùng khí toàn thân run rẩy, trên đỉnh đầu đều nhanh bốc lên lấy thuốc lá ra. Hắn sống mười mấy tuổi, chưa từng gặp phải như thế nhục mạ. Mắng ngươi lại như thế nào? Là chính ngươi miệng tiện, trước mắng ta. Tiêu Minh sủi cười một tiếng, nói ra, nhớ năm đó, ta theo ngươi mẹ Xuân Phong nhất độ, ở ngoài thành trên một tảng đá hắc hắc hắc. Lại sau đó à, liền sinh ra ngươi, Mộ Dung Trùng con ngoan, ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống gọi phụ thân. Tiêu Minh tiếp tục chà phúng. Luận chửi nhau, hắn liền cho tới bây giờ không có thua qua. Mà lại sự kiện này, từ vừa mới bắt đầu cũng là Mộ Dung Trùng đang gây hấn với, nếu như không phải Mộ Dung Trùng mắng hắn, Tiêu Minh cũng sẽ không như thế phản kích.
A, ta muốn tức điên, ta muốn giết người.
Mộ Dung Trùng ngửa đầu hô to. Một bên hô hào, Mộ Dung Trùng ken một tiếng rút ra bên hông trường kiếm, liền muốn làm bộ hướng Tiêu Minh chém tới. Đúng lúc này, trên đài cao đấu giá sư nhíu mày quát to, dừng tay cho ta. Kim Ngọc lâu nội bộ nghiêm cấm tranh đấu, nếu như các ngươi có mâu thuẫn, ra ngoài lại đánh. Nguyên bản liền ở vào cực giận trạng thái, Mộ Dung Trùng nghe nói như thế về sau, càng thêm tức giận, hắn kiếm chuyển hướng, chỉ đấu giá sư giận mắng, liền ngươi cái cẩu vật cũng dám cản ta sao? Bị thay bay vạ gió đấu giá sư cũng là vô cùng tức giận, hắn lúc này quay đầu, hướng hậu đại hô, có ai không, có người đang náo sự tình. Thanh âm vừa mới rơi xuống, liền có một đoàn Kim Ngọc lâu hộ vệ xông lên đài cao. Dẫn đầu hộ vệ đội trưởng khi nhìn đến nổi giận trạng thái Mộ Dung Trùng về sau, không khỏi ngẩn người. Rất hiển nhiên, hắn cũng là nhận biết Mộ Dung Trùng. Mộ Dung công tử, còn xin ngươi thả ra trong tay kiếm khí, Kim Ngọc lâu nội bộ cầm đoàn tranh đấu. Hộ vệ đội trưởng nhíu mày quát nói, ngươi biết ta là ai không? Mộ Dung Trùng hét lớn, cha ta là Mộ Dung Sách. Không, cha ngươi là ta. Lúc này, Tiêu Minh thanh âm tham thẳm vang lên. Nghe nói như thế, Mộ Dung Trùng càng thêm nổi giận. Mà vừa mới xông lên hộ vệ đội trưởng, cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Minh, tâm nói ngươi là từ đâu tới quái thai, đã vậy còn quá nhục nhã Mộ Dung Trùng. Khó trách Mộ Dung Trùng cùng chết cha một dạng lửa giận ngút trời. Hộ vệ đội trưởng không có quản Tiêu Minh, mà chính là lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Trùng, sắc mặt nghiêm túc nói, Mộ Dung công tử, ta lại cảnh cáo ngươi một câu, lập tức thả xuống trong tay kiếm khí. Bằng không mà nói, liền chớ trách chúng ta đối ngươi ra tay. Nói xong, hộ vệ đội trưởng cũng là một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Mộ Dung Trùng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hôm nay chuyện như vậy, đầu tiên là bị Tiêu Minh nhục nhã, lại nhận lấy Kim Ngọc lâu cảnh cáo, hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy cực lớn trùng kích. Không ai coi hắn là chuyện. Ngay tại Mộ Dung Trùng chuẩn bị lần nữa tức miệng mắng to thời điểm, bên cạnh hắn lao giả áo xám vội vàng thấp giọng nói ra, "Tiểu công tử ngươi phải tỉnh táo a, Kim Ngọc lâu có lẽ không đủ gây sợ, nhưng bọn hắn sau lưng tổng bộ, lại không phải chúng ta có thể chống nổi. Càng quan trọng hơn là, mục tiêu của chúng ta xưa nay không là Kim Ngọc lâu, mà chính là cái kia tìm đường chết hôn trướng tiểu tử." Nghe nói như thế, Mộ Dung Trùng mới xem như miễn cưỡng bình tĩnh lại. Hắn luôn luôn là hiếp yếu sợ mạnh, nếu như trêu chọc Kim Ngọc lâu, hắn cũng không có gì tốt trái cây để ăn. Lão giả áo xám thì lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Minh, tức giận nói, "Công tử nhà ta là thành chủ đại nhân thích nhất, sủng ái nhất nhi tử. Thậm chí có thể nói, công tử nhà ta là tương lai Thanh Phong thành thành chủ. Tiểu tử, ngươi dám chọc chúng ta, ngươi biết nhà ta thành chủ là ai chăng?" Dừng một chút, lão giả áo xám còn nói thêm, "Nhà ta thành chủ Mộ Dung Sách đại nhân uy trấn một phương, là thần hải cảnh đại viên mãn vô song cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm ngự khí cảnh. Ngươi là từ đâu tới A Miêu A Cẩu, vậy mà trêu chọc chúng ta Mộ Dung gia?" Sau khi nói xong, lão giả áo xám dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt chừng lấy Tiêu Minh, biểu tình kia, ngạo mạn cùng cực. Những người khác cũng là ào ào đưa ánh mắt quan tới, hội tụ tại Tiêu Minh trên thân. Lão giả áo xám đã đem Mộ Dung Sách đều rời ra ngoài, cái này, Tiêu Minh dù sao cũng nên sợ chưa. Đây chính là thần hải cảnh đại viên mãn Mộ Dung Sách a. Lui 10.000 bước mà nói, coi như chưa nghe nói qua Mộ Dung Sách, nhưng là đang nghe thần hải cảnh đại viên mãn về sau, cũng sẽ bị dọa đến hai chân như nhũn ra, phân tiểu chạy nan đi. Tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Minh sủi cười một tiếng, dùng một loại không thèm để ý chút nào ngữ khí, thản nhiên nói, "Mộ Dung Sách, hắn nhằm nhỏ gì?" Chương 54, khối thứ 3 đoạn kiếm tới tay. "Mộ Dung Sách, hắn nhằm nhỏ gì?" Tiêu Minh thanh âm chậm rãi, nhưng là giống như là một đạo sấm sét giống như, tại toàn bộ hội trường ầm vang vang lên. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn lấy Tiêu Minh, biểu tình kia, giống như là thấy quỷ. Gia hỏa này, thậm chí ngay cả Mộ Dung Sách đều không để vào mắt. Kim Ngọc lâu người sợ ngây người. Lão giả áo xám giật mình chừng lấy Tiêu Minh. Mộ Dung Trùng cũng ngẩn ngơ. Thực lực đáng sợ, uy bá một phương Mộ Dung Sách thế nhưng là thần hải cảnh đại viên mãn cường giả. Mà trước mắt tiểu tử này, có năng lực gì, thậm chí ngay cả Mộ Dung Sách thứ đại nhân vật này cũng không để vào mắt. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này là đang giả heo ăn hổ, cảnh giới của hắn cũng là thần hải cảnh đại viên mãn hay sao? Không. Tiêu Minh khí tức tuy nhiên cũng đủ mạnh ngang, nhưng rất rõ ràng cũng không phải là thần hải cảnh, nhiều nhất chỉ là đan hổ cảnh thôi. Như vậy, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng khả năng. Cái kia chính là, Tiêu Minh bối cảnh đồng dạng cường đại, chỉ có như thế mới có thể giải thích hắn như vậy kiệt ngao bất thuần. Lão giả áo xám dẫn đầu kịp phản ứng, trầm giọng nói, dám như vậy khinh thị nhà ta thành chủ đại nhân, ngươi là ai? Có bối cảnh gì? Từng kia ánh mắt lần nữa hội tụ tại Tiêu Minh trên thân. Chỉ thấy Tiêu Minh sủi cười một tiếng, ngạo nghễ nói, lão tử tên là Tiêu Minh, là Linh Kiếm môn chân truyền đệ tử. Linh Kiếm môn trưởng môn Lý Trường Phong là sư phụ của ta. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Dạng này liền giải thích thông. Trước mắt vị này tên là Tiêu Minh thiếu niên, nguyên lai là tới từ Linh Kiếm môn, hơn nữa còn là Lý Trường Phong đồ đệ, là Linh Kiếm môn chân truyền đệ tử. Khó trách hắn dám như thế không cho Mộ Dung Trùng mặt mũi. Suy nghĩ một chút cũng thế, có địa vị như vậy, xác thực không cần để ý Mộ Dung gia uy hiếp. Ta đã nói rồi, phổ thông võ giả làm sao có thể dám trêu chọc Mộ Dung gia, nguyên lai vị này tuổi trẻ tuấn tài cũng đồng dạng có lai lịch lớn. Có người nhịn không được cảm thán nói, đúng vậy à, chỉ có cường giả mới có thể đối kháng cường giả, Mộ Dung Trùng thân phận không ai dám trêu chọc, nhưng ở Linh Kiếm môn chân truyền đệ tử trước mặt, nhưng lại lộ ra chẳng phải tôn quý. Hắc hắc, Linh Kiếm môn cùng phụ thành chủ từ trước đến nay không hợp nhau, hôm nay lại phát sinh loại sự tình này, không biết sẽ kết thúc như thế nào. Có không ít người đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, bọn họ đều là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Mà theo Tiêu Minh báo ra danh hiệu của mình, áp lực nhất thời cho đến Mộ Dung Trùng bên kia. Mộ Dung Trùng khí nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ như cũ không phục. Rốt cuộc nơi này là Thanh Phong Thành, là bọn họ Mộ Dung gia địa bàn, Tiêu Minh mặc dù là linh kiếm môn chân truyền đệ tử, vẫn là Lý Trường Phong đồ đệ, nhưng nói cho cùng, vẫn là cái kẻ ngoại lai. Mộ Dung Trùng vẫn muốn tìm về trang diện. Lúc này, lão giả áo xám tiến lên áp hai, đối với Mộ Dung Trùng nhỏ giọng lại nhại vài câu. Sau khi nghe xong, Mộ Dung Trùng thật sâu ít mấy hơi, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Minh liếc một chút về sau, liền trực tiếp ngồi xuống. Thật giống như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Bất quá, Mộ Dung Trùng mặc dù không có tiếp tục tìm sự tình, thế nhưng một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng Tiêu Minh, trong mắt nồng đậm trả thù chi ý, lộ rõ trên mặt. Tất cả mọi người không phải người ngu, lúc này đều hiểu được. Mộ Dung Trùng khẳng định là xem ở Kim Ngọc Lâu mặt mũi, không có ngay tại chỗ phát tác. Nhưng là, chờ buổi đấu giá vừa kết thúc, mọi người rời đi Kim Ngọc Lâu thời điểm, hắn khẳng định sẽ tìm Tiêu Minh phiền phức. Nếu như không trả thù, vậy thì không phải là hắn Mộ Dung Trùng. Tiêu Minh tự nhiên cũng biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, có điều hắn sủi cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Chỉ cần không phải thần hải cảnh cường giả tự mình xuất thủ, là hắn có thể tại Thanh Phong Thành đi ngang. Giống Mộ Dung Trùng dạng này công tử bột, hắn tùy tiện bóp, liền có thể nhẹ nhõm bóp chết. Hiện trường khôi phục bình tĩnh về sau, trên đài cao đấu giá sư cao giọng kêu lên, ma sát lắng lại, hiện tại chúng ta tiếp tục đấu giá. Đoạn kiếm mảnh vỡ giá cả đạt đến 12.000 trung phẩm nguyên thạch, còn có hay không tiếp tục tăng giá? Mộ Dung Trùng cùng bên cạnh hắn lão giả áo xám mặt không biểu tình, không nói gì. Những võ giả khác cũng đều là mỗi người có tâm tư riêng, không để ý đến. Hiện tại người nào còn quan tâm cái gì đoạn kiếm mảnh vỡ a? Đều đang mong đợi đến đón lấy sẽ phát sinh đại chiến. Nhìn đến không người trả lời, đấu giá sư trong tay truy trùng điệp rơi xuống, đồng thời cất cao giọng nói, chúc mừng đến từ linh kiếm môn Tiêu công tử thành công vô xuống đoạn kiếm mảnh vỡ. Mời Tiêu công tử tiến về hậu trường, tiến hành giao nhận công việc. Tiêu Minh đứng lên, đứng dậy hướng hậu đài đi đến. Đi vài bước về sau, Tiêu Minh đối xử lạnh nhạt hướng Mộ Dung Trùng nhìn qua, vừa hay nhìn thấy Mộ Dung Trùng quăng tới âm vụ ánh mắt. Ta chờ ở cửa ngươi. Mộ Dung Trùng mặt mũi tràn đầy sắc ý, thanh âm lạnh như băng nói, nếu như ngươi có thể còn sống rời đi Thanh Phong Thành, ta liền không cứ gọi Mộ Dung Trùng. Vậy liền sửa họ đi. Tiêu Minh nét miệng cười một tiếng, lúc này nói ra, từ giờ trở đi, ngươi thì kêu Tiêu Trùng, ta tốt đại nhi. Đồ hỗn trướng, còn dám nhục ta. Mộ Dung Trùng vô cùng tức giận đến hắn toàn thân run rẩy. Lập tức, hắn quyết định không lại cùng Tiêu Minh đối phun, bởi vì hắn phát hiện mình phun bất quá miệng lưỡi bén nhọn Tiêu Minh. Lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Minh liếc một chút về sau, Mộ Dung Trùng mang theo lão giả áo xám rời đi hội trường, thẳng đến cửa mà đi. Những võ giả khác cũng đều hưng phấn chạy ra cửa, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhìn lấy Mộ Dung Trùng cùng lão giả áo xám bóng lưng rời đi, Tiêu Minh híp híp mắt, sau đó mở ra xem xét công năng. Theo một đạo quang mang lướt qua, Mộ Dung Trùng hai người nhân sinh tin tức nhất thời hiện lên ở Tiêu Minh trước mắt. Tên danh: Mộ Dung Trùng. Cảnh giới: Nguyên cương cảnh trung kỳ. Mệnh cách: Khí vận bạo dạn, xanh lơ. Nhân sinh kịch bản: Thân là Thanh Phong Thành thành chủ Mộ Dung Sách thích nhất nhi tử, Mộ Dung Trùng từ nhỏ đã xuôi gió xuôi nước, tương nguyên vô số. Tại bạo dạn màu xanh lơ khí vận ra chỉ dưới, Mộ Dung Trùng tu luyện tốc độ viễn siêu thường nhân, tương lai đều có thể. 30 năm sau, trở thành Thanh Phong Thành tân nhiệm thành chủ, uy bá một phương. Gần đây cơ duyên 1, 3 ngày sau, thiên nhân xúc động, tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ. Gần đây cơ duyên 2, sau 5 ngày, suy nghĩ thông suốt, đem gia tộc công pháp tu luyện tới cao cấp độ sâu. Gần đây cơ duyên 3, 10 ngày sau. Mộ Dung Trùng tin tức, một vừa phù hiện tại Tiêu Minh trước mắt. Lại nhìn cái kia lão giả áo xám. Tên danh: Ô Phi Ưng. Cảnh giới: Đan hồ cảnh sơ kỳ. Mệnh cách: Khí vận phi phàm, vàng. Nhân sinh kỳ bản: So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Cả đời coi như thuận lợi, không có chút rung động nào, ngẫu nhiên có thành tựu. Gần đây cơ duyên, không. Xem hết hai người này nhân sinh kịch bản về sau, Tiêu Minh không khỏi híp híp mắt mắt. Đối với hắn mà nói, hai người này đều không đáng để lo, tuy nhiên cái kia lão giả áo xám cũng là đan hồ cảnh sơ kỳ, nhưng ở Tiêu Minh trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Đến mức Mộ Dung Trùng, liền càng không cần phải nói. Tiêu Minh trong nháy mắt có thể diện. Bất quá, không thể không nói, Mộ Dung Trùng khí vận vẫn là tương đối không tệ, lại là khí vận bạo dạn màu xanh lơ. Mà như loại này hào khí vận, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Kỳ thật, toàn bộ tu luyện giới võ giả quần thể, tựa như là một cái to lớn kim tự tháp. Ở vào đáy tháp đều là phổ thông võ giả, có khí vận quá kém, hoặc là vô cùng phổ thông. Mà càng lên cao, võ giả khí vận cũng liền càng phong phú, nhưng tương tự, loại này võ giả số lượng cũng càng ít đi. Giống nắm giữ màu xanh lơ khí vận Mộ Dung Trùng dạng này người, như quả không ngoài hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn sau khi lớn lên liền có thể trở thành một cái hùng bá một phương cường giả. Chỉ tiếc, Mộ Dung Trùng gặp Tiêu Minh. Màu xanh lơ khí vận, còn thực là không tồi a. Tiêu Minh khẽ miệng thì thào, đôi mắt chỗ sâu đã tuôn ra một vệt không dễ dàng phát giác sát ý. Hắn chuẩn bị thống hạ sát thủ, xử lý Mộ Dung Trùng, đem màu xanh lơ khí vận vào tới. Chương 55, ngươi dám chọc ta? Một kiếm vênh sát, đi vào giao dịch hậu trường. Tiêu Minh giao cho đầy đủ trung phẩm nguyên thạch, đem khối thứ 3 đoạn kiếm mảnh vỡ mua đi qua. Hắn cũng không nóng nảy lập tức trong khi tu luyện đại hạ kiếm ý, mà chính là tiện tay đem đoạn kiếm mảnh vỡ ném vào mặc không chỉ hoàn bên trong, liền định đi ra ngoài. Chắc hẳn tại Kim Ngọc lâu cửa chính chỗ, Mộ Dung Trùng cùng cái kia lão giả áo xám Ô Phi Ưng sớm liền đang chờ lấy hắn. Đúng lúc này, một cái lớn lên trắng trắng mập mập lão giả tóc bạc đi tới hậu trường. Vừa nhìn thấy lão giả này, Tiêu Minh liền vô ý thức híp híp mắt mắt. Ông lão tóc bạc này phát ra khí tức vô cùng đáng sợ, ít nhất là thần hải cảnh cường giả. Đến mức là thần hải cảnh cái nào cảnh giới nhỏ, Tiêu Minh liền không được biết rồi. "Tiểu huynh đệ, ngươi chính là đến từ Linh Kiếm môn Tiêu Minh, Tiêu công tử a?" Lão giả tóc bạc cười ha hả, chủ động chào hỏi nói ra, "Ta họ Kim, là Kim Ngọc lâu lâu chủ." "Nguyên lai là Kim lâu chủ, hạnh ngộ." Tiêu Minh tùy ý chắp tay. đồng thời cũng có một tia nghi hoặc. Kim Ngọc lâu lâu chủ, làm sao đông nhiên đến nơi này? Hơn nữa nhìn trước mắt tình hình này, tựa hồ vẫn là chuyên môn vì hắn mà đến. Có lẽ là nhìn ra Tiêu Minh trong mắt nghi hoặc, Kim lâu chủ chủ động giải thích nói, ta đã nghe nói ngươi cùng Mộ Dung Trùng xung đột, ha ha, Tiêu công tử không hổ là Lý trưởng môn thân thu chân truyền đệ tử, quả nhiên đầy đủ kiến nào. Liên luôn luôn tự phụ tự đại, vô pháp vô thiên Mộ Dung Trùng đều ở trước mặt ngươi ăn quả đắng. Dừng một chút, Kim lâu chủ còn nói thêm, có điều, nơi này dù sao cũng là Thành Phong thành, là Mộ Dung gia địa bàn. Nếu như Mộ Dung Trùng có cái gì sơ suất, như vậy Mộ Dung gia cường giả rất nhanh liền có thể chạy đến lúc đó thua thiệt cũng là ngươi. Tiêu công tử, ta Kim Ngọc lâu có một cái vắng vẻ cửa nhỏ, ngươi có muốn hay không từ cửa nhỏ lén lén rời đi? Kim lâu chủ mặt mang mỉm cười, phóng xuất ra 10 phần thiện ý. Tiêu Minh lại lắc đầu. Đa tạ Kim lâu chủ hảo ý, bất quá, ta Tiêu Minh hành tẩu bên ngoài, không chỉ có muốn cân nhắc an nguy của mình, càng gánh vác linh kiếm môn vinh dự. Nếu như ta từ cửa nhỏ vụng trộm rời đi, không biết Mộ Dung Trùng lại muốn làm sao bố trí chúng ta linh kiếm môn đâu. Tiêu Minh thần sắc đạm mạc, chậm rãi nói ra. Càng quan trọng hơn là, Mộ Dung Trùng cùng bên cạnh hắn cái kia tên hộ vệ lão giả, trong mắt của ta tất cả đều là một đám mỗ hợp, ta trở tay có thể diệt. Chỉ cần có thể tại Mộ Dung gia cường giả đuổi trước khi đến giải quyết bọn họ, như vậy, ta liền có thể thông dong lui đi. Nghe xong những lời này về sau, Kim lâu chủ có chút ngạc nhiên. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Minh đã vậy còn quá cường, kiên quyết muốn tại Thanh Phong thành cùng Mộ Dung Trùng triển khai tranh đấu. Chẳng lẽ không biết, Thanh Phong thành là Mộ Dung gia xảo huyệt sao? Dám ở Thanh Phong thành cùng Mộ Dung Trùng quang minh chính đại lên xung đột, cái này Tiêu Minh, thật đúng là đầy đủ gan lớn. Nhìn lấy ngạc nhiên Kim lâu chủ, Tiêu Minh hỏi ngược lại, "Kim lâu chủ, ngươi vì sao nói cho ta biết Kim Ngọc lâu có cửa nhỏ sự tình? Nếu như ta hôm nay từ cửa nhỏ vụng trộm chạy trốn, Mộ Dung Trùng nộ khí không chỗ phát tiết, khẳng định sẽ tìm các ngươi gây phiền phức." Nghe vậy, một đầu tóc bạc Kim lâu chủ nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Trùng hắn nhằm nhỏ gì? Hắn nghĩ có Mộ Dung Sách cùng toàn bộ Mộ Dung gia chỗ dựa, từ trước đến nay hung hăng càn quấy đã quen, ngay cả chúng ta Kim Ngọc lâu cũng không để vào mắt. Kim lâu chủ thần sắc tức giận nói, muốn không phải xem ở cha hắn Mộ Dung Sách trên mặt mũi, chúng ta Kim Ngọc lâu đã sớm lặng yên không tiếng động giết chết hắn. Tiêu Minh lúc này mới chợt hiểu, đồng thời thoáng buông xuống lòng đề phòng. Khó trách cái này Kim lâu chủ sẽ đích thân qua đến giúp đỡ hắn, nói cho hắn biết cửa nhỏ sự tình. Nguyên lai Kim Ngọc lâu cùng Mộ Dung Trùng cũng có mâu thuẫn, chỉ bất quá loại mâu thuẫn này tạm thời bị đè xuống mà thôi. Có câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Kim lâu chủ lần này hành động cũng là nói còn nghe được. Tiêu công tử, nếu như ngươi khăng khăng muốn giáo huấn Mộ Dung Trùng mà nói, bên cạnh hắn cái kia mặc áo bào xám lão đầu là cái so sánh khó giải quyết phiền phức. Kim lâu chủ thành khẩn nói ra, lão đầu kia tên là Ô Phi Ưng, sớm tại 10 năm trước liền tấn thăng đến đan hổ cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên 10 năm này cảnh giới của hắn một mực dậm chân tại chỗ không tiến, nhưng tự thân võ kỹ cùng chiến đấu kinh nghiệm lại là một năm so một năm lợi hại. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tiêu Minh ngữ khí nhàn nhạt, sau đó nhanh chân hướng phía cửa đi tới. Nhìn lấy Tiêu Minh bóng lưng rời đi, Kim lâu chủ ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Ước chừng sau 3 phút, Tiêu Minh đi tới Kim Ngọc lâu cửa chính chỗ. Ánh mắt quét tới, chỉ thấy nơi cửa đã trống ra một mảng lớn đất trống, Mộ Dung Trùng cùng cái kia Ô Phi Ưng lúc này tất cả đều hai tay chắp sau lưng, mặt mang sát ý nhìn hắn chằm chằm. Nơi xa, xem náo nhiệt nhàn tản đám võ giả tất cả đều làm thành một vòng tròn, bọn họ nguyên một đám rối cổ, chờ mong lấy đại chiến bắt đầu. Nhìn đến Tiêu Minh đi ra, Mộ Dung Trùng ngạo nghễ nói, "Họ Tiêu, ngươi không cần sợ hãi, cuộc chiến hôm nay, ta không sẽ nói cho cha ta biết, miễn cho người khác nói ta ỷ thế hiếp người." "Hả? Có đúng không?" Tiêu Minh thần sắc đạm mạc.